Chương 01, ta biến thành hệ thống một đêm gió mát, thu ý dần dần dày. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, xuyên thấu qua trong không khí tràn ngập hơi nước rơi trên mặt đất, hình thành pha tạp vết tích. Hoa quế bị đêm qua mưa gió tàn phá một đêm, rơi vào đầy đất, hòa với nước bùn dưới ánh mặt trời hiện ra thảm màu vàng. Giang Châu lão thành, kinh lịch mấy chục trên trăm năm mưa gió, công trình kiến trúc đã rách nát không chịu nổi, bức tường ở trên viết thật to hủy đi chữ, gạch xanh nhà ngói ở trong mưa gió lung lay sắp đổ, chỉ có đầu đường một tòa đá xanh xây trúc thành hoàng miếu nhỏ, sừng sững trăm năm y nguyên cứng chắc. Hoa quế tàn, đầy đất tổn thương. Miếu thành hoàng cửa bị đẩy ra, Lạc Dạ người khoác áo mỏng trường quái, thử phát mới nhất Chu Thiên Vương tiểu khúc, đỉnh lấy gió thu lạnh leo thấu xương, đi lên đầu đường. Lạc Dạ là cô nhi, tại một cái trong đêm bị ném đến miếu thành hoàng cổng, từ nhỏ bị miếu thành hoàng lão đạo sĩ nuôi lớn, cũng kế thừa cái này cũ nát miếu thành hoàng. Hắn còn có cái sư muội gọi là Dao, cũng là cô nhi, là hắn lúc 3 tuổi tại cửa ra vào trong thùng rác lật người ta vứt đồ chơi lúc nhặt được, bị lão đạo sĩ cùng nhau thu dưỡng, đã đang học đại học. Mặt đường ở trên dùng sơn hồng soát đầy thật to hủy đi chứ. Dĩ vãng náo nhiệt ồn ào chợ bán thức ăn Yemen nhưng là tước, Lạc Dạ khẽ hát, hướng đầu phố Thiên Tân cửa hàng bánh bao đi đến. Tuy nói nhà này bởi vì lão bản tên là Trương Thiên Tân, Thiên Tân cửa hàng bánh bao làm cho không để ý tới bánh bao không quá chính tông, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, hương vị dù sao cũng so phía dưới của mình ăn ngon. Nhưng mà, nguyên bản 5 giờ nên mở cửa cửa hàng bánh bao đại môn đóng chặt, trên cửa thật to hủy đi chữ bên cạnh dán một chương đỏ tươi báo cáo, lão bản Trương Thiên Tân mang nhà mang người mang theo cô em vợ đi Thiên Tân du lịch. Đồ chó hoang phá dỡ hộ. Chơi cô em vợ coi như xong, ngay cả bánh bao đều không bán. Lạc Dạ nhịn không được mắng một câu, chỉ có thể hậm hực quay đầu trở về. Trở lại miếu thành hoàng, có người vậy mà đã đang đợi. Một nữ nhân, người mặc một thân màu đỏ áo khoác, bờ môi đỏ tươi, vẽ lấy nhăn ảnh, nện bước hơn 10 cm giày cao gót hướng Lạc Dạ đi tới. Hoàng ngoảnh ngoảnh, chúng ta đã chia tay, ngươi tới làm cái gì? Lạc Dạ mặt không thay đổi nói, ánh mắt bên trong lại xẹt qua một tia thương cảm. Hai người là bạn học thời đại học, cùng một chỗ hơn 3 năm, lại cuối cùng bước không qua hiện thực cánh cửa. Hoàng ngoảnh ngoảnh cũng không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ phân đấu, cuối cùng nhiều lần giữ lại không có kết quả, chỉ có thể chia tay. Lạc Dạ, chúng ta cùng một chỗ hơn 3 năm, hiện tại chia tay, ngươi dù sao cũng phải bồi ta một điểm thanh xuân tổn thất phí đi. Hoàng Ngoánh Ngoánh nói. Ha ha. Đối với Hoàng Ngoánh Ngoánh vô sỉ như vậy yêu cầu, Lạc Dạ giận quá mà cười, nói ngươi gia đình điều kiện không tốt, tại kết giao mấy năm này bên trong, ngươi có hoa qua một phân tiền sao? Ngươi ăn, xuyên dùng, thậm chí ngay cả đệ đệ ngươi học phí đều là ta giao, ta học đồng còn làm việc tiền kiếm được đều hoa ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ còn không đủ? Hoàng Ngoánh Ngoánh người mặc màu đỏ áo khoác, bờ môi bôi đến đỏ tươi như máu, nhìn qua Lạc Xuyên phía sau miếu thành hoàng. Trong mắt lóe lên một tia tham lam, nói ra, ta nghe nói các ngươi nơi này phải di rời, ngươi cái này miếu thành hoàng cũng tại phá dỡ phạm vi bên trong, ta muốn không nhiều, ngươi cho ta 100 vạn, từ đây hai chúng ta thanh. Không có khả năng. Lạc Dạ rất thẳng thắn cự tuyệt nói, cái này miếu thành hoàng là sư phụ ta lưu lại, ta là tuyệt đối không cho phép bị hủy đi, ngươi đừng vọng tưởng có cái gì phá dỡ khoản. Hoàng Ngoánh Ngoánh sắc mặt hơi đổi, chợt lộ ra một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, một đôi mắt to lập tức nước mắt lưng tròng địa, dùng mang theo thanh âm nghẹn ngào nói ra, Lạc Dạ, chúng ta cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, ta biết ngươi là yêu ta. Ta cũng không hy vọng rời đi ngươi, chỉ là người nhà của ta không đồng ý, nhất định phải ta thêm người có tiền, hiện tại ngươi cũng có cơ hội, chỉ cần ngươi đem miếu thành hoàng sách tiên, bồi đến phá dỡ khoản, đến lúc đó chúng ta đi khu vực mới mua mấy bộ phòng ở, lại mua chiếc xe, người nhà của ta khẳng định sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi liền thật nhẫn tâm cùng ta chia tay sao? Ha ha. Nước mắt nói rằng liền xuống, khí tinh, mới tiếp tục ngươi biểu diễn. Lạc Dạ cười lạnh liên tục, cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nhìn thấu Hoàng Ngoánh Ngoánh là người. Trước kia mỗi lần Hoàng Ngoánh Ngoánh muốn mua xa xỉ phẩm, chỉ cần một vòng nước mắt, Lạc Dạ liền xem như mua máu cũng sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại không thể nào, không đơn thuần là bởi vì hai người đã chia tay, càng quan trọng hơn là, miếu thành hoàng là sư phó lưu lại, là tinh thần của hắn ký thác, tuyệt đối không có khả năng bán đi. Ngươi, thật sự là vô tình vô nghĩa. Hoàng Ngoánh Ngoánh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt đâu còn nhìn thấy nửa điểm lệ quang. Với anh, lúc này, một trận ô tô động cơ tiếng gầm gừ băng lên, một cỗ màu đỏ chót vót chờ 911 tại sáng sớm trên đường cái tùy tiện tứ ngược, như là báo săn chạy nhanh đến. Lốp xe cùng đường xi măng mặt ma sắt phát ra chói tai thanh âm, khiến người qua đường nhao nhao che lỗ tai. Lạc Dạ ánh mắt thuận thanh âm rơi xuống hốt chờ bên trong, ánh mắt lập tức khẽ híp một cái. Một cái viên thịt từ cửa xe bên trong ép ra ngoài. Không khác, thật sự là người này quá béo, tăng thêm mặc thật dày áo lông, xa xa nhìn qua tựa như là một cái cậu. Cái tên mập mạp này chính là nhà đầu tư nhi tử, gọi Tư Đại Bảo, thật không biết cha mẹ làm sao lại lên cái tên như vậy. Nói đến, Tư Đại Bảo cùng Lạc Dạ vẫn là trung học đồng học. Từ Đại Bảo lại không để ý đồng học tình nghĩa, ba phen mới bận tới cửa bức bách Lạc Dạ đem miếu thành hoàng mua cho hắn, không có đạt được về sau lại biến mất một đoạn thời gian, xem ra vẫn là tà tâm không thay đổi. Từ mập mạp, miếu thành hoàng sẽ không mua. Còn chưa chờ đối phương đi lên trước, Lạc Dạ đã lãnh đạm mở miệng. Lần này ta cũng không phải tới tìm ngươi, ta là tới tiếp bạn gái của ta. Từ Đại Bảo cười hắc hắc, bên cạnh Hoàng Ngoánh Ngoánh đã chủ động đầu nhập vào ngực của hắn, dâng lên môi thơm. Khuyên hắn không có. Từ Đại Bảo thấp giọng hỏi. Không thành công, hắn chính là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Hoàng Ngoánh Ngoánh khinh thường nói. Từ Đại Bảo mắt nhỏ lập tức híp lại, sông Lạc Dạ khiêu khích tựa như dương lên cái cằm, nói: "Lạc Dạ, đừng trách ta, ai bảo ngươi không có tiền đâu, ngay cả nữ nhân đều lưu không được." Nói, u đọc sách tại Hoàng Ngoánh Ngoánh trên cặp mông bố, trêu đến Hoàng Ngoánh Ngoánh một trận hờn dỗi, nhìn thấy người toàn thân nổi da gà. Hắn dạng này nghèo điều ti, đời này cũng không thể có nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Hoàng Bánh Bánh rêu cợt nói, Lạc Dạng, bạn học cũ hôm nay cho ngươi lên lớp, ngươi không có tiền, ngay cả nữ nhân đều lưu không được, ta có tiền, nữ nhân của ngươi liền sẽ biến thành nữ nhân của ta. Dừng một chút, Từ Đại Bảo tiếp tục nói ra, đừng trách bạn học cũ không cho ngươi cơ hội, ngươi cái này miếu, 100 vạn ta cho ngươi phá hủy, chỉ cần ngươi gật đầu, tiền tùy thời cho ngươi, còn có nữ nhân này, ta cũng có thể trả lại cho ngươi. Từ thiếu, ngươi đừng nói giỡn. Hoàng Bánh Bánh ánh mắt hoảng hốt, đội vàng gắt giọng. Từ Đại Bảo lại không để ý tới nàng, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Dạng. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, miếu thành hoàng là tuyệt đối không có khả năng bán cho ngươi. Lạc Dạ nói xong xoay người rời đi. Thảo, Lạc Dạ, ngươi mẹ nó cho thể diện mà không cần, tin hay không lão tử đâm chết ngươi. Đột nhiên, sau lưng vang lên xe thể thao tiếng oanh minh. Ầm. Lạc Dạ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, chợt cả người liền bay lên, trung điệp đụng vào tường, trong nháy mắt đem vôi xóa tường nhuộm thành huyết hồng. Lạc Dạ, đừng gượng chống lấy, không có tiền ngươi cái gì cũng không phải. Ta cuối cùng cho ngươi cơ hội, 3 ngày sau ngươi nếu là còn không đáp ứng, ta liền trực tiếp phái máy xúc tới sạch mảnh đất này. Từ Đại Bảo vứt xuống một câu ngoan thoại, xe thể thao oanh minh mà đi. Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, Lạc Dạ giống như tỉnh không phải tỉnh, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm kỳ quái, "Đinh, hệ thống sinh mệnh đặc thù bất ổn, phù hợp mở ra điều kiện, ngay tại dung hợp." 12.99. Chương 02, trên trời dưới đất, duy ta. Hệ thống Lạc Dạ chỉ cảm thấy ý thức tối đen, linh hồn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong phiêu đãng. Nhưng là, rất nhanh, liền có một đạo ấm áp khí lưu rót vào linh hồn, chợt cả người cũng thanh tỉnh lại. Tại ý thức thanh tỉnh sát na, trong đầu của hắn nhiều một cỗ tin tức, để hắn hiểu được hết thảy. Vừa rồi, dung nhập linh hồn hắn cái kia đạo ấm áp khí lưu, là một cái tên là Chư Thiên Vạn Giới, duy ngã độc tôn hệ thống, là một vị nào đó vô thượng tồn tại sáng tạo ra. Chư Thiên hệ thống tôn chỉ chính là chinh phục Chư Thiên Vạn Giới, siêu thoát thời không, thành tựu vô thượng đại đạo. Về sau không biết ra sao nguyên nhân, vị kia vô thượng tồn tại biến mất không thấy gì nữa, mà cái hệ thống này cũng lưu lạc đến thời không loạn lưu bên trong. Bởi vì tại thời không loạn lưu bên trong phiêu đãng quá lâu, hệ thống đã mất đi bản thể, vừa lúc ở vừa rồi, Lạc Dạ mất đi ý thức thời điểm, hệ thống dung nhập Lạc Dạ trong thân thể cùng linh hồn dung hợp tất cả. Hiện tại Lạc Dạ thân thể liền biến thành hệ thống người gánh chịu, cũng có thể xưng là hệ thống bản thể. Ta vậy mà biến thành hệ thống. Lạc Dạ có chút chưa tỉnh hồn lại. Dĩ vãng, hắn cũng nhìn qua không ít hệ thống lưu tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính đạt được hệ thống về sau, lập tức liền đi lên lịch tập con đường, các loại công pháp bảo vật mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đối trời đối đối không khí. Nhưng là, Lạc Dạ lại không giống. Lạc Dạ bản thân liền là hệ thống, chức trách của hắn là tìm kiếm tốc chủ, khóa lại hệ thống, sau đó lợi dụng hệ thống công năng, trợ giúp tốc chủ đối trời đối đối không khí. Đậu phộng, chẳng lẽ ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là vì giúp người khác bị tập? Lạc Dạ nghĩ rõ ràng về sau, vài phút muốn đặt xuống sàng hàng. Bất quá, rất nhanh Lạc Xuyên liền hiểu hệ thống tồn tại ý nghĩa. Quả nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, càng không khả năng có ngu ngốc hệ thống. Làm hệ thống, có tam đại công năng. Thứ nhất, hệ thống có thể quét hình vũ trụ và vật, phàm là bị quét hình qua đồ vật, đều có thể trực tiếp ghi vào trong hệ thống, thông qua nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy hối đoái, rút thưởng chờ phương thức chuyển hóa thành vật thật. Thứ hai, hệ thống có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, nguyên bản hệ thống không có bản thể thời điểm, chỉ có thể lựa chọn túc chủ, nhưng bây giờ, Lạc Dạ so hệ thống nhiều một cái thân thể bên trên ưu thế, tại lựa chọn túc chủ về sau, mình cũng có thể đi theo hệ thống xuyên qua đến thế giới khác, chỉ cần cam đoan túc chủ bất tử là được, bằng không hắn liền không về được. Thứ ba, làm hệ thống, Lạc Dạ chức trách là xuyên qua chư thiên vạn giới, tìm kiếm túc chủ. Tại khóa lại túc chủ quá trình bên trong, hệ thống đẳng cấp cũng sẽ theo túc chủ thực lực tăng lên mà thăng cấp. Tại túc chủ thu hoạch được ban thưởng đồng thời, Lạc Dạ cũng có thể phục chế ngang nhau ban thưởng một phần. Tỷ như nói, Lạc Dạ khóa lại túc chủ đạt được một bản bí tịch võ công về sau, hệ thống có thể trực tiếp tiến hành quét hình, đồng thời toàn diện phân tích bộ này bí tịch võ công. Đồng dạng, làm hệ thống bản thể, Lạc Dạ thực lực tự nhiên mà vậy cũng sẽ tăng lên tới bộ này bí tịch võ công đẳng cấp. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lạc Dạ không khỏi cảm thán, quả nhiên trong tiểu thuyết đều là gạt người. Làm hệ thống, khóa lại túc chủ chỉ là vì hệ thống tăng cấp, về phần giúp túc chủ đối trời đối đối không khí, đây chẳng qua là nhân tiện sự tình, túc chủ chết rồi, tiếp tục khóa lại kế tiếp chính là. Tất cả, hệ thống lưu, hết thảy đều là xáo lộ. Đương nhiên, hiện tại Lạc Dạ biến thành hệ thống, tự nhiên là Lạc Dạ xáo lộ người khác. Lạc Dạ đạt được hệ thống, liền như là sờ đến bùng nổ, nhịn không được trực tiếp muốn huyễn một thanh. Hệ thống, mở ra quét hình. Quét hình bên trong, phát hiện vết máu một bãi, hình chữ O máu, huyết sắc tố hơi thấp, thiếu máu. Còn chiêu con muỗi. Lạc Dạ sắc mặt hơi đen, thiếu máu coi như xong, đằng sau cái kia chiêu con muỗi là cái quỷ gì? Dứt bỏ phiền muộn, tiếp tục quét hình. Đinh, phát hiện gạch xanh một khối, thời gian 5438. Đinh phát hiện gạch xanh một khối, thời gian 5438. Nhìn xem hệ thống bên trong không ngừng thêm ra tới gạch xanh, Lạc Dạ khỏe miệng không ngừng run rẩy, đây là muốn đem cả tòa miếu thành hoàng phòng chế tiết đấu sao? Bất quá, Lạc Dạ trong lòng cũng có chút giật mình. Tất cả mọi người coi là miếu thành hoàng là thanh triều thành lập, liền ngay cả sư phụ hắn cũng không biết xác thực thành lập thời gian, hiện tại xem ra, tòa này miếu thành hoàng hẳn là minh triều trung kỳ thành lập. Tuyệt đối cổ kiến trúc. Đinh. Phát hiện xe xích lô một cỗ. Đinh. Phát hiện xe buýt một cỗ. Đinh. Phát hiện máy xúc một cỗ. Lạc Dạ bỏ ra một buổi sáng, đem miếu thành hoàng trên đường cái đồ vật đều quét nhìn một lần. Sau đó, Lạc Dạ lại bắt đầu buổi sáng tra tìm các loại tư liệu, bách khoa, âm nhạc, phim tiến hành quét hình, đem văn kiện tư liệu hết thảy ghi chép. Trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, Lạc Dạ đem mình có thể tìm tới đồ vật cùng tư liệu đều tiến hành quét hình, mặc kệ hữu dụng vẫn là vô dụng, thậm chí liên phá bít tất đều quét nhìn 2 cặp. Lúc này, hệ thống bên trong tràn ngập các loại tư liệu cùng vật phẩm tin tức. Nhìn qua lộn xộn không chịu nổi hệ thống, Lạc Dạ tâm niệm vừa động, trực tiếp tại hệ thống bên trong thành lập một cái thương thành, đem điểm tích lũy hối đoái công năng điều chỉnh xong. Chợt, một cái thương phẩm rực rỡ muôn màu hệ thống thương thành liền thành dựng lên. Hệ thống trong thương thành, lớn đến cỗ xe máy móc, nhỏ đến dao móng tay đầy đủ mọi thứ, mỗi một loại thương phẩm đều dựa theo giá trị ghi chú hối đoái cần có điểm tích lũy. Lạc Dạ nhìn qua thương thành cao nhất bên trên một hàng kia siêu tốc độ chạy, nước bọt chảy ròng. Những này xe thể thao là hắn cố ý đi xe dương quét hình tới, có mấy chiếc, cho dù là trên thế giới cũng là độc nhất vô nhị, nhưng ở hệ thống trong thương thành, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể hối đoái ra giống nhau như lúc siêu tốc độ chạy. Nhìn xem hệ thống điểm tích lũy phía dưới thật to chứng bị, Lạc Dạ đã không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm tốc chủ, kiếm lấy điểm tích lũy. Làm cái thứ nhất từ người biến thành hệ thống, lần đầu tiên xuyên việt, lần thứ nhất xáo lộ tốc chủ, Lạc Dạ cảm thấy vẫn có chút khẩn trương. Bởi vì, hệ thống dung hợp nguyên nhân, hệ thống thiết lập lại hiện tại ở vào cấp thấp nhất trạng thái, chỉ có thể xuyên qua một chút cấp thấp vị diện. Đợi đến về sau hệ thống thăng cấp về sau, mới có thể tiến về cao cấp hơn thần ma, tiên huyễn vị diện. Đọc sách cấp thấp vị diện bên trong tương đối thường gặp chính là võ hiệp cùng khoa huyễn. Lạc Dạ đầu tiên bác bỏ khoa huyễn vị diện, dù sao, hắn chỗ quét xem đồ vật, cho dù là tại đương đại xã hội cũng không phải cái gì công nghệ cao sản phẩm, càng đừng đề cập tại những cái kia trí năng hóa khoa huyễn vị diện. Ngay cả cái trí năng người máy đều không có sao có thể xáo lộ túc chủ. Chẳng lẽ cho túc chủ cung cấp máy xúc? Về phần xuyên qua đến võ hiệp, không nói đến còn muốn trước để dâu lưu phát, chỉ bằng hắn hiện tại yếu như vậy gà thực lực, muốn xáo lộ túc chủ, khả năng trước bị người một gậy gõ chết. Suy nghĩ liên tục, Lạc Dạ quyết định lựa chọn một cái cùng đương đại hoàn cảnh tương đối tới gần vị diện, Cương Thi Tiên Sinh. Cương Thi vị diện vị trí niên đại thuộc về dân quốc thời kỳ, an mặc cùng hiện đại đều rất tương tự, lấy kiến thức của hắn, cùng quét xem hiện đại vật phẩm, đủ để tại dân quốc trở thành một cái bờ UG tồn tại. Cảnh cáo, năng lượng không đủ, nhất định phải nạp tiền đầy đủ năng lượng mới có thể mở ra xuyên qua. Lạc Dạ vừa định xuyên qua, trong đầu tự động vang lên tiếng phản đối. Bởi vì chính mình chính là hệ thống nguyên nhân, Lạc Dạ căn bản là không cần đến hỏi, liền biết biện pháp giải quyết. Nạp tiền lôi điện. Lạc Dạ khẽ miệng giật một cái, nếu như không phải mình chính là hệ thống sẽ không lừa gạt mình, hắn đều muốn hoài nghi hệ thống có phải hay không muốn lừa giết chính mình. Nhưng là, từ hệ thống quá khứ kinh lịch đến xem, lôi điện đúng là dễ dàng nhất bổ sung cũng là thích hợp nhất mở ra thời không chi môn năng lượng. Nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời, Lạc Dạ đánh lấy lạnh run, run rẩy canh chừng tranh thả không trung. Lạc Dạ bò lên trên miếu thành hoàng đỉnh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hét lớn, "Chư thiên vạn giới, duy ta." Sấm sét vang dội, một đạo thô to như thùng nước lôi xả gào thét mà xuống. "Oeng!" Lạc Dạ lưu lại kêu to một tiếng, cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 3, vậy biểu mọi hệ thống dân quốc năm đầu, phương nam nơi nào đó trong nha môn, truyền đến trận trận gầm thét thanh âm. Bảo an đội trưởng A Huy nhìn xem bọn thủ hạ thu thập tới kỳ chân dị bảo, không khỏi nổi trận lôi đình. "Các ngươi nhìn một cái các ngươi lấy được là thứ đồ gì? Biểu muội ta liền muốn từ tỉnh thành trở về, chẳng lẽ để cho ta đem những này theo bảo, cầu bảo, đưa cho ta biểu muội làm lễ vật?" Bọn thủ hạ vẻ mặt cầu xin, nói: "Huy ca, chúng ta nào biết được ngươi là muốn đưa biểu tiểu thư lễ vật à, còn tưởng rằng ngươi gần nhất cùng Di Hồng Biện Như Hoa đi gần, cần bổ một chút. Tất cả ta còn cố ý làm đầu hổ tiên đến đâu? Đánh rắm, lão tử cần bổ người sao?" Bảo an đội trưởng A Huy mắng một câu, thở dài nói: "Vốn còn muốn làm điểm đặc biệt lễ vật đưa cho ta biểu muội. Được rồi, loại chuyện này cũng không trông cậy được vào các ngươi. Đều xéo ngay cho ta." Mấy tên thủ hạ nào dám rủi ro, thẻ ra quần ra bên ngoài chạy. "Đầu kia hổ tiên đợi chút nữa đưa đến phòng bếp, lưu cho ta ban đêm đường ăn khuya." "Hắc hắc. Hiểu, chúng ta hiểu." Mấy nhà băng tặc mi thử nhãn cười gian rộ lên. "Các ngươi biết cái gì? Xéo đi nhanh lên." A Huy mắng to một câu, chợt lại ủ rũ túi đầu tê liệt trên ghế ngồi, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn cùng biểu muội Nhậm Đình Đình thanh mai trúc mã, từ khi biểu muội đi tỉnh thành về sau, nhiều năm như vậy không gặp, nghe nói biểu muội đã trổ mã thành một cái như nước trong veo đại cô nương, hắn làm sao có thể không động tâm. Dù sao, cưới biểu muội chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể kế thừa Nhâm gia 100 vạn gia tài. Cho nên, nghe nói biểu muội muốn từ tỉnh thành trở về, A Huy lập tức phát động thủ hạ thu thập kỳ chân dị bảo, hy vọng có thể cho biểu muội một kinh hỉ. Nào biết được đám này thịt chó lên không được tiệc rượu ra hỏa, thu thập tới tất cả đều là tráng dương đồ vật, mặc dù những đồ chơi này là hắn thích, nhưng nếu để cho biểu muội nhìn thấy vậy liền xong đời. Ngay tại A Huy vì đưa lễ vật gì cho biểu muội mà sầu buồn bực thời điểm, đột nhiên, một thanh âm ở giữa không trung vang lên, quét hình mục tiêu. "Tính danh: A Huy, tuổi tác 25, thân phận: bảo an đội trưởng. Hợp cách: có thể khóa lại." "Ai? Ai đang đọc diễn văn?" A Huy giật nảy mình, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. "Túc chủ A Huy, phải trang khóa lại hệ thống." Lần này, thanh âm trực tiếp tại A Huy trong đầu vang lên. "A, có quỷ a." A Huy dọa đến thét lên, đặt mông từ trên ghế té xuống, trực tiếp trốn đến dưới mặt bàn. "Như thế lão túc chủ, thật sự là mất mặt a." Lạc Dạ trong lòng im lặng. Không sai, A Huy trong đầu phát ra âm thanh tự nhiên là Lạc Dạ hóa thân hệ thống. Tiến vào cương thi vị diện về sau, Lạc Dạ một mực tại tìm kiếm túc chủ. Ban sơ, hắn là hy vọng khóa lại cựu thúc, dù sao cựu thúc thế nhưng là thế giới này nhân vật chính, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là bắt bỏ. Cựu thúc người này khôn khéo mà lại cứng nhắc, nhìn thấy hệ thống sau phản ứng đầu tiên nói không chừng liền trực tiếp hàng yêu trừ ma. Về phần những người khác, phần diễn tương đối nhiều chỉ có cựu thúc hai cái đồ đệ, Văn Tài cùng Thu Sinh, nhưng cũng không đáng tin cậy. Cựu thúc đối hai người hiểu rõ, nếu là trên thân hai người đột nhiên thêm ra cái bờ UG, rất khó giấu giếm được cựu thúc. Tất cả, Lạc Dạ dứt khoát đem túc chủ đối tượng tuyển định làm A Huy. A Huy dù sao cũng là bảo an đội trưởng, nắm trong tay nơi đây quyền sinh sát, ngay cả cựu thúc đều nói bắt liền bắt, trở thành túc chủ về sau, làm việc tiện lợi, đối hệ thống phi thường có chỗ tốt. Tiếp theo, A Huy người này có chút khôn mặt, nhưng thích chiếm món lợi nhỏ, cũng tương đối tốt xáo lộ. Làm một lập chí xáo lộ chư thiên vạn giới hệ thống, không có so A Huy tốt hơn xáo lộ túc chủ. Nhưng là, Lạc Dạ hoàn toàn không nghĩ tới A Huy gia hỏa này như thế nào, nhìn thấy hệ thống sau trực tiếp liền xuống nằm xuống. Lạc Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, nói, ta không phải quỷ, ta là thần tiên, chỉ cần cùng ta khóa lại, ngươi rất nhanh liền có thể thăng quan phát tài, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thăng quan phát tài. A Huy con mắt đột nhiên sáng lên, truy vấn, vậy ngươi có thể giúp ta đổi tới biểu muội ta sao? Lạc Dạ trong lòng im lặng, ta đây là muốn đổi tên vậy bộ hệ thống. Nhưng vẫn là tiếp tục xáo lộ nói, việc rất nhỏ, chỉ cần ngươi cùng ta khóa lại, đừng bảo là truy biểu muội ngươi, liền xem như để ngươi biểu muội truy ngươi cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt quá, ta muốn khóa lại. Đinh. Túc chủ tiếp nhận khóa lại thành công. Chúc mừng túc chủ trở thành mạnh nhất vậy bộ hệ thống đệ nhất nhân túc chủ. Hệ thống đem toàn lực trợ giúp túc chủ hoàn thành mục tượng, cụ thể tin tức mời túc chủ mình thẩm tra. Đã A Huy muốn truy nhậm đỉnh đỉnh, Lạc Dạ cũng liền tốt không tiết tháo đem hệ thống danh tự đổi thành vậy bộ hệ thống. Hệ thống nha, chính là muốn gấp nhân chi chỗ gấp, cần nhân chi cần thiết, không tiếc bất cứ giá nào, xáo lộ túc chủ, đạt tới thăng cấp mục đích. Hệ thống thần tiên, ta làm như thế nào truy biểu muội ta? A Huy đã triệt để đem hệ thống trở thành thần tiên hạ phàm. Tán gái nha, đơn giản năm chữ, fan con lửa đặng tiểu nhàn. Chính là giống như fan an mỹ cảm, giống con lửa đồng dạng tiền vô lớn, nhiều tiền đến cùng hắn đại đại phú ông đặng thông, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí che chở nữ nhân, đối với các nàng quan tâm có thừa, có khá nhiều thời gian bồi tiếp nữ nhân, nam nhân như vậy tán gái là mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, fan con lửa đặng cái này ba loại người một cái cũng không dính. Lạc Dạ trong lòng âm thầm kinh bị, mình mặc dù là cái nghèo điệu ti, nhưng cái này ba loại tốt xấu chiếm hai loại. Cái này A Huy thật đúng là lão đến cực hạn. Vậy ta làm sao bây giờ? A Huy thần sắc xấu hổ, úu đọc sách vẻ mặt cầu xin. Rất đơn giản, đối đại nữ nhân, trọng yếu nhất vẫn là cẩn thận, nàng thích gì ngươi đưa cái gì, nàng thích nghe cái gì ngươi nói cái gì. Có hệ thống tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Dừng một chút, Lạc Dạ vung tay lên, một quyển sách xuất hiện tại A Huy trong đầu. Đây là tập nam nhân thiên hạ tán gái tổng kết mà ra tuyệt thế bí tịch, tán gái bảo điển. Chỉ cần học xong phía trên này chiêu số, từ 80 tuổi lão nãi nãi cho tới 8 tuổi tiểu nữ hoa, dễ như trở bàn tay. Tán gái bảo điển. Ta muốn. A Huy nuốt nước bọt, trong lòng kích động khó nhịn. Bị một đại nam nhân đối với mình hô to ta muốn còn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, Lạc Dạ chấn động nổi da gà, chỉ có thể buồn nôn nói, tán gái bảo điển, giảm giá, không muốn 998, 100 điểm tích lũy mang về nhà. Túc chủ điểm tích lũy không đủ, xin mau sớm kiếm lấy điểm tích lũy. Điểm tích lũy, ta muốn làm sao thu hồi được? Nghĩ đến mình đạt được tán gái bảo điển, liền có thể trở thành tán gái cao thủ, biểu muội, còn có bạc triệu gia tài. A Huy trong lòng càng khó tự kiềm chế. Thu hoạch điểm tích lũy phương pháp có hai loại, một, hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, thu hoạch điểm tích lũy ban thưởng. Hai, túc chủ có thể thu thập vật phẩm tại hệ thống trong thương thành giao dịch thu hoạch điểm tích lũy. Nghe được Lạc Dạ trả lời, A Huy gãi đầu một cái, nói, ta cũng không có cái gì thứ đáng giá. Đại Dương có thể hối đoái điểm tích lũy sao? Đinh, phát hiện Đại Dương 100 khối, có thể đổi lấy điểm tích lũy 10. Ít như vậy. Vậy ta muốn hối đoái tán gái bảo điện chẳng phải là muốn 1000 khối Đại Dương? A Huy mặt mũi tràn đầy thì đau. Không có gì ngoài Đại Dương, cái khác hết thể vật có giá trị cũng có thể hối đoái điểm tích lũy. Túc chủ có thể mở ra vật phẩm giám định công năng, dạng này trước tiên có thể đi giám định vật phẩm giá trị, quyết định phải chăng hướng hệ thống thương thành tiến hành hối đoái. Chương 04, hối đoái điểm tích lũy hối đoái, là từ Lạc Dạ cái hệ thống này quyết định. Nói cách khác, một vật có thể giá trị nhiều ít điểm tích lũy, hoàn toàn là Lạc Dạ nói tính, hết thể đều là xáo lộ. Đương nhiên, Lạc Dạ cũng không thể đem giá cả ép tới quá thấp, miễn cho đả kích giá uy tính tích cực. Hệ thống thần tiên, ngươi giúp ta giám định đi. A Huy thầm nghĩ, đợi lát nữa phát hiện loại đồ vật này có thể hối đoái điểm tích lũy nhiều, liền để dưới tay đám người kia chuẩn bị nhiều hơn một chút đến, dù sao trên trấn cũng đến thu hết chất béo thời gian. Đinh, mở ra quét hình. Đinh, phát hiện súng phóc súng ngắn, giá trị 10 điểm tích lũy. Đinh, phát hiện Hán Dương tạo súng trường, giá trị 20 điểm tích lũy. Đinh, phát hiện lựu đạn một viên, giá trị 10 điểm tích lũy. Đinh, phát hiện hoàng hoa lê bàn đọc sách, giá trị 100 điểm tích lũy. Chương này phá cái bàn vậy mà như thế đáng tiền. A Huy con mắt không ngừng sáng lên, thầm nghĩ, một chương phá cái bản đều như thế đáng tiền, kia trong nha môn nhiều như vậy bản ghế, chẳng phải là muốn phát. Túc chủ không muốn si tâm vọng tưởng, cuốn sách này bản là từ một gốc hoàn chỉnh hoàng hoa lê một chế tạo, đối với túc chủ tới nói giá trị không cao, nhưng đối với hệ thống mà nói có nhất định cất giữ giá trị. Tất cả giá cả mới cao như vậy. Cái khác cái bản ghế gỗ đều là vật bình thường, không có chút giá trị. Lạc Dạ trong lòng cũng không khỏi cảm thán, dân quốc chính là mục nát à, một cái nho nhỏ nha môn vậy mà như thế xa xỉ, đem hoàng hoa lê đương bản đọc sách. Phải biết, giống như vậy hoàng hoa lê lớn vật, ở đời sau không có mấy trăm vạn nghĩ cùng đừng nghĩ. Nghĩ nghĩ, Lạc Dạ lại nhắc nhở, giống hoàng hoa lê, tử đàn, trầm hương chờ chân quý vật liệu gỗ, hoặc là đồ sứ ngọc khí, đồ cổ, thư họa chờ đối hệ thống mà nói, có nhất định cất giữ giá trị, so ra mà nói, có thể hối đoái điểm tích lũy sẽ càng nhiều, túc chủ có thể nhiều hơn thu thập loại này vật. Ở đời sau, hoàng hoa lê, từ đàn trở bởi vì lẫn lộn, giá cả tiêu thăng đến chân trời. Mà tại dân quốc thời kỳ, những thứ này giá cả còn không cao, Lạc Dạ cũng là hy vọng thông qua A Huy thu thập một chút tài liệu quý hiếm, đồ cổ các loại vật kiện, trở lại hiện đại sau có thể chuyển tay ra ngoài. Dù sao, hệ thống có thể không ăn cơm, nhưng hắn muốn ăn cơm a. Đối với Lạc Dạ dự định, A Huy tự nhiên không được biết. Lúc này A Huy trong lòng vô cùng cảm động, hệ thống thần tiên thật sự là người tốt, cái gì đều vì mình cân nhắc, so ba ba còn thân hơn. Bàn đọc sách là nhà nước tài sản, A Huy không có chút nào gánh nặng trong lòng, vung tay lên, nói: "Hệ thống thần tiên, giúp ta đem bàn đọc sách hối đoái thành điểm tích lũy." Sau một khắc, hoàng hoa lê bàn đọc sách biến mất không thấy gì nữa, A Huy đã được đến 100 điểm tích lũy. Rốt cục đạt được 100 điểm tích lũy, hệ thống, giúp ta hối đoái tán gái bảo điện. A Huy mặt mũi tràn đầy vui mừng, không kịp chờ đợi nói: "Đinh, thành công hối đoái tán gái bảo điện một bộ, tiêu phí 100 điểm tích lũy, số dư còn lại 10 điểm tích lũy." Theo thanh âm rơi xuống, xoẹt một tiếng, một bản sách vàng đã rơi vào A Huy trong tay. A Huy lòng tràn đầy vui vẻ mở sách, giống như thấy được thiên đường, nhưng mà, thiên đường cùng địa ngục ở giữa chỉ có cách nhau một đường. Xem sách bên trong chữ như gà đối văn tự, A Huy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hệ thống thần tiên, phía trên này viết là cái gì? Ta xem không hiểu a. Xem không hiểu là được rồi, kia là tiên giới văn tự, ngươi đương nhiên xem không hiểu. Lạc Dạ cười to, đây đều là giản thể chữ Hán, ngươi có thể xem hiểu mới là lạ. A Huy lập tức cảm giác bỏ ra 1000 khối đại dương bao hết di hồng biện đầu bài một đêm lại gặp được đại di mụ kiểm tra phòng. Trong lòng phảng phất bị một vạn con thảo nê mã trà đạp mà qua. Vẻ mặt đưa đám nói, vậy ta làm sao bây giờ? Có thể lui sao? Hệ thống xuất phẩm, tổng thể không trả hàng. Lạc Dạ tiếp tục xáo lộ, nói, túc chủ có thể hoa 100 điểm tích lũy hối đoái tán gái tinh thông kỹ năng, trực tiếp học được tán gái bảo điện bên trong 108 thước. Vậy thì tốt quá, ta nhức đầu nhất xem sách. Cho ta hối đoái. A Huy ẩn ẩn có loại mắc lửa cảm giác, bất quá chỉ cần có thể học được kỹ xảo tán gái, không quản được nhiều như vậy. Số dư còn lại không đủ, mời nạp tiền. Đem những này tất cả đều đổi. A Huy đem thứ ở trên thân một mạch móc ra. Một thanh súng phóc, một cây hán dương tạo, 3 viên lựu đạn. Tổng cộng giá trị 60 điểm tích lũy. Còn chưa đủ. A Huy cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng, trực tiếp kéo ra cửa kho hàng, vung tay lên, nói, tất cả đều cho ta đổi, dù sao gần nhất mã tặc càng rỡ, coi như là bị mã tặc đoạt, ngày mai ta lại đi tìm trên đường thương hộ phân chia. Đủ hắc. Vì thăng cấp không tiếc bất cứ giá nào, dạng này tốt chủ mới là hợp cách tốt chủ. Lạc Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp đem trong kho hàng đồ vật tất cả đều quét vào hệ thống thương thành. Trong kho hàng đều là một chút vũ khí, thuế ruộng, tạp vật, còn có một môn hỏa pháo. Lạc Dạ trực tiếp 998 toàn bao. Nhìn qua phá ngàn điểm tích lũy, A Huy kích động có nhịp, gấp không thể chờ nói, giúp ta hối đoái kỹ xảo tán gái. Đinh. Tán gái bảo điện tinh thông kỹ năng hối đoái thành công, tiêu hao 100 điểm tích lũy, số dư còn lại 908 điểm tích lũy. Sau một khắc, A Huy trong tay tán gái bảo điện hóa thành một đạo bạch quang chui vào A Huy trong đầu. A Huy chỉ cảm thấy đầu có chút một choáng, chợt liền như là đả thông hai mạch nhâm đốc, đối tình yêu cái nhìn, đối với nữ nhân nhận biết, hết thảy cũng không giống nhau. Trên thế giới nữ nhân vậy mà có thể chia làm nhiều như vậy loại. Đáng yêu, hiền lành, lạc quan, hòa bát, văn tĩnh, lanh khốc, ái mộ hư binh, yêu nũng nịu, đối đãi mỗi loại nữ nhân đều không thể cơ đua cả nắm. Nguyên lai, truy nữ nhân còn có nhiều như vậy kỹ xảo cùng môn đạo, đây quả thực là nghệ thuật. Dĩ vãng, A Huy chỉ cảm thấy, đọc sách đối đai tất cả nữ nhân đều như là di hưởng viện, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, đem lưng bên trên thương vũ, những nữ nhân kia tự nhiên sẽ ngoan ngoan ôm ấp yêu thương. Hiện tại, tán gái bảo điện giống như cho A Huy mở ra một chiếc thế giới mới đại môn. Hồi tưởng lại, lấy trước kia chút truy nữ nhân phương pháp thật sự là quá lão. Hệ thống, biểu muội ta ngày mai sẽ phải từ tỉnh thành trở về, ngươi có cái gì tương đối tốt lễ vật để cử cho ta? Nữ nhân thích đồ vật đơn giản chính là như vậy mấy thứ, túi sách, quần áo, đồ trang điểm, châu báu kim cương sáng long lánh. Lạc Dạ vung tay lên, đem thương thành mở ra, nói, ngươi muốn hối đoái cái gì trực tiếp lục soát là được. Nhã thi lan lông mày mặt màng, giá trị 10 điểm tích lũy. Lan cấu môi son, giá trị 10 điểm tích lũy. Ché nổ số 5, giá trị 10 điểm tích lũy. Một đời một thế lam bảo thạch dây chuyền, giá trị 50 điểm tích lũy. Mua đồ trang điểm cho ta đến 10 bộ, bảo thạch dây chuyền cũng tới một kiện. A Huy bây giờ người mang hơn ngàn điểm tích lũy, tài đại khí thô. Mà lại, học được tán gái bảo điện về sau, hắn thật sâu hiểu được một cái đạo lý, truy nữ nhân là muốn bỏ được tiêu tiền. Đinh. Hối đoái thành công. Tiêu phí điểm tích lũy 350, số dư còn lại 658 điểm tích lũy. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, từng loại đóng gói tinh mỹ đồ trang điểm rơi vào trước mặt. A Huy ra mặt run rẩy. Những lễ vật này, liền ngay cả hắn cái này nam nhân nhìn đều kích động khó nhịn, nếu là đưa cho nữ nhân, đây tuyệt đối là lợi khí tán gái. Ai những này đồ trang điểm, ban đêm trước đưa một bộ cho Di Hồng Viện như hoa, bảo đảm để cái kia tiểu nương môn đối ta khăng khăng một mực. A Huy xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, món kia bảo thạch dây chuyển đợi ngày mai biểu muội trở về, nhất định có thể để biểu muội đối ta lau mắt mà nhìn. Lạc Dạ trong lòng im lặng, gia hỏa này đêm nay sẽ không phải thật muốn đi Di Hồng Viện đại chiến đến bình minh a. Chương 05, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lạc Dạ nhưng không có nhìn dưỡng hí yêu thích, tâm niệm vừa động, ban bố một đạo nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ. Cùng ôm cây đợi thỏ, không nếu như đoạn xuất kích. Chờ đợi lại thế nào có chủ động tới cửa càng có thể cho nữ hài lưu lại ấn tượng khắc sâu đâu. Nhiệm vụ, tiến về tỉnh thành tiếp biểu muội Nhậm Đình Đình về nhà. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy. Thất bại trừng phạt, 1 tháng bất lực. A Huy sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu sợ hãi. Bất lực, cái này trừng phạt, đối với bất luận cái gì bất kỳ nam nhân nào đều không thể tiếp nhận đi. Mặc dù chỉ là 1 tháng, nhưng là trời mới biết có thể hay không lưu lại cái gì gì chứng á hệ thống thần tiên, ta muốn đi tỉnh thành, ta phải hoàn thành nhiệm vụ. A Huy vội vàng nói. Vậy còn chờ gì, dùng ngựa lao nhanh đi. A Huy vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cưỡi xe đạp liền hướng tỉnh thành tiến đến. Nhìn thấy A Huy vội vội vàng vàng bộ dáng, bọn thủ hạ không khỏi nghi hoặc. Có người nói đùa, Huy ca đi được vội như vậy, sẽ không phải là đem hổ tiên ăn, chịu không được đi Di Hồng Việt đi. Tỉnh thành cũng không tính xa, cũng liền hơn 100 dặm địa, nhưng ở cái này giao thông không phát đạt niên đại, hơn 100 dặm cưỡi xe đạp, đủ cùng một bầu. A Huy hồng hộp thở phì phò, mồ hôi đều chảy 2 cân, nhưng vẫn là cắn răng liều mạng đạp xe đạp. Không liều mạng không được à, nếu là trước hừng đông sáng không có đuổi tới tỉnh thành, vậy cần phải bất lực a, tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn. Rốt cục, tại bình minh tảng sáng trước đó, A Huy chạy tới tỉnh thành. Cái niên đại này tỉnh thành, còn sau tường vây thủ hộ, ban đêm cấm đi lại ban đêm, lúc này cửa thành còn không có mở ra. Đến tỉnh thành, hắn một cái nho nhỏ nông thôn bảo an đội trưởng cũng không có bản sự làm mưa làm gió, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xổm ở trong gió lạnh chờ đợi cửa thành mở ra. Thẳng đến hướng đông, cửa thành mới chậm rãi mở ra, A Huy đẩy xe đạp thuận dòng người chạy về trong thành đi đến. Hỏi thăm rõ ràng trường học chỗ, A Huy không dằn nổi đuổi tới cửa trường học, mong mỏi cùng trông mong. A Huy mong mỏi cùng trông mong, tâm tình cũng có chút thấp vọng. Tuy nói khi còn bé biểu muội là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng nữ lớn 18 biến, mấy năm không thấy biểu muội, cũng không biết biểu muội chỗ mã đến cái gì bộ dáng. Nếu là trước kia, biểu muội không xinh đẹp, vậy hắn cùng lắm thì chỉ coi cái thuần khiết biểu huynh muội, nhưng là hiện tại hệ thống thế nhưng là ban bố nhiệm vụ, nhất định phải đuổi tới biểu muội a, nếu là biểu muội hình dáng cao lớn thô kệch, là cái có cái, cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm. Rất nhanh, trường học cửa mở rộng, các học sinh kéo lấy đi Lý Tam năm thành bảy đi ra. Thời đại này, đi học người cũng không nhiều. A Huy rất nhanh liền trong đám người tìm được biểu muội thân ảnh. Đình đình. A Huy vừa mừng vừa sợ. Mấy năm trôi qua, biểu muội dung mạo đã triệt để nảy nở, trọn vẹn một cái đại mỹ nhân a. Cái này một đợt đi đường không lỗ. A Huy đối hệ thống nhiệm vụ lại không lời oán giận. Ai kêu ta? Nhậm Đình Đình chính nói chuyện với bạn học, kinh ngạc quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đối diện mình mắt. A Huy biểu ca. Nhậm Đình Đình giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới A Huy sẽ xuất hiện ở chỗ này, kinh ngạc nói, biểu ca, ngươi làm sao lại tới đây? Là ta. Đình Đình, đã lâu không gặp. A Huy cười ha hả tiến lên đón. Lập tức, Nhậm Đình Đình bên người hai nam tam nữ đều bưng kín cái mũi, trong đó một nữ hải còn cầm ra khăn quơ quơ, trong mắt viết đầy chán ghét. Đình Đình, đây là biểu ca ngươi. Nông thôn đến a. Trong đó một người nam tử rêu cần nói. Người bên cạnh cũng hát đệm, đúng vậy à, nhìn hắn một thân bùn, toàn thân mùi mồ hôi bẩn, đơn giản đem trường học tốt như vậy hoàn cảnh đều ô nhiễm. Nhậm Đình Đình sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng dù sao A Huy là mình biểu ca, lập tức giải vây nói, các người đi trước đi, biểu ca ta đi đường tới khẳng định nói bụng, ta trước dẫn hắn đi ăn cơm. A Khán đến đối phương chào phúng thần sắc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn cưỡi xe đạp đuổi đến một đêm con đường, phong trần mệt mỏi cũng rất bình thường, trên thân xác thực cũng có mùi mồ hôi, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức nghiêm trọng như vậy. Rất hiển nhiên, đối phương chính là chế rêu hắn là nông dân. Nhất là cái kia đeo kính ra hỏa, rất rõ ràng đối Nhậm Đình Đình có ý tứ mới có thể cố ý nhằm vào hắn. Nhưng đối diện với mấy cái này tỉnh thành công tử ca, A Huy lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Đinh, kích phát nhiệm vụ. Trang bức đánh mặt. Làm tốt chủ, chỉ có chào phúng người khác phần, sao có thể cho phép người khác chào phúng? Thiếu niên, lên đi, bắt đầu ngươi trang bức đánh mặt thời khắc. Đem đối phương hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân, dùng ngươi đế giày bùn đất ba nói cho đối phương biết, không muốn xem thường nông dân. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy. A, cái này cũng có thể kích phát nhiệm vụ. A Huy không nghĩ tới, cả kinh nói, bọn hắn đều là tỉnh thành công tử ca, đại nhân vật, ta làm sao so ra mà vượt bọn hắn. Lạc Dạ trong lòng im lặng, gia hỏa này thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được a. Nói ra, tốt chủ, xin đừng nên hoài nghi hệ thống năng lực. Mặc dù ngươi là một cái la bức, nhưng hệ thống là trên trời dưới đất cường đại nhất hệ thống. Có hệ thống tại, hết thảy địch nhân đều là cặn bã. Chẳng lẽ, ngươi đã quên tán gái bảo điện thứ nhất chuẩn tắc, tại trước mặt nữ nhân, nhất định phải bảo trì tự tin của ngươi sao? Xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Muốn tự tin, muốn tự tin. Có hệ thống thần tiên tại, hết thảy địch nhân đều là hồ giấy. A Huy trong lòng lập tức hào khí bạt trượng, lưng cũng thẳng tắp không ít. Trong chốc ngắn này, Nhậm Đình Đình mấy người đều ẩn ẩn cảm giác A Huy thân hình cao lớn không ít, giống như biến thành người khác. Lúc này, Nhậm Đình Đình bên người con mắt nam giơ tay lên một cái cổ tay, cố ý lộ ra một cái tay biểu, giả bộ nhìn đồng hồ, nói, ai nha, thời gian không còn sớm. Nếu không chúng ta đi trước Đại Hưng lâu ăn cơm chưa đi? Không còn sớm. Không còn sớm em gái ngươi a. Lúc này mới vừa mới quá sớm giờ cơm ở giữa. A Huy trong lòng thầm mắng, bất quá lại đột nhiên nhớ tới tán gái pháp tắc bên trong một đầu, nữ sắm bao, nam mang biểu. Đồng hồ có thể nhất thể hiện ra một cái nam nhân phẩm vị. Rất hiển nhiên, cái mắt kính này tệ chính là đang cố ý khoe khoang đồng hồ. Mà lại, ý nghĩ này người thật đúng là dính chiêu này, bên cạnh kia hai cái nữ học sinh con mắt đều đang tỏa sáng. Hệ thống, có hay không đồng hồ, muốn so đối phương lợi hại? A Huy trong lòng hỏi. Có. Đao bảo bài điện tử đồng hồ dạ quang, áp dụng 100 năm sau công nghệ cao thủ đoạn chế tạo, có thể chống nước, nhưng nhìn ban đêm, còn có chu báo. Chỉ cần 50 điểm tích lũy. Lạc Dạ bắt đầu xáo lộ, hậu thế 5 khối tiền một cái đồng hồ điện tử, Lạc Dạ không chút nào nương tay đem giá cả định đến 50 điểm tích lũy. Lúc đầu, Lạc Dạ nghĩ trực tiếp bán 500 điểm tích lũy, lại sợ hù đến A Huy tiểu tử này, nghĩ nghĩ, vẫn là tế thủy trường lưu tương đối tốt, dù sao lông dê xuất hiện ở dê trên thân, lúc nào lột lông đều được. Đổi. A Huy không chút do dự. Chợt, ai cũng không thấy được, quang mang có chút lóe lên, A Huy trên cổ tay đã nhiều hơn một khối, thế kỷ 21 học sinh đồng hồ điện tử. A Huy trong lòng vui mừng, lại giả vờ làm kinh ngạc mà nói, thời gian không còn sớm sao? Ta xem một chút. Nói, A Huy nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, đồng hồ điện tử tích tích phát ra nhẹ vang lên, một đạo lam trong vắt dạ quang phát sáng lên. Tùy theo, sáng lên còn có chung quanh nữ học sinh con mắt. Chương 06, nữ nhân đều yêu đảo bảo trời ạ, đây là đồng hồ sao? Vậy mà lại phát sáng. Cha ta có một khối người khác từ Thụy Sĩ mang tới đồng hồ, nhưng cũng sẽ không phát sáng. Cái này đồng hồ sẽ không phải là khảm nạm dạ minh châu đi. Trong lúc nhất thời, Nhậm Đình Đình bên người mấy người tất cả đều kinh hô lên, nhất là hai cô gái kia, đầy mắt tiểu tinh tinh, còn kém hận không thể nhào tới ôm A Huy tay hôn một cái. Cũng chỉ có gã đeo kính sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn vừa mới cầm ra biểu lúc đầu coi là có thể khoe khoang một phen, không nghĩ tới lập tức liền bị trước mắt tên nhà quê này đánh mặt. Gã đeo kính thần sắc xấu hổ, miệng bên trong không chịu chịu thua, nói, cái này có gì đặc biệt hơn người, quay đầu ta để cho ta ba ba giúp ta ra ngoại quốc mua một khối. Ha ha. A Huy dương dương đắc ý nói ra, tay này biểu, ngươi nhưng mua không được, trên đời này chỉ có cái này một khối. Đây chính là đường đường đạo bảo bài đồng hồ, chẳng những có thể chống nước, còn có dạng vàng, có thể ở buổi tối sử dụng. Thật sao? Trên đời này chỉ có một khối dạng này đồng hồ. Trời ạ, nếu là ta có thể có một khối dạng này đồng hồ, ta tình nguyện gả cho hắn. Nhậm Đình Đình bên người nữ hài ôm hai tay, hô lớn. Một bên, Nhậm Đình Đình đôi mắt đẹp lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Rất hiển nhiên, đối A Huy trong tay đồng hồ cũng mười phần dám hứng thú. Nhưng mà, A Huy cái này điệu ti căn bản liền không có điểm nhãn lực tình, còn hung hăng đang quét hoang, đắc y đến chân đều run lên. Gặp đây, Lạc Dạ trong lòng không khỏi mắt trợn trắng, không thể không nhắc nhở, túc chủ, căn cứ hệ thống phán định, lúc này nếu như túc chủ hối đoái một cái đồng hồ đeo tay đưa cho Nhậm Đình Đình, có thể gia tăng Nhậm Đình Đình hảo cảm, tăng trưởng kinh nghiệm. A, đây chẳng phải là lại muốn tìm 50 cái điểm tích lũy? A Huy lòng tràn đầy thì đau. Không nỡ đồng hồ không quàng tới biểu muội, buồn hệ thống chỉ là đề nghị. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đem chính ngươi đồng hồ đưa cho Nhậm Đình Đình. Lạc Dạ trong lòng mắng to, ngươi cái là bức, đáng đời độc thân cả một đời. Hệ thống thần tiên, vậy ngươi giúp ta tuyển một cái đồng hồ đeo tay đưa cho biểu muội đi. A Huy thịt đau không thôi, nhưng để hắn đem mang theo trên tay đồng hồ đưa ra ngoài hắn cũng không nỡ. Đây chính là hắn nhân sinh khối thứ nhất đồng hồ, mà lại cao cấp như vậy, chờ sau đó lần đi Di Hồng Biện mở ra đồng hồ dạ quang, khẳng định sáng mù đám người kia mắt chó. Đối với A Huy cái này lụ ở phẩm vị, Lạc Dạ cũng không tin mặc cho, dứt khoát tự chọn ra một khối đồng hồ điện tử, màu hồng phấn, có chút cục phong cách, ở thời đại này tuyệt đối có thể miểu sát một mảnh thiếu nữ. Quả nhiên, đương A Huy cầm ra biểu thời điểm, ở đây mấy nữ hải con mắt đều đi theo phát sáng lên, liền như là cái đinh nhìn chằm chằm A Huy tay, rốt cuộc rời không ra. Hệ thống thần tiên nói quả nhiên không sai, những này tỉnh thành nữ học sinh trông thấy đồng hồ, liền cùng Di Hồng Biện như hoa nhìn thấy đại dương giống như. A Huy dương dương đắc ý, chỉ cảm thấy nhân sinh bên trong chưa bao giờ có như thế phong cách tây thời khắc, ho nhẹ một tiếng, làm bộ nói, Đình Đình biểu muội, đây là ta cố ý để cho người ta từ nước ngoài mang về đồng hồ, cùng đồng hồ tay của ta là một đôi, trên đời này chỉ có như thế hai con, tặng cho ngươi. A Huy đồng hồ đen xì, mà cái này màu hồng phấn đồng hồ cốt, thấy thế nào đều không giống như là một đôi, nhưng lúc này, A Huy nói cái gì là làm cái đó. Hoa nha, một đôi a. Bên cạnh một cái nữ học sinh cố ý dùng khoa trương ngữ khí hoảng sợ nói, A Huy biểu ca, lễ vật này quá quý giá, không tốt lắm đâu. Nhậm Đình Đình miệng bên trong cự tuyệt, nhưng là thần sắc lại tràn đầy do dự, rất hiển nhiên, dạng này một con tiền vệ đồng hồ, đối nàng lực hấp dẫn cũng là không gì so sánh nổi. Một cái khác nữ học sinh chua chua nói ra, nếu là có ai đưa dạng này một cái tay biểu cho ta, ta đều nguyện ý gả cho hắn. Vậy ngươi để Đình Đình biểu ca đem đồng hồ đeo tay đưa người thôi. Dù sao Đình Đình cũng không cần. Bên cạnh nữ hải cười nói, ai nói ta không muốn. Nhậm Đình Đình giống như là dẫm vào đuôi mèo, từng thanh đồng hồ đoạt lấy, nói, đây là biểu ca ta đưa cho ta. À, mấy nữ hải kéo dài lấy âm, cười nói, Đình Đình, nhìn em ngươi gấp, chúng ta cũng sẽ không đoạt biểu ca của ngươi. Cái gì a? Ta muốn là biểu. Nhậm Đình Đình gấp muốn giải thích, nhưng mà mấy nữ hải lần nữa cười nói, đúng vậy à, không ai đoạt ngươi biểu ca đúng không? Ai nha, các ngươi tốt chán ghét. Nhậm Đình Đình sắc mặt biến đến đỏ bừng, gấp đến độ thẳng dậm chân. Đinh, tục nữ nói, lời tâm tình ngàn câu bụ không được khuê mật một câu, bãi bình nữ nhân khuê mật liền đem nữ nhân giải quyết 80%. Túc chủ thừa dịp cơ rút ngắn Nhậm Đình Đình khuê mật hảo cảm. Lạc Dạ nhắc nhở, nhiều khi một nữ hải đối nam nhân cảm nhận liền nguồn gốc từ tại khuê mật thái độ. A Huy hiện tại đối hệ thống là nói gì nghe nấy, lập tức hỏi, hệ thống thần tiên, ta muốn làm sao mới có thể lấy lòng Đình Đình khuê mật đâu? Đồ đần, đương nhiên là tặng quà. Trước ngươi hối đoái nhiều như vậy đồ trang điểm là dùng để làm gì? Lạc Dạ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Đúng đúng. A Huy vội vàng từ trong bọc móc ra một đống đồ trang điểm. Biểu ca, đây là cái gì? Nhậm Đình Đình tò mò hỏi. Mấy người khác cũng bị đồ trang điểm tinh mỹ đóng gói hộp hấp dẫn. À, đây là ta sai người từ nước ngoài mang tới đồ trang điểm, so chúng ta trên đường son phấn bột nước tốt hơn nhiều, còn có thể bảo dưỡng da thịt. A Huy luống cuống tay chân đem họa đồ trang điểm phân cho mấy nữ hải, đạo, lần đầu gặp mặt, cũng không biết các vị có thích hay không những này đồ trang điểm, cảm tạ các vị đối biểu bội ta chiếu cố. Hoa, phía trên này đều là chữ số A dập, thật xinh đẹp. Trong đó một cái nữ hải tử luôn cuống tay chân, không cẩn thận đánh nát một bình nước hoa. Một cỗ say lòng người hương khí lập tức tràn ngập ra, lập tức cả con đường đều phiêu đãng lên ché nổ số 5 hương vị. Hoa, thơm quá a, là cái gì son phấn? Vậy mà thơm như vậy. Toàn bộ cửa trường học, tất cả mọi người ngừng lại, nhất là một chút nữ học sinh, thần sắc tràn đầy hâm mộ. A, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Nữ hải cơ hồ muốn khóc, mắt như vậy nước hoa, hơn nữa còn là ngoại quốc tới, khẳng định không có bao nhiêu, lại bị nàng thất thủ đánh nát một bình. Không sao, ta cái này còn có, cho ngươi thêm một bình. Lần này, A Huy cuối cùng xem thời cơ được nhanh, vội vàng đưa lên một bình nước hoa, nữ hải lập tức nét mặt tươi cười đổi ra. Biểu ca, ta đâu? Nhâm Đình Đình gặp bọn tỷ muội đều lấy được, gấp đến độ thẳng bóp phá Huy cánh tay. Ha ha, thiếu đi ai cũng không có khả năng thiếu đi ta Đình Đình biểu muội a. A Huy lại không đốc, biết đây là Nhậm Đình Đình đối với mình thân cận biểu hiện, mừng rỡ trong lòng, nói: "Đình Đình biểu muội, ngươi đồ trang điểm ta đều đặt ở trong nhà đâu, chờ sau khi trở về ta lấy thêm cho ngươi. Vậy chúng ta nhanh đi về đi." Nhậm Đình Đình gặp mấy người tỷ muội phun toàn thân thơm ngào ngạt, không kịp chờ đợi khoác lên A Huy cánh tay. "Được." A, cảm nhận được cánh tay chỗ đầy đặn mềm mại, A Huy lập tức có chút phiêu phiêu dục tiên, đẩy xe đạp, bước chân đều có chút bất ổn. Một bên, con mắt nam sắc mặt đã sớm đen như đáy nồi, bình thường hắn đều là trong đám bạn học chói mắt nhất một cái kia, nhưng hôm nay lại bị một cái nông thôn đến đổ nhà quê đoạt danh tiếng. Hừ, giả trang cái gì kẻ có tiền, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để Đình Đình đồng học ngồi ngươi xe đạp trở về? Gã đeo kính cười lạnh một tiếng, chỉ vào cách đó không xa, nói: "Đình Đình, nhà ta xe tới, ngươi ngồi nhà ta xe trở về đi." A Huy trong lòng lập tức giật mình, nhìn qua chậm chậm ra một chiếc xe hơi, đồng tử bỗng nhiên thích chặt. Chương 7, thần xa năm lăng ở thời đại này, ô tô thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Không đơn thuần là bởi vì ô tô quý, mà lại xăng vẫn là vật tư chiến lược, cực kỳ chân quý, người bình thường căn bản là không lấy được. Cho nên, có thể mở nổi ô tô, không đơn thuần là có tiền liền có thể làm được, hơn nữa còn phải có cực lớn quyền thế cùng nhân mạch. Toàn bộ tỉnh thành, ô tô cũng không cao hơn 3 chiếc, ngoại trừ con mắt nhà trai, cũng chỉ có quan lớn cùng quân đội tư lệnh có một cỗ xe dịp. Gã đeo kính trong lòng cười lạnh, có lẽ, tên nhà quê này, ngay cả ô tô đều chưa thấy qua đi. Xác thực, Á Huy bị dọa. Nhìn xem người ta ô tô, nhìn lại mình một chút trong tay dính đầy bùn xe đạp, chính Á Huy đều muốn đem cái đồ chơi này ném xuống sông đi. Là cấp cao khí quyển cao cấp ô tô, vẫn là thép vòng dính đầy bùn lão tới cực điểm xe đạp, biểu muội chọn cái nào, không cần nghĩ. A Huy trong lòng lập tức có chút ủ rũ. Lạc Dạ thấy im lặng, trong lòng rất muốn hò hét một tiếng, ta không có như thế lão ép tốc chủ. Đinh. Nhắc nhở tốc chủ, mặc dù ngươi là một cái lão bức, nhưng hệ thống là trên trời dưới đất cường đại nhất hệ thống. Có hệ thống tại, hết thảy địch nhân đều là cặn bã. Đúng a, ta có hệ thống ta sợ ai? A Huy con mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi, hệ thống thần tiên, có thể hay không cho ta hồi đoái một chiếc xe hơi? Đương nhiên có thể. Hệ thống xe sang trọng ngàn ngàn bạn, ném ra trong tay ngươi điểm tích lũy, hối đoái một cỗ xe sang trọng hung hăng đánh mặt của đối phương đi. Lạc Dạ vung tay lên, một cỗ màu bạc xe van xuất hiện, nói, đây là thần xa năm lăng hồng vang, không gian lớn, nhẫn nhịn mạnh, còn có thể trôi đi. A Huy nào hiểu nhiều như vậy, nghe được thần xa hai chữ, chạy nước miếng đều nhanh lưu lại, vỗ tay nói, liền muốn chiếc này. Hối đoái thành công, tiêu hao 500 điểm tích lũy. Lạc Dạ vung tay lên, trực tiếp trừ đi 500 điểm tích lũy. Mắc như vậy, A Huy giật mình kêu lên, quý sao? Đây chính là 100 năm sau thần xa, ngươi dùng đại dương hối đoái điểm tích lũy, cũng bất quá là 5000 khối đại dương mà thôi. Lạc Dạ lông mày hơi nhíu, quý sao? Đương nhiên đắt, nhưng là không đem A Huy ra hỏa này điểm tích lũy echo, ra hỏa này căn bản cũng không có động lực đi hoàn thành nhiệm vụ. A Huy mặt mũi tràn đầy thì đau, hắn chỉ còn lại 603 điểm tích lũy, một chút liền trừ đi 500. Nhưng hệ thống xuất phẩm, tổng thể không đổi. Trước mặt mọi người, chống rông toát ra một chiếc xe hơi, tốc chủ chắc chắn sẽ bị xem như yêu quái tiêu chết, đề nghị tốc chủ tìm một chỗ an tĩnh. Lạc Dạ nhắc nhở. Đúng đúng đúng. A Huy quay đầu nói với Nhậm Đình Đình, biểu muội, ngươi đợi ta một chút. Dứt lời, A Huy đem xe đạp quăng ra, có ô tô còn muốn cái gì xe đạp? Đi tới trường học bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ, A Huy thận trọng nhìn một chút, xác thực không ai, mới nói ra, đem xe cho ta đi. Với anh. Một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung bạch quang lóe lên, một cỗ màu bạc trắng xe van rơi xuống trên mặt đất. Xe tốt. Xe tốt. A Huy xoa xoa tay, chảy nước miếng đều nhanh lưu lại. Mặc dù hắn không hiểu xe, nhưng trước mắt chiếc xe này nhưng so sánh con mắt nhà trai xe đẹp xem khí của nhiều. A Huy không kịp chờ đợi bò lên trên xe, nhìn xem tay lái, lúc này mới nhớ tới, có xe cũng vô dụng, mình không biết lái xe à. Làm một lao tài xế, có thể nào không biết lái xe. Lạc Dạ tiếp tục bắt đầu xáo lộ, nói, đề nghị túc chủ hối đoái ô tô kỹ thuật điều khiển tinh thông kỹ năng, chỉ cần 100 điểm tích lũy, từ đây thần xa nơi tay, thu danh sơn vô địch thủ. Nói, Lạc Dạ còn cố ý thả một đoạn năm lăng hồng quang đại chiến thu danh sơn video. Nhìn xem trong video thần xa hình dáng tẩu vị, như gió tùy ảnh trôi đi động tác, A Huy lập tức nhiệt huyết sôi trào. Đổi. Mặt trời cao chiếu, nhiệt độ không khí lên cao không ngừng. Cửa trường học, Nhậm Đình Đình mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy A Huy trở về, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Gã đeo kính nên ngang vẫy tay bên trong quả xếp, đáp ý nói, "Đình Đình đồng học, ta nhìn ngươi cái tiêu biểu ca cũng không biết đi đâu cái mát mẹ địa phương đi, nếu không vẫn là ta đưa ngươi trở về." Đúng lúc này, đầu ngõ đột nhiên truyền đến một đạo chói hai lốp xe tiếng ma sát. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Một cỗ chưa từng thấy qua ô tô từ ngõ hẻm bên trong nhảy lên ra, đột nhiên một cái bung đôi, như là một đạo tia chớp màu bạc hướng đám người chạy nhanh đến. Màu bạc trắng ô tô tốc độ cực nhanh, liền như là như thiểm điện trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. "Chạy mau a!" có người hô to. Con mắt nam đã sớm giật động, nhà hắn xe hắn cũng mở qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua xe của ai nhanh có thể nhanh như vậy. Nhậm Đình Đình chúng nữ cũng dọa đến hoa dung thất sắc. Mắt thấy liền muốn xe hư người chết, màu bạc trắng xe van đột nhiên một cái trôi đi, két một tiếng, vừa vặn đứng tại Nhậm Đình Đình bên người. Đình Đình miệng muội. A Huy miệng bên trong ngậm nửa cái thuốc lá, rất có điểm Thu Danh Sơn xà thần hương vị. Rất đẹp trai. Chúng nữ trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nhậm Đình Đình hít sâu một hơi, chậm rãi lấy lại tinh thần, cả kinh nói, "Biểu ca, đây là xe của ngươi?" "Đúng vậy a, ta sai người từ nước ngoài cầm trở về." Thần xa, năm lăng hồng quang. A Huy dùng sức vỗ vỗ, nói, "Đi, biểu muội, kêu lên bạn học của ngươi, ta mang các ngươi đi hóng mát." "Thật sao? Chúng ta cũng có thể sao?" Bên cạnh mấy cái học sinh thận trọng hỏi. "Đó là đương nhiên, ta đây là thần xa, ngồi nhiều ít người đều không có vấn đề." A Huy vỗ bộ ngực nói. "Quá tốt rồi, ta cho tới bây giờ không có ngồi qua ô tô đâu." "Đúng vậy à, vẫn là Đình Đình biểu ca tốt, không giống có ít người, ô tô cùng bà bối, xưa nay không để đồng học ngồi." Có nữ hài nói, còn cố ý hướng con mắt nam nhìn thoáng qua. Gã đeo kính sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lạc Dạ khẽ bước cằm, thầm nghĩ ra hỏa này cuối cùng khai thiếu, thế là nói ra, "Chúc mừng túc chủ, đánh mặt thành công. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 100 điểm tích lũy." Vừa rồi đem điểm tích lũy đều tiêu hết, trong lòng đều không chắc, hiện tại rốt cục đến điểm tích lũy. A Huy trong nội tâm bên trong thở dài một hơi. Nhậm Đình Đình mấy cái đồng học tất cả đều chen lấn đi lên, bất quá năm lăng hồng quang không hổ là thần xa, còn rất có trống không. "A Huy biểu ca, ngươi xe đạp từ bỏ sao?" Nhậm Đình Đình hỏi. "Còn muốn cái gì xe đạp?" A Huy một cước chân ga hoành ra, năm lăng hồng quang lập tức một cái xinh đẹp vùng đuôi phi nhanh mà ra. Gã đeo kính ăn đầy miệng đuôi khói, hận hận tiến vào nhà mình trong xe, nói, "Cho ta theo sau, nhìn xem gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì." "Đinh." Lạc Dạ tức thời nhắc nhở, "Túc chủ chú ý, đằng sau có xe chiếc theo đuôi. Mời tại 10 phút bên trong bước bỏ phía sau xe, nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm tích lũy." "Được rồi." A Huy tinh thông ô tô kỹ thuật điều khiển về sau, cả người trạng thái tinh thần cũng không giống nhau, hưng phấn hét lớn, "Mọi người ngồi xong, ta mang các ngươi thể nghiệm Thu Danh Sơn xà thần cảm giác." "Oeng!" Một cước chân ga đại lực bay ra, cả chiếc xe đều bay lên. Mấy cái thần long bãi vi về sau, phía sau xe đã bị quăng đến không thấy bóng dáng. "Thiếu gia, chúng ta theo không kịp a, tốc độ xe của hắn quá nhanh." "Phế vật, đều là phế vật." Gã đeo kính chửi ầm lên. Chương 08, kích phát nhiệm vụ chính tuyến không thể không nói, là một lao tài xế, ô tô tuyệt đối là lợi khí tăng gái. Năm lăng hồng quang phóng tới dân quốc thời đại này, nhưng so sánh hậu thế siêu tốc độ chạy muốn nhiều bất nhiều. Một vòng xuống tới, mấy cái nữ đồng học nhìn về phía A Huy trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, cánh tay, tay nhỏ không ngừng trên người A Huy chấm mút, cơ hồ đều muốn phương tâm ngầm cho phép. Cũng đừng coi là dân quốc thời kỳ người liền rất phong kiến, dân quốc thời kỳ nữ học sinh, tiến bộ nữ thanh niên đây chính là phi thường thoải mái. Lúc này, A Huy nếu là mở miệng, những này nữ học sinh nói không chừng liền có thể cùng hắn bỏ trốn. Dù sao, tại dân quốc thời kỳ, bỏ trốn thế nhưng là tiến bộ nữ thanh niên tiêu chí, A Huy cái nào từng chịu qua loại đãi ngộ này. Trước kia nhiều nhất cùng Di Hồng Viện Như Hoa đánh một chút quan hệ, nhưng trước mặt cái này thành xuân tuổi trẻ nữ học sinh không phải Như Hoa kia một thân thịt trắng có thể so sánh được. Khẽ đảo trêu chọc về sau, xương cốt đều nhanh muốn sốc giòn. "Túc chủ, xin chú ý, nhiệm vụ của ngươi là truy cầu Nhậm Đình Đình, trước đó, cùng bất luận cái gì nữ tính phát sinh quan hệ, đều sẽ nhận trừng phạt." Lạc Dạ nhìn không được, không mở miệng không được nhắc nhở, nếu không giá hỏa này liền muốn lật xe. Quả nhiên, một bên, Nhậm Đình Đình đôi mắt đẹp nội trừng, tựa hồ có một ngọn lửa đang nhảy nhót. Tuy nói Nhậm Đình Đình từ nhỏ đối cái này biểu ca không quen, nhưng thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nhìn thấy như thế ưu tú biểu ca, Nhậm Đình Đình trong lòng kia cô nữ nhân trời sinh lòng ham chiếm hữu liền xuất hiện, sao có thể cho phép những này yêu diễm tiện hóa thông đồng mình biểu ca? Có lẽ, Nhậm Đình Đình trong lòng chính mình cũng không có phát giác, đối A Huy tình cảm phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. A Huy đạt được nhắc nhở về sau, lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua, đầu khôi phục thanh tỉnh. Song song, hệ thống thần tiên, biểu muội giống như tức giận, ta phải làm sao? Còn tốt ngươi mới vừa rồi không có sát thủ hồn cùng, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Dạ trong lòng im lặng, ngay trước người trong lòng mặt bảy muội, đây không phải muốn chết là cái gì? Thế nhưng là ta vừa rồi, còn không biết biểu muội sẽ nhìn ta như thế nào đâu. A Huy trong lòng buồn rầu. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian phanh lại, quay đầu làm bờ, tán gái pháp tắc là học uổng công sao? Lạc Dạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nổi giận nói. Két, A Huy quả thật một cước phanh lại xuống dưới, xe van vững vàng dừng lại. Ai, tại sao dừng lại? Mấy cái học sinh chính hương khởi đâu, lập tức có chút không hiểu hỏi. Nhậm Đình Đình cũng đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng lấy A Huy, kỳ quái biểu ca làm sao đột nhiên liền thắng. Ta nào biết được vì cái gì phanh lại a, đều là hệ thống thần tiên để cho ta phanh lại. A Huy thầm cười khổ. Lạc Dạ cảm ứng được A Huy suy nghĩ trong lòng, trực tiếp lật lên bạch nhãn. Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ta là bảo ngươi dừng cương trước bờ vực, tranh thủ thời gian cùng những này nữ học sinh phân rõ quan hệ, không phải để ngươi dừng xe. Đồ con lợn. Có dạng này một cái túc chủ, Lạc Dạ cảm thấy mình sớm muộn sẽ bị tức chết. Rất muốn dứt bỏ túc chủ mình đi chơi a. Lạc Dạ trong lòng cảm khái. Chỉ tiếc, hắn hiện tại điểm tích lũy không đủ, tạm thời còn không thể hối đoái xuất thân thể dáng lâm thế giới này. A Huy đầu chuyển cũng nhanh, quay đầu hướng mấy cái học sinh nói, sắc trời cũng không sớm, ta cùng Đỉnh Đỉnh nên trở về nhà, lần sau mời các ngươi đi Đỉnh Đỉnh nhà chơi đi. Nha. Các học sinh sắc mặt có chút thất lạc, dù sao đây chính là bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất ngồi xe đâu, hơn nữa còn là cao đoan như vậy khí quyển cao cấp xe, không khỏi có chút lưu luyến không rời. Nhất là mấy cái nữ học sinh, nhìn về phía A Huy trong ánh mắt tràn đầy mê luyến, giống như là hậu thế tiểu nữ hài nhìn thấy chân dài ổn họa đồng dạng biểu lộ. Bất quá, một bên, Nhậm Đình Đình thần sắc ngược lại là có chút buông lỏng, ánh mắt cũng hòa hoãn không ít. A Huy trong lòng thở ra một cái, nói, như vậy đi, các ngươi ở tại đâu, ta trước đưa các ngươi về nhà. A, được rồi. Mấy cái học sinh nhảy cẫng hoan hô, bắt đầu chỉ đường. Thậm chí, vì nhiều người một hồi xe, mấy cái học sinh còn cố ý chỉ một đầu đường quanh co. Xe van trong thành tản bộ một vòng, những nơi đi qua, hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Nhất là mấy cái học sinh về đến nhà lúc xuống xe, kia ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng, kiếm đủ mặt mũi. Đem đồng học đưa tiễn về sau, Nhậm Đình Đình rốt cục mở miệng, ngựa khí mang theo một chút oán giận nói, biểu ca, bọn hắn vừa rồi đều cố ý đi làm đường, kỳ thật ngươi không cần đến đem bọn hắn mỗi người đều đưa đến cửa nhà. Ta nghe nói xăng đáng quý. Không sao, cũng không hao phí mấy cái tiền xăng. Lại nói, đây hết thệ không cũng là vì biểu mỗi người nhà. Cùng ngươi đồng học đánh tốt quan hệ, về sau ngươi ở trường học, liền không có người sẽ khi dễ ngươi. A Huy nhìn tán gái pháp tắc về sau, thậm chí tại nữ hài trước mặt liền muốn hào phóng, mà lại, còn muốn cho nữ hài cảm giác được, mình làm hết thệ cũng là vì nàng làm. Biểu ca, ngươi đối ta thật tốt. Nhậm Đình Đình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, âm thanh nhỏ bé như muỗi. Một tiếng này biểu ca mềm mại mịn nu, đều Á Huy xương cốt đều sốt giòn. Ha ha, biểu muội, về sau ta sẽ đối với ngươi càng tốt hơn. Nam Lăng Hồng Quang họp trên trấn, lập tức đưa tới hành động lớn. Trên trấn dân chúng, ngay cả gặp qua ô tô người đều không có mấy cái, chớ nói chi là Nam Lăng Hồng Quang dạng này thần xa. Lập tức, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, cơ hồ trên trấn người đều chạy tới xem náo nhiệt. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đem ô tô vây chật như nêm cối. Mọi người nhường một chút, nhường một chút. Cuối cùng, vẫn là A Huy thân phận dễ dùng, dù sao cũng là bảo an đội trưởng, bình thường tuy nói không có khi nam phách nữ, nhưng khi hành phách thị sự tình cũng làm không ít. A Huy lộ diện một cái, đám người lập tức cầm vang mà tán, thối lui đến nơi xa. A Huy, Đình Đình, tại sao là các ngươi? Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Chợt, một người có mái tóc hoa râm, người mặc tơ lụa áo khoác ngoài nam tử đi lên phía trước. Ba ba. Nhậm Đình Đình ngạc nhiên nhào tới trước. Cái này tóc hoa râm nam tử, không phải người khác, chính là Nhậm Đình Đình phụ thân, thân hảo nông thôn Nhậm Phát. Dựa. A Huy cười ha hả tiến lên chào hỏi. Nhậm Phát gật gật đầu, trên mặt chấn kinh còn không có biến mất, kinh ngạc nói, A Huy, hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ, còn có cái này ô tô. A Huy tự nhiên không dám nói mình là bị hệ thống thần tiên dùng bất lực uy hiếp làm cho đi suốt đêm đi tỉnh thành, mà là vội vàng nói ra trước kia chuẩn bị xong giải thích, dựa, là như vậy. Ta một người bạn từ ngoại quốc cho ta làm chiếc xe, ta đi lấy xe thời điểm, vừa vặn đụng tới Đình Đình nghỉ, liền tiện đường đem nàng tiếp trở về. Đúng vậy à, biểu ca còn đưa ta thật nhiều ngoại quốc đồ trang điểm đâu, còn có cái này ngoại quốc đồng hồ, ba ba, ngươi xem trọng nhìn sao. Nhậm Đình Đình tựa như cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hải tử, nhịn không được giơ cổ tay lên, mở ra trên đồng hồ dạ quang, đều là từ đưa tới bốn phía tiếng đều kinh ngạc khắp nơi. Đẹp mắt, đẹp mắt. Đúng lúc này, một đạo thấp bé thân ảnh lẻn đến xe van bên cạnh, hướng về phía nơi xa hoảng sợ nói, sư phó, ngươi mau đến xem, ô tô, nơi này có lớn ô tô. Không phải liền là ô tô nha, có cái gì ngạc nhiên. Thoại âm rơi xuống, một đạo khí chất xuất trần thân ảnh không nhanh không chậm đi vào đám người trước mặt. Lạc Dạ nhìn xem người tới kia mang tính tiêu chí lông mày chữ nhất, trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, kịch bản muốn bắt đầu. Sau một khắc, A Huy trong đầu vang lên một thanh âm, đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến. Chương 09, kịch bản bắt đầu nghe được nhiệm vụ hai chữ, A Huy lập tức chấn động trong lòng, vội vàng hết sức chăm chú nghe. Hiện tại A Huy thế nhưng là biết, mình hết thảy đều cùng hệ thống khóa lại cùng một chỗ, mà hệ thống nhiệm vụ đó chính là quan trọng nhất. Túc chủ làm thế giới nhân vật chính, tự nhiên nên gánh vác lên cứu vớt thế giới trách nhiệm. Trên trấn sắp sẽ xuất hiện cương thi, nhiệm vụ chính tuyến mở ra, 1, bảo hộ nhâm gia trà con an toàn. 2, hiệp trợ cứu thúc tiêu diệt cương thi. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm tích lũy. Thất bại trừng phạt. Không. Cương thi. Đó là vật gì? A Huy trong lòng không hiểu. Cương thi tập thiên địa bán khí, suối quẩy mà sinh. Bất lão, bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài, lang thang không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi. Thân thể cứng ngắc, ở trong nhân thế lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Hệ thống thần tiên, ngươi biết ta đọc sách không nhiều, có thể hay không nói đơn giản một điểm? A Huy có chút xấu hổ. Lạc Dạ lập tức im lặng, nói ngắn gọn, cương thi chính là thi thể thành tinh, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, sẽ còn hút máu người, bị cắn qua sau người cũng sẽ biến thành cương thi. Lợi hại như vậy, vậy ta sao có thể đánh thắng được? A Huy lập tức khóc tang lên mặt. Cái này lão bức túc chủ sẽ không phải muốn chạy trốn đi. Lạc Dạ đoán quả thật không tệ, A Huy trong lòng đã có mở ra năm lăng hồng quang đi hướng bình thường con đường dự định, về phần cứu vớt thế giới cái gì, vẫn là giao cho người khác đi. Túc chủ khác biệt lo lắng, người bây giờ thế nhưng là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hệ thống duy nhất khóa lại người, nhất định là thế giới nhân vật chính tồn tại. Lạc Dạ chỉ có thể trấn an, nói, ở trước mặt ngươi vị này cứu thúc, chính là Mao Sơn đệ tử, cao nhân đắc đạo, có hắn hiệp trợ, đánh bại cương thi, không đáng kể. Nói, Lạc Dạ thanh âm mang theo dụ hoặc hương vị, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn trở thành một cái đại anh hùng? Để ngươi Đình Đình biểu mội lau mắt mà nhìn. Cho phép nhìn đằng trước không dậy nổi ngươi người một cái vang dội cái tát. Đúng vậy a, ta có hệ thống thần tiên ta sợ ai? A Huy cường ngạnh, nghĩ đến mình trở thành đại anh hùng, tiền tài danh lợi, mỹ nữ ôm ấp yêu thương chẳng cảnh, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đúng rồi, hệ thống thần tiên, lần này nhiệm vụ thất bại tại sao không có trừng phạt? A Huy có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi không xử lý cương thi liền sẽ ăn hết đầu góc của ngươi. Cái kia còn cần phải ta đến trừng phạt ngươi sao? Lạc Dạ không có vấn đề nói, đến lúc đó ta lại tìm một cái túc chủ là được. A, không được, tuyệt đối không được. A Huy la hoảng lên. A Huy, A Huy, một cái ống điếu gõ tới, đánh thức A Huy huyễn tưởng. Nha. A Huy lấy lại tinh thần, vội vàng nói, biểu di phu, ngài gọi ta. A Huy, ngươi nghĩ gì thế? Cái gì không được? Nhậm Phát có chút bất mãn trừng mắt A Huy, nếu không phải hôm nay A Huy mở ô tô cho hắn quá lớn kinh ngạc, hắn đã sớm một gậy gõ đi qua. Ta có chút đói bụng. A Huy tự nhiên không dám đem trong đầu hình tượng nói ra, vừa vặn bụng lộc cộc một vang, mượn con lửa xuống giúp nói, ta cùng Đỉnh Đỉnh biểu muội từ tỉnh thành gấp trở về còn chưa ăn cơm đây, ta nghĩ đến để Đỉnh Đỉnh biểu muội đói bụng khẳng định không phải không được. A, Đỉnh Đỉnh, ngươi còn chưa ăn cơm đây? Nhậm Phát lao niên có con, chỉ như vậy một cái nữ nhi nhưng bảo bối cực kỳ, nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tàn, bằng không cũng không có khả năng bỏ được đưa nữ nhi đi tỉnh thành đọc sách. Phải biết cái niên đại này, nam nhân đều không có mấy cái đọc qua sách chớ nói chi là nữ hải. Hiện tại nghe nói nữ nhi đói bụng, cái này còn phải rồi. Trên trấn mới mở một nhà Tây Dương trà lâu, Đình Đình mới từ tỉnh thành trở về, phổ thông đồ vật cũng ăn không quen, vừa vặn ăn chút Tây Dương điểm tâm. Nhậm Phát trong nháy mắt làm ra quyết định, lại quay đầu đối một bên Cửu Thúc nói ra, "Cửu Thúc, vừa vặn hôm nay tìm ngươi có việc hỗ trợ, không bằng cùng uống chén Tây Dương trà." "Cái này không tốt lắm đâu." Cửu Thúc nhíu lại mang tính tiêu chí lông mày chữ nhất, trong lòng có chút ý động. Tây Dương trà, hắn còn không có uống qua đâu. "Sư phó, cái này có cái gì không tốt, Nhậm lão gia muốn tìm ngươi hỗ trợ, mời khách là hẳn là mà." Một bên, người thấp nhỏ nam tử đắc ý nói, "Văn Tài, không cho phép lắm miệng." Cửu Thúc khẽ cho mày, quát lớn, "Ha ha, người trẻ tuổi mà." Nhậm Phát dù sao cũng là có việc cầu người, cười ha hả, lơ đến nói, "Cửu Thúc không nên khách khí, chúng ta đi vào trước lại nói." Một đoàn người đi vào trà lâu, rất hiển nhiên, Nhậm Phát là khách quen, mặt mũi đủ lớn, trực tiếp an bài bảo sương. Cùng nguyên kịch bản không giống, Nhậm Đình Đình hôm nay vừa mới gấp trở về, mặc trên người vẫn là đồng phục, mà không phải nguyên kịch bản bên trong thấp lực giả, cho nên cũng không có xuất hiện Văn Tài thất thần mở miệng đùa giỡn một màn, nhưng Văn Tài một đôi mắt chuột vẫn là hèn mọn nhìn chằm chằm Nhậm Đình Đình đổi tới đổi lui. A Huy đã sớm coi Nhậm Đình Đình là làm tương lai nàng dâu, sao có thể chịu được cái này? Cái thằng hèn mọn này vậy mà tại trước mặt mình còn dám làm càn như vậy. A Huy nộ khí xông lên đầu, liền muốn giao hấn một chút ra hỏa này. Theo A Huy, mình thế nhưng là đường đường bảo an đội trưởng, hiện tại vẫn là hệ thống thần tiên lựa chọn cứu thế đại anh hùng, muốn giao hấn ra hỏa này còn không cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng. Nhưng là Lạc Dạ lại biết, Văn Tài dù sao cũng là Cửu Thúc hai cái đồ đệ một trong. Nếu là A Huy thật dưới cơn nóng giận, làm ra chút công báo tư thủ sự tình, khó tránh khỏi Cửu Thúc sẽ không sinh ra ý kiến, dẫn đến ảnh hưởng toàn bộ kịch bản. Lạc Dạ nghĩ nghĩ, nói với A Huy, "Đích, Túc chủ xin chú ý, đánh bại một cái tình địch, biện pháp tốt nhất chính là trong lòng yêu nữ hài trước mặt, bại lộ đối phương nhất là một mặt. Mở ra ngẫu nhiên nhiệm vụ, để Văn Tài tại Nhậm Đỉnh Đỉnh trước mặt xấu mặt. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm tích lũy. Thất bại trừng phạt, bất lực một tháng. Nhiệm vụ nhắc nhở, Văn Tài không có gì kiến thức, chưa hề không uống qua Tây Dương trà, Túc chủ có thể từ hướng này ra tay." Lạc Dạ còn kém không có đem nguyên kịch bản bên trong, Nhậm Đình Đình trêu đùa Văn Tài một màn cho A Huy nhìn, nếu là gia hỏa này còn lĩnh ngộ không được, vậy cũng phải bị trừng phạt. Uống Tây Dương trà. Ha ha. A Huy con mắt có chút nhất chuyển, trong lòng có so đo, cười lạnh nói, ngươi cái thằng hèn mọn này lại dám đánh biểu muội ta chủ ý, hôm nay không phải để ngươi ra cái đại xấu không thể. Chợt, A Huy đánh cái búng tay, đem phục vụ viên kêu tới, cho ta đến một phần bò bít tết, 5 phần quen, lại đến một chén cà phê. Biểu muội, ngươi muốn ăn chút gì không? 2 trái trứng thát, 1 chén cà phê. Tạ ơn. Nhậm Phát điểm qua sau cười nói với Cửu Thúc, "Cửu Thúc, ngươi thích gì cứ việc gọi, không cần khách khí." Thế nhưng là, Cửu Thúc cùng Văn Tài chỗ nào nhìn hiểu menu bên trên chữ số A dập, trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ. Cũng may Cửu Thúc phản ứng được nhanh, vội vàng nói, "Nhâm lão gia, hai ta yêu thích không sai biệt lắm, cho ta đến phần đồng dạng." Văn Tài học theo, đối phục vụ viên nói ra, "Ta cũng muốn một phần giống như Nhậm tiểu thư." Chỉ chốc lát sau, đồ vật đưa ra. A Huy ánh mắt có chút sáng lên, cười nói, "Biểu muội a, ngươi biết không? Kỳ thật cái này trứng thắt có một loại đặc thù phương pháp ăn." Chương 10, xoay một xoay, liếm một liếm, cua một cua cái gì phương pháp đặc thù. Nhậm Đình Đình trong mắt dần hiện ra vẻ tò mò. Tại tỉnh thành lúc đi học, nàng cũng đến qua không ít lần cơm tây, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đan tháp còn có cái gì đặc thù phương pháp ăn à. Đương nhiên là thật. A Huy trong đầu nhớ tới Lạc Dạ thanh âm, liền đi theo nói ra, đây là một loại nhất thời thượng ăn trứng thắt phương pháp, có thể tổng kết vì 3 bước, xoay bốn léo, liếm một cái, cua ngâm. Xoay bốn léo, liếm một cái, cua ngâm. Nhậm Đình Đình không hiểu. Biểu muội, ta làm mẫu cho ngươi xem một chút. Nói, A Huy cầm lấy 2 trái trứng thắt, đào 2 đại môi đường đi lên, sau đó hợp lại cùng nhau vặn bẹo uốn éo, dùng đầu lưỡi liếm liếm, chợt lại phóng tới cà phê đen bên trong ngâm cua. Nhậm Đình Đình rất muốn nói đây là cái quỷ gì, nhưng gặp biểu ca đối với mình ngáy mắt, vẫn là cơ trí nhẹ gật đầu. A Huy đem dùng cà phê cua qua trứng thắt đưa đến bên miệng, nhưng lại đột nhiên dừng lại, gặp Cửu Thúc cùng Văn Tài tò mò nhìn mình, liền ra vẻ kinh ngạc nói, "Cửu Thúc, Văn Tài, các ngươi làm sao không ăn à?" "A, ăn." Cửu Thúc nhẹ gật đầu. Một bên Văn Tài thầm nghĩ, cái này có cái gì phong cách Tây, ta cũng sẽ a. Vội vàng học ca huy động tác mới vừa rồi, đem hai trái trứng thắt phóng tới trong cà phê ngâm cua, sau đó nhét vào trong miệng. Ồ, Văn Tài biểu lộ đột nhiên cứng đờ, một cái mắt, trên mặt thật giống như mở cái chảo nhuộm, đỏ, đen, xanh, tử, đều phun sắp xuất hiện tới. Ăn ngon a Văn Tài, đây chính là người phương Tây lưu hành nhất phương pháp ăn, đừng nói cho ta người chưa ăn qua. A Huy cười tủm tỉm nói. Đến qua, ta đương nhiên đến qua. Văn Tài lập tức biến thành gà trống tiếng nói, cắn răng đem miệng bên trong trứng thắt nuốt xuống, lại tranh thủ thời gian bưng lên cà phê đột nhiên được một hớp, muốn đem miệng bên trong cổ quái hương vị hòa tan. Nhưng Văn Tài cái nào từng uống qua cà phê, căn bản cũng không biết cà phê đen hương vị là cực khổ. Cái này miệng vừa hạ xuống, lập tức cũng cảm giác đầu lưỡi phảng phất bị truy đập một cái, cà phê lập tức từ trong lỗ mũi phun tới. Văn Tài như ngươi loại này uống cách nào so với ta từ người phương Tây nơi đó học được còn mới a? A Huy cười nói. Đúng vậy a. Đúng a. Văn Tài nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, vừa cười, trong lỗ mũi còn tại không ngừng phun ra đen xỉ cà phê. Văn Tài, mùi vị gì? Cửu Thúc nhìn ra không thích hợp, thấp giọng hỏi. Sư phó ngươi nếm thử liền biết. Văn Tài cũng là xấu tính nước chủ, nói, cái này trứng thắt hương vị coi như không tệ, các ngươi cùng ăn à. Ha ha. A Huy đem trong tay tăng thêm liệu trứng thắt buông xuống, một lần nữa cầm lấy một trái trứng thắt, cười nói, ta còn là không quá quen thuộc người phương Tây phương pháp ăn, dạng này liền rất tốt. Ngươi. Văn Tài đâu còn không biết mình bị hí lộ. Ai. Cửu Thúc nhíu mày vừa trừng mắt, Văn Tài lập tức không dám nói thêm nữa. Ha ha, đều là người trẻ tuổi, thích đùa giỡn một chút. Nhậm Phát ra hòa giải nói. Lúc này, A Huy trong đầu cũng vang lên lạc dạ thanh âm, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 50 điểm tích lũy. Nhìn túc chủ không ngừng cố gắng. Một bên khác, Nhậm Phát đã bắt đầu tìm Cửu Thúc nói rõ chuyến này ý đồ đến. Cửu Thúc, lần này tìm ngươi đến đâu, chủ yếu là nghị xin ngươi giúp một tay làm xuống tiên phụ lên quan tài rời táng pháp sự. Cửu Thúc nhíu mày, nói, ta nhìn ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, dù sao loại chuyện này đâu, một động không bằng một tĩnh. Ta đã suy tính được rất rõ ràng, năm đó, xem phong thủy tiên sinh từng nói, 20 năm sau nhất định phải lên quan tài rời táng, đối với chúng ta như vậy mới có thể tốt. Nhậm Phát nói, ai, những cái kia xem phong thủy đều là lừa gạt tiền, không thể tin. Văn Tài khinh thường nói, hắn đi theo Cửu Thúc nhiều năm như vậy, tuy nói không có học được quá nhiều bản sự, nhưng là tầm mắt lại không thấp. Vậy các ngươi nói lời liền có thể tin lạc. Nhậm Đình Đình cười nhạo nói, nàng đi tỉnh thành đọc sách về sau, tiếp nhận kiểu Tây giáo dục, đãi ngộ những này thần thần quỷ quỷ mê tín hoạt động căn bản cũng không tin. A Huy nguyên bản cũng căn bản không tin những vật này, nhưng là đạt được hệ thống nhắc nhở về sau, A Huy rõ ràng những này chỉ sợ đều là thật, liền nói ra, Cửu Thúc tại chúng ta trên trấn cũng rất có thanh danh, mà lại biểu di phu mời hắn khẳng định là có cân nhắc. Kia là đương nhiên. Văn Tài đắc ý nói, sư phụ ta đây chính là Mao Sơn truyền nhân. Cửu Thúc trừng Văn Tài một chút, khẽ quát lên, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Cửu Thúc đúng là Mao Sơn đệ tử, nhưng cũng rất ít nhắc lên, chủ yếu là mình dựa vào tố pháp sự kiếm tiền, sợ ảnh hưởng tới Mao Sơn thanh danh, mà lại đối với Mao Sơn truyền nhân bốn chữ này càng là cảm thấy không đảm đương nổi. Cửu Thúc nói, đã Nhâm lão gia ngươi quyết định, vậy chúng ta liền bốn ngày sau đó động thổ lên quan tài. Đều nghe Cửu Thúc, có gì cần chúng ta chuẩn bị, cứ việc phân phó. Nhâm Phát thật cao hứng. Từ khi phụ thân mai táng về sau, Nhâm gia sinh ý ngày càng lụ bại, năm đó thầy phong thủy giống như một khối đá lớn gắt gao đặt ở trong lòng của hắn, hiện tại rốt cục có thể đem tảng đá kia rời ra. Đương nhiên là chuẩn bị tiền mà. Văn Tài cười ra nói, ngươi muốn nhiều ít? Cửu Thúc nhướng mày, bất mãn trừng mắt đồ đệ. Ha ha, chút lòng thành, chút lòng thành. Nhâm Phát tài đại khí thô, tự nhiên không lo lắng cái này. Đã Nhâm lão gia quyết định, vậy ta liền sau 4 ngày lại đến đi. Cáo tử. Cửu Thúc cũng là thích sĩ diện, người tâm cao khí ngạo, ném đi mặt mũi, đâu chịu chờ lâu. Lúc này, A Huy đứng dậy cười nói ra, Cửu Thúc, ta lái xe đưa các người trở về đi. Có thể ngồi xe hơi. Hảo hảo a. Văn Tài có chút không tim không phổi, nghe nói có thể ngồi xe hơi, cao hứng ghê gớm. Cửu Thúc sắc mặt có chút ngưng tụ, có chút do dự. Theo đạo lý nói, vừa rồi A Huy trêu đùa Văn Tài, hắn đối A Huy là có ý kiến, nhưng lúc này A Huy chủ động lấy lòng, nếu như hắn tự tuyệt chẳng phải là quá không gần nhân tình. Mà lại, ô tô, hắn cũng không có ngồi qua, xác thực muốn nếm thử một chút. Cửu Thúc, đừng khách khí, ngài giúp ta biểu di phu tố pháp sự, đây đều là ta phải làm. A Huy vội vàng nói. Kỳ thật, A Huy trong lòng cái nào muốn đi đưa Cửu Thúc, cùng biểu muội dính nhau còn ngại thời gian không đủ đâu. Nhưng không có cách, hệ thống lên tiếng. Cửu Thúc không còn cự tuyệt, một đoàn người ra cửa, ngoài cửa còn có không ít vây xem ăn dưa quần chúng không có tán đi đâu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong ngồi vào ô tô, Cửu Thúc trong lòng cũng mười phần thoải mái. Lúc này, Lạc Dạ thì tại cân nhắc, làm như thế nào lấy tới Cửu Thúc trên người Mao Sơn đạo thuật. Không sai, cương thi vị diện lợi hại nhất là cái gì? Chính là Mao Sơn đạo thuật. Mà Lạc Dạ chuyến này xuyên qua kiến thức tiên sinh thế giới mục đích chủ yếu, cũng chính là vì Mao Sơn truyền thừa mà tới. Cửu Thúc làm Mao Sơn đệ tử, khẳng định là có Mao Sơn truyền thừa. Chỉ là, làm sao đem phần này truyền thừa đem tới tay, lại là chuyện khó. Lúc đầu, Lạc Dạ cũng nghĩ qua, để A Huy bái sư. Nhưng ngẫm lại, Văn Tài cùng Thu Sinh hai người bái sư nhiều năm như vậy đều không có đạt được Cửu Thúc truyền thừa, có thể thấy được, Cửu Thúc đối Mao Sơn đạo pháp truyền thụ là mười phần nghiêm khắc. Đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền, trải qua cũng không thể thắng lợi dễ dàng. Lạc Dạ cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Chương 11, pháp khí Cửu Thúc ở tại nghĩa trang, chỗ vùng ngoại ô vắng vẻ chi địa. cũng may mắn năm lăng hồng quang nhẫn nhịn tính mạnh, mới có thể tại dân quốc cái này còn chưa khai thác thời đại hành tàu tự nhiên. Dùng ước chừng nửa giờ, xe lái đến một nơi ưu tĩnh, một cái gạch xanh tường trắng viện lạc xuất hiện ở trước mắt. Không hổ là nghĩa trang, vừa vào cửa liền có một cô âm hàn cảm giác đánh tới, để A Huy nhịn không được dùng mình một cái. Cao tới cây mẹ liên miên che khuất bầu trời, chặn chói trang ngày mùa hè thời tiết nóng. Cây mẹ thuần âm không thích hợp trồng tại trong đình viện, mà lại nơi này là nghĩa trang, bản thân âm khí liền nặng, nếu như là thường nhân ở loại địa phương này sinh hoạt, không bao lâu liền sẽ thai bệnh cuốn thân. Nhưng rất hiển nhiên, điểm này đối cựu thúc mà nói không tính là gì, tương phản, âm khí càng thích hợp bảo tồn trong nghĩa trang thi thể. Phát hiện tụ linh pháp trận, nhưng quét hình, Lạc Dạ trong lòng lập tức vui mừng, đội vàng chào hỏi A Huy, nói ra, túc chủ xin chú ý, mở ra nhiệm vụ hàng ngày, mời túc chủ quay chung quanh nghĩa trang chạy một vòng, nhiệm vụ ban thưởng 10 điểm tích lũy. Đây coi là nhiệm vụ gì? A Huy có chút không hiểu, nhưng hệ thống thần tiên ban bố nhiệm vụ đều là để hắn không nghĩ ra, dù sao có 10 điểm tích lũy, chạy một vòng chẳng những không lỗ, còn kiếm lợi lớn. Nói làm liền làm, A Huy sau khi vào cửa, lập tức vung ra chân phi nước đại, vòng quanh nghĩa trang viện tử chạy một vòng, hơn nữa còn dựa theo Lạc Dạ chỉ lệnh, tại mấy quả rưỡi tầng cây mẹ dừng lại một hồi. Sư phó, hắn đây là thế nào? Sẽ không phải là chúng ta đi? Văn Tài không hiểu. Cửu thúc lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, rất có thâm ý nhìn xem Á Huy cử động. Đinh, phát hiện cấp thấp tụ linh pháp trận, lợi dụng cây mẹ chờ vật âm hàn tụ tập âm khí, có lợi cho bảo tồn thi thể những vật này. Đồng thời, hệ thống bên trong xuất hiện một chương cấp thấp tụ linh pháp trận trận đồ. Bộ dáng cùng nghĩa trang bên trong cây mẹ trồng phương vị giống nhau như lúc. Lạc Dạ nhìn xem trong lòng mừng rỡ, chờ trở lại thế giới hiện thực, hắn chỉ cần dựa theo bức tranh này bố trí trận pháp là được. Nếu như không phải kiên kỵ cửu thúc, hắn đều nghĩ trực tiếp ngay cả viện tử mang cây mẹ đem trận pháp dọn đi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Cùng lúc đó, A Huy trong đầu cũng vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Nhẹ nhõm kiếm lấy đến là cái điểm tích lũy, đối với điểm tích lũy tiêu hao hầu như không còn, A Huy tới nói cũng coi là ngoài ý muốn chi tài. A Huy mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy về đến, gặp cửu thúc cùng Văn Tài đều một mặt kinh ngạc nhìn xem mình, trong lòng có chút dừng lại, đội vàng giải thích nói, cửu thúc, ngươi nơi này hoàn cảnh coi như không tệ a, ta thích nhất loại này phong cảnh địa phương tốt, thật muốn chuyển tới ở một thời gian ngắn a. Cửu thúc con mắt có chút nheo lại, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nói, đã thích, không bằng ngươi chuyển tới, dù sao ta chỗ này gian phòng trống không có ít, ngươi tùy ý chọn một gian là được. Ê, A Huy rất muốn nói ta chính là tùy tiện nói một chút ta, nhưng mà lúc này Lạc Dạ con mắt có chút sáng lên, nói ra, túc chủ xin chú ý, đáp ứng cửu thúc, lưu tại nghĩa trang có trợ giúp hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ. Vậy liền đa tạ cửu thúc. A Huy vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng không thể không đổi giọng. Ai bảo hệ thống đại gia lên tiếng đâu? Nghe nói qua thích kim ốc ngân phòng, chưa nghe nói qua thích nghĩa trang. Văn Tài bĩu môi nói, từ khi bị A Huy đuổi nghịch về sau, Văn Tài trong lòng oán khí cũng không ít. Lúc này, một gian phòng ốc cửa phòng mở ra, đi ra một đạo nhân. Người này người mặc một thân đạo bào, mặt chữ quốc, mang theo kính mắt, tựa hồ còn có chút còn buồn ngủ dáng vẻ, ngáp một cái, nói, sư minh, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Bình thường, cửu thúc muốn đi trên trấn, chí ít cũng phải buổi chiều mới có thể trở về. Hôm nay đương nhiên sớm, bởi vì chúng ta là ngồi xe hơi trở về mà. Văn Tài nhịn không được khoe khoang, mang trên mặt đắc ý nói, sư thúc, ngươi còn không có ngồi qua ô tô đi. Ta một cái cản thi ngồi đồ chơi kia làm gì? Bốn mắt đạo trưởng thật đúng là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đường. Hắn cản thi đi là đường ban đêm, dựa vào là thi pháp khu động thi thể mình hành động, mặc kệ rừng sâu núi thẳm vẫn là rừng núi hoang vắng đều muốn mình lật qua, rất nhiều nơi ô tô là không qua được. Sư minh, ta ban đêm còn muốn đi đường. Các ngươi không có chuyện, vậy ta tiếp tục đi ngủ. Bốn mắt đạo trưởng ngáp một cái, quay người trở về phòng, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền ra như sấm sét tiếng lầm bầm. Bốn mắt đạo trưởng cái này một giấc một mực ngủ đến cơm nước xong xuôi mới tỉnh lại. Trong lúc đó, A Huy cũng dựa theo Lạc Dạ phân phó, đem nghĩa trang đi dạo mấy lần, ngoại trừ cựu thúc gian phòng không thể đi vào, A Huy ngay cả phòng chứa thi thể đều tản bộ hai vòng. Tự nhiên mà vậy, cũng thu hoạch không ít đồ vật. Trấn thi phủ, 100 điểm tích lũy. Trừ tà phủ, 100 điểm tích lũy. A Huy thừa dịp không ai chú ý, ở trên tường kéo đi mấy trường giấy vàng phụ lục. Dù sao cái đồ chơi này khắp nơi tiếp đến độ lạ. Đột nhiên, A Huy bị một đạo quang mang sáng mắt bị mù. Chỉ gặp tại thần án bên trên, một tòa hơn một xích cao lương hương, ngay tại lượn lờ khói bay, mà tại trên đó treo một thanh dài hơn 3 thước thất tinh đồng tiền kiếm. Pháp khí, thất tinh đồng tiền kiếm, hữu thuốc luyện chế, dùng hương hỏa cung phụng ôn dưỡng 30 năm, giá trị 5000 điểm tích lũy. 5000 điểm tích lũy. A Huy cơ hồ bị trong đầu thanh âm nện choáng, hung hăng nuốt nước miếng một cái, tham lam nhìn qua thần án bên trên thất tinh đồng tiền kiếm, phảng phất thấy được một tòa kim sơn. Cùng lúc đó, Lạc Dạ cũng vô cùng chấn kinh. Bởi vì, trôi này thất tinh đồng tiền kiếm giá cả cũng không phải hắn định, mà là hệ thống tự động thiết định, có thể thấy được, thất tinh đồng tiền kiếm đúng là một kiện bảo vật. Đinh linh linh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận linh đang âm thanh. Thanh âm thanh thúy vang dội, nhưng là nghe vào trong tai, lại làm cho người có một loại buồn ngủ cảm giác. A Huy hiếu kỳ cửa trước nhìn ra ngoài, chỉ gặp bốn mắt đạo trưởng đứng tại phòng chứa thi thể cổng, một tay cầm một chiếc thanh đồng đăng, một cái tay khác cầm một cái chuông đồng keng, không ngừng xông phòng chứa thi thể bên trong lay động. Rất nhanh, từng đạo bóng người liền từ phòng chứa thi thể bên trong nhảy ra ngoài. Những người này mặc trên người đều là áo liệm, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, đều là chết đã lâu thi thể, nhưng lúc này lại giống như người sống, dựa theo chuông đồng keng hiệu lệnh, trong sân sắp xếp chỉnh tề. Đinh, phát hiện pháp khí, dẫn hồn đèn. Giá trị 1000 điểm tích lũy. Đinh. Phát hiện pháp khí, trấn hồn linh. Giá trị 1000 điểm tích lũy. Pháp khí giá trị, cùng gen đúc vật liệu, ôn dưỡng thời gian còn có luyện chế pháp khí người tu vi có quan hệ. Rất hiển nhiên, dẫn hồn đèn cùng trấn hồn linh chất liệu phổ thông, mà lại bốn mắt đạo trưởng pháp lực tu vi so với cửu thúc cũng muốn yếu hơn một bậc, cho nên đồng dạng là pháp khí, dẫn hồn đèn cùng trấn hồn linh so với thất tinh đồng tiền kiếm giá trị phải kém hơn gấp bội. Bốn mắt đạo trưởng xông một bên cửu thúc chắp tay, nói: "Sư minh, dừng lại nhiều ngày, ta cũng nên sớm một chút đưa những người này sẽ hương, lần sau lại đến bái phòng." Dứt lời, bốn mắt đạo trưởng một tay cầm đèn, trong tay phải linh đang nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh, đinh linh linh. Âm người về quê, người sống chưa tiến. Một loạt người mặc áo liệm hành thi, nhún nhảy một cái, có thứ tự đi theo bốn mắt đạo trưởng sau lưng. A Huy đầu góc có chút nhất chuyện, trong mắt lóe lên một tia ý nghĩ xấu, cũng cười nói: "Cửu thúc, hôm nay quấy rầy, ta về trước đi, chuẩn bị một vài thứ, chờ ngày mai có rảnh lại đem đến ngươi nơi này đến ở vài ngày." "Không sao cả." Cửu thúc khẽ mút cằm, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mà A Huy thì không kịp chờ đợi lái xe, hướng bốn mắt đạo trưởng rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 12, cản thi bí thuật trăng lên giữa trời, trong rừng dâng lên từ từ sương mù, tràn đầy khí tức cấm sâm. Một trận linh đang âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Một cái 40-50 tuổi, mang theo kính mắt, người mặc hoàng y đạo bảo nam tử trung niên cầm trong tay một chiếc dẫn hồn đèn, một bên đong đưa linh đang một bên miệng lẩm bẩm. Đinh linh linh, đinh linh linh. Âm người về quê, người sống chưa tiến. Theo dần dần đến gần, phát hiện tại bốn mắt đạo sĩ sau lưng, đi theo một loạt người mặc áo liệm hành thi, nhún nhảy một cái, có thứ tự tiến lên. Đêm dài u tĩnh, rừng sâu núi thẳm bên trong, sương mù mờ mịt, nếu là thường nhân nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, chỉ sợ sớm đã dọa ngất tới. Người này dĩ nhiên chính là rời đi nghĩa trang bốn mắt đạo trưởng. Ầm. Đúng lúc này, một cục gạch từ trên trời giáng xuống, đập vào bốn mắt đạo trưởng trên đầu. Bốn mắt đạo trưởng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phu phu một chút ngã vào hoa cỏ bên trong, ngất đi. Lúc này, một bóng người mới thận trọng từ phía sau cây đi ra. Âm thầm đánh lén không phải bị người, chính là A Huy. Theo lạc dạng, bốn mắt đạo trưởng nếu là cựu thuốc sư đệ, hoặc nhiều hoặc ít trên thân cũng sẽ có điểm đồ tốt, nói không chừng còn có Mao Sơn truyền thừa, cho nên liền tuyên bố nhiệm vụ, an bài A Huy đến đây ăn cướp. Mà A Huy tiểu tử này đã sớm để mắt tới bốn mắt đạo trưởng trên người pháp khí, dự định đem tới tay hối đoái thành điểm tích lũy. Lần này, lạc dạ cái hệ thống này cùng A Huy cái này túc chủ có thể nói là không như mà hợp. Mặc dù bốn mắt đạo trưởng trước xuất phát, nhưng A Huy có xe, sớm liền vây quanh bốn mắt đạo trưởng đằng trước, chờ đợi ở đây đã lâu. Rất hiển nhiên, bốn mắt đạo trưởng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, căn bản liền không hề nghĩ tới có người sẽ nửa đêm ăn cướp. Dù sao, hắn chỉ là cái cản thi nhân, một kẻ nghèo rất mồm tơi, kẻ có tiền cũng không có khả năng làm cái này nghề. Mà lại, cho dù có cường đạo cản đường, nhưng là đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một đội thi thể hành động, chỉ sợ sớm đã dọa đến kẻ ra quần rồi, làm sao có thể dám đánh cướp. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, bốn mắt đạo trưởng chưa từng gặp qua nguy hiểm gì, tự nhiên mà vậy liền buông lòng cảnh giác. Nào biết được sẽ có A Huy cái này kỳ hoa, để mắt tới hắn pháp khí cùng phụ lục, chính là chỉ là vì đổi lấy điểm tích lũy, một chút liền đạo, bị một cục gạch đập bay trên mặt đất. A Huy trên mặt viết đầy đắc ý, hưng phấn xoa xoa hai tay, cười tủm tỉm đi lên trước đem dẫn hồn đèn cùng trấn hồn linh hái xuống. Sớm tại nghĩa trang biết được đây là pháp khí về sau hắn đã nhìn chằm chằm. Đinh, dẫn hồn đèn, giá trị 1000 điểm tích lũy, phải trang hồi đoái. Đinh, trấn hồn linh, giá trị 1000 điểm tích lũy, hồi đoái. A Huy không chút do dự hồi đoái thành điểm tích lũy, sau đó bắt đầu ở bốn mắt đạo trưởng trên thân lục lọi lên, một lần miệng bên trong nhắc tới, "Đạo trưởng, ngươi cũng đừng trách ta à, có câu nói rất hay, muốn trôi qua tốt, giết người cùng đọa bảo, huống chi ta chỉ là bắt ngươi mấy chương phụ lục cùng pháp khí. Chờ sau này ta phát đạt, mời ngươi uống rượu a." "Không tệ, đủ vô sỉ." Dạng này túc chủ mới là một cái hợp cách túc chủ. Lạc Dạ âm thầm gật đầu. Thu hoạch được trấn thi phù 10 tấm, giá trị 1000 điểm tích lũy. Thu hoạch được trừ tà phù 2 tấm, giá trị 200 điểm tích lũy. Thu hoạch được thu hồn phù 3 tấm, giá trị 300 điểm tích lũy. Thu hoạch được pháp khí phù bút, giá trị 1000 điểm tích lũy. Chỉ chốc lát sau, bốn mắt đạo trưởng trên thân liền bị lay đến chỉ còn một đầu đồ lót. Trong đêm tối, có thể nhìn thấy một đạo mập mạp thanh âm tại một bộ trắng bóng thân thể trước dãy rủa, miệng bên trong còn không ngừng phát ra dâm đãng tiếng cười, hình tượng để cho người ta miên man bất định, không rét mà run. Hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên, tùy theo, A Huy tài khoản điểm tích lũy cũng phi tốc tăng trưởng. Đinh. Phát hiện cản thi bí thuật, hoàng giai cấp thấp công pháp, nhưng hối đoái 10000 điểm tích lũy. T. Lập tức, A Huy hít sâu một hơi. Mà trong hệ thống, Lạc Dạ cũng bị thật sâu chấn kinh. Công pháp bị hệ thống chia làm thiên địa huyền hoàng là cấp bậc. Chỉ có thể câu thông thiên địa linh khí, chí ít có thể khiến người ta tu nhập tiên tiên cảnh giới công pháp, mới có tư cách nhập phẩm giai. Trong thế tục những cái kia hình ý quyền, bát cực quyền loại hình, đều là nhục thể phàm thai luyện, căn bản không thể vào hệ thống pháp nhãn, ngay cả phẩm cấp đều không có. Mặc dù bản này cản thi bí thuật chỉ là cấp thấp nhất công pháp, nhưng giá trị lại là thất tinh đồng tiền kiếm gấp 2. Có thể thấy được, công pháp chi hi hữu. Nói một cách khác, như vậy cũng tốt so là đánh quái tuân gia hàng hiếm có. Đúng đại vận. Lạc Dạ trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản, hắn là muốn lấy tới cựu thúc trên người Mao Sơn đạo thuật, nhưng không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn, đạt được bản này cản thi bí thuật. Kỳ thật, Lạc Dạ không biết, bộ này cản thi bí thuật căn bản cũng không phải là Mao Sơn truyền thừa, mà là bốn mắt đạo trưởng nhiều năm trước tại một cái trong cổ mộ đạt được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tu hành Mao Sơn đạo thuật bất lợi bốn mắt đạo trưởng, đi lên cản thi con đường này, chính là hy vọng mở ra lối riêng, thông qua tu luyện cản thi bí thuật, đạt tới tiên tiên chi cảnh. A Huy đem bí tịch hối đoái về sau, Lạc Dạ làm hệ thống bản thân, tự nhiên mà vậy đã luyện thành bản này cản thi bí thuật. Cảnh giới chia làm hậu thiên luyện thể, tiên tiên chân khí, trúc cơ chân nguyên, kim đan. Võ giả bình thường, vô luận là minh kình, ám kình, hóa kình đều thuộc về hậu thiên luyện thể cảnh giới. Mà người tu đạo thì không luyện thể, mà là dưỡng khí, ngưng khí, luyện khí lại hóa thành tiên tiên chân khí. Trong đó, bốn mắt đạo trưởng thuộc về ngưng khí cảnh giới, mà cửu thúc thì thuộc về luyện khí cảnh giới, khoảng cách tiên tiên cũng kém không xa. Hiện tại, Lạc Dạ đạt được cản thi bí thuật, trực tiếp đạt tới cản thi bí thuật cảnh giới tối cao, cũng chính là tiên tiên chân khí chi cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào tiên tiên, nhưng đã xảy ra một loại cấp bậc khác. Trong chốc ngắn này, Lạc Dạ chỉ cảm thấy toàn thân sinh ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, thân thể cũng trong nháy mắt tiên tiên chi thể. Đây chính là làm hệ thống ưu thế, căn bản liền không cần đến tu luyện, chỉ cần đạt được công pháp, hệ thống tự nhiên mà vậy liền có thể tiêu hóa, tu vi đạt tới công pháp có khả năng đạt tới đứng đầu nhất cấp độ. Càng thêm mấu chốt chính là, trước đó, Lạc Dạ thân thể yếu đuối, giáng lâm phương thế giới này chịu không được lực bài xích, nhưng là đạt tới tiên tiên cảnh giới về sau, Lạc Dạ liền có thể bản thể giáng lâm phương thế giới này, mà không còn bèn bèn lấy hệ thống sống nhờ túc chủ hình thức. Điểm tích lũy số dư còn lại 14380. Lúc này, A Huy nhìn xem hệ thống điểm tích lũy số dư còn lại, ngay cả cũng vui vẻ nở hoa rồi, không nghĩ tới chuyến này vậy mà mò được nhiều như vậy điểm tích lũy. Hơn một vạn điểm tích lũy, xe đều đủ mua mấy chục chiếc, đầy đủ khoái hoạt một thời gian thật dài. A Huy ý nghĩ trong lòng tự nhiên không gạt được Lạc Dạ, đối với cái này, Lạc Dạ cũng là mười phần im lặng, trong lòng mắng to ra hỏa này thật đúng là bùn nhau không dính lên tường được. Có chút điểm tích lũy cũng chỉ cố lấy được lạc. Bất quá, dù sao hiện tại Lạc Dạ đã trở thành tiên tiên chi thể, có thể giáng lâm thế giới này, rất nhiều chuyện coi như không thông qua A Huy cũng có thể hoàn thành. A Huy mang theo tràn đầy thu hoạch, hài lòng trở về. Lưu lại trong bụi hoa hôn mê bất tỉnh bốn mắt đạo trưởng, còn có những cái kia bởi vì mất đi hồn đăng chỉ dẫn mà ngã trái ngã phải hành thi. Ngay tại A Huy rời đi không lâu sau, một bóng người chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Người này một thân hiện đại quần áo thoải mái, không phải Lạc Dạ còn có thể là ai? Chương 13, cao nhân lúc này Lạc Dạ đã là tiên thiên chi thể, vận dụng chân khí, mặc dù không thể ngự không mà đi, nhưng cũng có thể trệ không trượt, từ cao mười mấy trượng địa phương rơi xuống tự nhiên không thành vấn đề. Hô, Lạc Dạ vung tay lên, lòng bàn tay một đạo tiên thiên chân khí phun ra ngoài, đem bốn phía cảnh khô lá vụn thổi sạch sẽ, lộ ra hoa cỏ bên trong bị lột được trần trùng trục bốn mắt đạo trưởng. Tỉnh lại, Lạc Dạ một tiếng quát nhẹ, thanh âm như hồng trung đại lữ ở bang vang lên. Một cái mắt, liền ngay cả bốn phía hành thi đều nhao nhao chấn động không thôi. Đây là hắn từ cản thi bí thuật trung học sẽ tỉnh thần chú, đặc biệt nhằm vào những cái kia bị dọa đến thất hồn lạc phách người. Tại nông thôn, có chút tiểu hài bị kinh sợ dọa, gia trưởng liền sẽ ôm tiểu hài đi tìm bà cốt thu dọa, bà cốt châu ngâm sướng chính là tỉnh thần chú. Bất quá, cùng là tỉnh thần chú, tại Lạc Dạ thi triển đi ra, hiệu quả lại không thể so sánh nổi. Trong bụi cỏ, bốn mắt đạo trưởng thân thể khẽ run lên, từ trong hôn mê giật mình tỉnh lại. T. Bốn mắt đạo trưởng sờ lấy sau đầu nâng lên bao lớn, hít vào một ngụm khí lạnh, mắng to, tên vương bắt đản nào đánh lén đạo ra. Một trận gió nhẹ thổi tới, bốn mắt đạo trưởng lập tức cảm thấy toàn thân có chút rét run, trong đầu một cái giật mình, chợt vẻ mặt cầu xin kêu to lên, ta âm hồn đèn đâu? Ta trấn hồn linh đâu? Còn có, tên vương bắt đản nào làm? Trước tiên đem y phục của ngươi mặc đi. Một thanh âm vang lên. Bốn mắt đạo trưởng giật mình kêu lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc váy người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình, trong lòng hiện lên một tia nổi nóng, nổi giận nói, ngươi là ai? Có phải hay không là ngươi đánh lén đạo gia? Mau đem đạo gia đồ vật giao ra. Làm cản. Lạc Dạ thanh âm trầm thấp, khẽ nhả ra hai chữ. Trong chốc lát, giữa thiên địa trống rỗng nổi lên một trận khí lưu cường đại, thổi đến để cho người ta mắt mở không ra. Hệ thống chi uy nghiêm, há lại cho người khiêu khích. T. Bốn mắt đạo trưởng bị khí thế cường đại ép tới không ngẩng đầu được lên, trong lòng hít vào khí lạnh, trên lưng lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Người này thực lực thật đáng sợ, chỉ sợ còn tại sư minh phía trên. Nếu như muốn đối phó ta, kia là chuyện dễ như trở bàn tay, há cần phải đánh hôn mê loại này hạ ba đường thủ đoạn. Tiền bối bất giận, tại hạ vừa rồi gặp được cường nhân, nhất thời không quan sát, trách lầm tiền bối, mong rằng thứ tội. Bốn mắt đạo trưởng rất thẳng thắn liền cúi đầu nhận lầm, nói đùa, cùng một cái mạnh như vậy người cứng rắn đây không phải là muốn chết sao? Vạn nhất chọc giận đối phương, trong rừng sâu núi thẳm này, đối phương một bàn tay đem mình chụp chết, chôn đều không cần chôn. Ta nếu là cường nhân, đoạt ngươi đồ vật đã sớm chạy, sao lại lưu ở nơi đây chờ ngươi tỉnh lại? Lạc Dạ hừ lạnh nói, ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi hôn mê ở đây, nể tình chúng ta cùng thuộc cản thi một mạch, cho nên mới đem ngươi cứu tỉnh. Là ta ngu dốt. Bốn mắt đạo trưởng liên tục gật đầu xin lỗi, nhưng lại không biết, mặc dù vừa rồi đánh hôn mê người không phải Lạc Dạ, lại là nhận lấy Lạc Dạ sai sự. Lạc Dạ khẽ bước cằm, sờ lên cái cằm không tồn tại sợi râu, hỏi, ta nhìn ngươi tu luyện cũng là cản thi một mạch công pháp, không biết ngươi sư tỏ người nào? Đây. Bốn mắt đạo trưởng dừng một chút, tâm niệm chuyển động đến nhanh chóng, cuối cùng vẫn lời nói thật thực nói ra, ta vốn là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Chỉ tiếp tư chất ngu dốt, đạo pháp không có chút nào thành tích, chỉ có thể xuống núi. Sau khi xuống núi, trong lúc vô tình học xong một chút cản thi thủ đoạn, mới dùng cái này mưu sinh. Thì ra là thế. Lạc Dạ a một tiếng, khẽ bước cằm, nói, ta chính là cản thi phái dòng chính đệ tử, xuống núi lịch lãm. Đã ngươi cũng học xong chúng ta cản thi phái công pháp, người ta cũng coi như lưu duyên, không bằng kết bạn mà đi đi. Cái này. Bốn mắt đạo trưởng con mắt đi lòng vòng, cũng không nghĩ ra mình bây giờ Trần Trùng Trục có thể có cái gì đáng giá đối phương tính toán, liền đáp ứng xuống. Nhưng là, sau một khắc, bốn mắt đạo trưởng trên mặt lại lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ nói, trên người ta pháp khí đều mất đi, những này khách hàng nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy phơi thây hoang sơn dã linh đi. Cản thi là thông qua phù lục cùng pháp khí, khống chế hành thi hành động, tại trong phim ảnh, bốn mắt đạo trưởng khống chế hành thi đại chiến cương thi thời điểm, cũng là bởi vì pháp khí tổn hại, mà không cách nào khống chế hành thi chiến đấu. Hiện tại hắn bị mất pháp khí, chẳng khác nào đã mất đi hành thi quyền khống chế. Cái này đơn giản. Lạc Dạ duỗi ra một ngón tay, ở giữa không trung nhẹ nhàng bắt đầu huy động. Có thể nhìn thấy, Lạc Dạ đầu ngón tay tách ra ánh ánh quang huy, từng đạo tiên tiên chân khí ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một cái ký hiệu kỳ lạ. Tiên tiên chân khí, hư không vẽ bùa. Bốn mắt đạo trưởng chấn kinh đến nói không ra lời. Hư không vẽ bùa là tu vi đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, mới có thể khống chế chân khí tại hư không không tiêu tan, ngưng tụ thành phù. Đây là tiên tiên chi cảnh mới có thể có thủ đoạn. Trước đó, bốn mắt đạo trưởng kiến thức đến Lạc Dạ trên người uy thế thời điểm, trong lòng chỉ là có chỗ hoài nghi, dù sao, mặt pháp thời đại đến nay, tiên tiên chi cảnh quá mức hi hữu. Nhưng bây giờ, hắn đã triệt để tin tưởng Lạc Dạ cái này cản thi phái dòng chính truyền nhân thân phận. Phải biết, tại toàn bộ phái Mao Sơn, cũng chỉ có đích truyền sư Minh Mao Tiểu Phương bước vào tiên tiên chi cảnh. Mà tương tây cản thi phái từ xưa lưu truyền, mặc dù vô cùng thần bí, nhưng tổng sẽ không mạnh hơn Mao Sơn, Lạc Dạ thân là tiên tiên, nhất định là cản thi phái nhân vật trọng yếu. Bốn mắt đạo trưởng con mắt không ngừng chuyển động, tinh quang có chút lấp lóe, trong lòng tựa hồ đang đánh lấy ý định gì. Mà lúc này, Lạc Dạ cũng vẽ bùa hoàn tất. Có thể nhìn thấy, trong hư không có một cái lớn chừng bàn tay phù lục, phía trên có vô số cái ký hiệu kỳ lạ đang du động. Đi. Chỉ gặp Lạc Dạ con ngón đúng ra, phù lục lập tức hóa thành hơn 10 đạo quang đoàn bay vào hành thi mi tâm. Lên. Lạc Dạ ngoắc ngón tay, trên mặt đất ngược lại đến nguồn ngang lộn xộn hành thi nhao nhao đứng lên, rất nhanh liền xếp thành chỉnh tề một phái. Đây chính là tiên tiên chi cảnh thủ đoạn, dùng chân khí hóa thành phù chủng nhập hành trong thi thể, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thông qua chân khí phù khống chế hành thi hành động, mà không thể so với giống bốn mắt đạo trưởng như thế, dùng trấn hồn pháp khí dẫn hồn, một khi đã mất đi pháp khí, liền không cách nào lại khu động hành thi. Những này hành thi là ngươi khách hàng, quân tử không đoạt người chỗ yêu, ta trước giúp ngươi xua đổi một đoạn lộ trình, chờ ngươi tìm một chỗ tu chỉnh một phen, luyện chế lại một lần một bộ pháp khí lại đem quyền khống chế trả lại cho ngươi. Lạc Dạ nói. Bốn mắt đạo trưởng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên trở nên ân cần, ta sư minh ngay ở phía trước nghĩa trang, nơi đó là cái tu chỉnh nơi tốt, xin các hạ đi theo ta. Bốn mắt đạo trưởng mới vừa từ nghĩa trang ra, lúc này lại trở về, một là nghĩ về nghĩa trang tu chỉnh, luyện chế lại một lần pháp khí. Dù sao, sư minh tại nghĩa trang, pháp khí vật liệu cái gì thu thập lại dễ dàng. Tiếp theo, bốn mắt đạo trưởng cũng nghĩ lưu lại Lạc Dạ. Hắn chuyển tu cản thi bí thuật đến nay, tu vi kẹt tại bình cảnh chậm chạp vi năng đột phá đến luyện khí chi cảnh. Mà Cửu Thúc mặc dù đã sớm đột phá cửa ải kia, nhưng hai người tu luyện đạo pháp không giống, Cửu Thúc kinh nghiệm cũng không giúp được một tay. Mà bây giờ, trước mắt liền gặp được một vị cản thi phái tiên tiên cao thủ, nếu như có thể được đến chỉ điểm, nói không chừng tầng kia giấy cửa sổ liền có thể xuyên phá. Nếu để cho cơ hội bạch bạch chạy đi, há không đáng tiếc. Người phía trước dẫn đường. Lạc Dạ giả bộ như không biết đường. Ai? Được rồi. Chương 14, luận đạo mang theo hơn 10 cỗ hành thi, đi đường tốc độ tự nhiên không nhanh, chờ Lạc Dạ cùng bốn mắt đạo trưởng trở lại nghĩa trang lúc, trời đã hơi sáng. Ta đi gõ cửa. Tiền bối xin chờ một chút. Bốn mắt đạo trưởng thái độ 10 phần khách khí, thậm chí có chút thấp, không có cách, tại tu luyện giới, cường giả vi tôn. Một tràng tiếng gõ cửa về sau, đại môn mở ra, Văn Tài thấy người tới là bốn mắt đạo trưởng về sau, giật mình nói, sư thúc, ngươi tại sao lại trở về? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Còn không đem cửa mở ra, để cho ta khách hàng đi vào. Bốn mắt đạo trưởng lúc này toàn thân ăn cơm ra hỏa tất cả đều mất đi, tâm tình cũng không tốt, đối Lạc Dạ hắn còn có thể bảo trì, nhưng là đối Văn Tài người sư điệt này cũng không có khách khí như thế. Nha. Tốt tốt tốt. Văn Tài có chút thưa dạ nói. Văn Tài nhìn ra được sư thúc không cao hứng, sợ đắc tội, vội vàng mở cửa, một bên giúp quân vận thi thể. Cửu thúc nghe hỏi chạy đến, sắc mặt kinh ngạc, nói: "Sư đệ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi?" Ai? Một lời khó nói hết. Bốn mắt đạo trưởng khe khẽ thở dài, toàn tức nói: "Sư minh, ta giới thiệu cho ngươi một vị cao nhân tiền bối, vị này là cản thi phái đệ tử đi truyền. Nếu không phải gặp được hắn, ta hôm nay cũng không nhất định về được đến." Cửu thúc thuận trông đi qua, chỉ gặp một người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa, người mặc một thân váy, toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí thế, thật giống như một người bình thường. Nhưng Cửu Thúc ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, một chút liền phát hiện không thường chỗ. Trải qua một đêm đi đường, lúc này sáng sớm, khí ẩm rất nặng, nhất là hắn cái này nghĩa trang càng là âm hẳn, mà người trẻ tuổi này lại thản nhiên tự nhiên, ngay cả giày đều sạch sẽ, không có dính vào nửa điểm hạt xương, cái này là thường. Bốn mắt đạo trưởng lại quay người giới thiệu, Lạc tiền bối, vị này là sư huynh của ta, họ Lâm. Cửu Thúc nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Tiền bối, hai chữ này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ngay tại tu đạo giới, đồng môn bên trong, dựa theo bối phận xưng hô, nhưng nếu như không phải đồng môn, bình thường đều là lẫn nhau xưng đạo hữu, trừ phi tu vi cực cao người. Chẳng lẽ người này bước ra một bước kia? Hơn phân nửa là, nếu không liền xem như gặp được luyện khí đỉnh phong người tu đạo, một tiếng nói bạn cũng đã đủ. Nghĩ tới đây, Hữu Thúc lập tức hít sâu một hơi. Tại cái này mạt pháp thời đại, tiên tiên chi cảnh, thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác, chỉ có như Mao Sơn, Long Hổ Sơn trở nội tình thâm hậu môn phái mới có như vậy một hai vị tiên tiên tồn tại, mà lại rất ít lộ diện. xin ra mắt tiền bối. Cửu thúc làm cái đạo vái chào. Con đường tu luyện, đặt giả vi tiên, mặc dù Lạc Dạ rất trẻ trung, nhưng Cửu thúc không chút nào cảm thấy mất mặt, thậm chí trong lòng còn có một số hưng phấn. Từ khi sau khi xuống núi, đạo pháp của hắn cũng nhiều năm không có tiến bộ, nếu như có thể được đến một vị tiên tiên cường giả chỉ điểm, tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, phải biết, liền xem như tại Mao Sơn thời điểm, hắn cũng vẹn vẹn gặp qua hai lần tiên tiên cao thủ. Một lần là Mao Sơn đại tế, vị yêu tiên tiên lão tổ lộ một lần mặt, còn có một lần chính là cùng hắn đồng thời nhập môn đệ tử đích truyền Mao Tiểu Phương đột phá tiên tiên về sau hai người gặp mặt một lần, nhưng này một mặt về sau, Mao Tiểu Phương cũng cả ngày khổ tu, rốt cuộc chưa từng thấy qua. Không cần khách khí, người ta lấy đạo hữu tương xứng là được. Lạc Dạ cười ha ha một tiếng, nói, ta xuống núi đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được người trong đồng đạo, hơn nữa còn là gặp được hai cái, tiếp xuống chỉ sợ muốn nói không ngừng đạo hữu mấy ngày. Chứ, đạo hữu có thể đến chỗ của ta, bỏ đi đồng tất sinh huy. Cửu thúc không sợ Lạc Dạ lưu lại, liền sợ vị tiền bối này không chịu lưu lại a. Tiến vào viện tử, Lạc Dạ trong mắt lóe ra tinh quang, đem viện tử bố cục quét vào tầm mắt. Tuy nói hôm qua cũng nhìn qua viện tử, nhưng là ngày hôm qua Lạc Dạ vẫn là nhục thể phàm thai, mặc dù biết trong viện có một cái tụ linh trận, nhưng chỉ gặp hình, không biết nó ý bây giờ Lạc Dạ trở thành tiên tiên cảnh giới, ánh mắt tự nhiên khác biệt, chỗ cảm thụ đến đồ vật cũng tự nhiên không giống. Theo pháp lực rót vào hai mắt, Lạc Dạ tự nhiên mà vậy mở ra thiên nhãn, đây là đạo gia cơ bản pháp thuật, lại xưng là âm dương nhãn, linh mắt thuật. Có thể nhìn thấy, trong sân, mười mấy gốc cao tới cây mẹ không ngừng chập chờn, từng đạo nhàn nhạt âm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bị cây mẹ hấp thu, nhưng mà phun ra nuốt vào ra, trở nên tinh thuần không ít. Cây mẹ từ xưa được xưng quỷ cây, có hấp thu âm khí năng lực, là luyện chế pháp khí tài liệu tốt. Một chút tuổi tác xa xưa cây mẹ, thậm chí có thể thông linh thành tinh. Thiến nữ u hồn bên trong, thu yêu mộ mộ bản thể, chính là một gốc ngàn năm cây mẹ. Chỉ là tiểu trận, làm cho đạo hữu chê cười. Cửu thúc cười nói, nhưng là trên nét mặt lại mang theo một chút đắc ý tu đạo một đường, ngoại trừ công pháp cảnh giới, còn có phụ lục, pháp thuật, trận pháp rất nhiều phương diện. Nhân lực có tận lúc, cho nên người tu đạo thường thường sẽ chỉ chuyên tu một hai loại, phương diện khác thô thiển liên quan hơi. Mà đối với phụ lục cùng trận pháp hai phương diện này, Cửu thúc cũng là có chút tự đắc. Trận này mượn nhờ cây hoè, đem nguyên bản âm u đầy tử khí âm khí liền mang lên một sợi sinh cơ, không thương tổn nhân thể, không khác từ trận biến sống, tại trong thế tục, có thể nghĩ ra loại biện pháp này phụ trợ tu luyện, Lâm đạo hữu cũng là kỳ tài ngút trời. Lạc Dạ đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng làm hệ thống, tầm mắt vẫn phải có. Âm khí, thường nhân là không thể hút vào, một khi hút vào âm khí, nhẹ thì tổn thương bệnh, nặng thì tử vong. Đồng dạng, người tu đạo cũng là như thế. Trừ phi là một chút cực kỳ đặc thù công pháp tu hành, nếu không, hút vào âm khí, chỉ sẽ tạo thành chân khí trong cơ thể âm dương không công bằng, tẩu hỏa nhập ma đều là chuyện thường. Mà Cửu thúc bài trí trận pháp này, thông qua sống cây mẹ hấp thu âm khí, lại phun ra, âm khí bên trong liền mang theo sinh cơ. Nếu không, nếu như chỉ là đơn thuần hội tụ bốn phía âm khí, không bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành một cái âm trầm quỷ địa, chỉ thích hợp quỷ vật tồn tại, mà không thích hợp người ở lại. Đương nhiên, dù sao cũng là âm khí, không cải biến được bản chất, đồng dạng không thể hấp thu quá nhiều, nhưng ít ra có thể cam đoan thường ngày tu luyện. Tu đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Vì cái gì trong thế tục rất ít gặp tới đạo cao nhân? Cũng là bởi vì trong thế tục không thích hợp tu luyện, một chút nguyên bản có tu vi đạo sĩ, bởi vì không có linh khí hấp thu, không cách nào tu luyện, cảnh giới tự nhiên mà vậy sẽ rơi xuống. Chậm rãi, cũng liền đã mất đi đạo pháp. Sau đó, ba người cùng ngồi đàm đạo. Cửu thúc xuất thân Mao Sơn, chăm chỉ hiếu học, nếu như không phải thiền tư có hạn, có lẽ cũng có thể trở thành đệ tử đi truyền. Cửu thúc đối phụ lục, pháp thuật, trận pháp chợt đều rất có nghiên cứu, có mình độc đáo kiến giải. Mà bốn mắt đạo trưởng, mặc dù tu vi không cao, nhưng là vào Nam ra Bắc, lịch duyệt phong phú, được chứng kiến không phải kỳ văn dị sự. Về phần Lạc Dạ, tuy nói tiếp xúc tu luyện không lâu, nhưng thân là hệ thống, tự mang tinh thông kỹ năng. Đối với cản thi bí thuật đã hoàn toàn tinh thông, lại là tiên tiên cảnh giới, tầm mắt khác hẳn với thường nhân, cho nên tại liên quan đến cảnh giới phương diện vấn đề chậm rãi mà nói, ngược lại là một chút tu đạo cơ bản thưởng thức không hiểu nhiều. Cái này cũng phù hợp hắn làm vừa mới xuống núi lịch lãm thân phận. Cho nên, một phen giao lưu về sau, ba người đều là thu hoạch không ít. Chương 15, lên quan tài ngày như thế, Lạc Dạ tại nghĩa trang cư ngụ 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong, ba người cùng ngồi làm đạo, đều có đại thu hoạch. Nhất là bốn mắt đạo trưởng, hiện tại ngưng khí kỳ nhiều năm, rốt cục bước vào luyện khí kỳ. Mà Cửu thúc sớm ở vào luyện khí cảnh giới, chỉ tiếc muốn lại đột phá, tại cái này thiếu khuyết thiên địa linh khí trong thế tục cơ hội là không thể nào. Muốn trước đột phá tiên tiên cửa ải, hoàn cảnh, cơ duyên các loại đều là thiếu một thứ cũng không được, cho dù là các phương diện điều kiện đều thành thục, luyện khí đỉnh phong tu giả có thể thành công đột phá cũng 10 không đủ một, nếu không, những cái kia môn phái lớn nội tình sao mà thâm hậu, tiên tiên cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Hôm nay, sáng sớm, Á Huy liền mở ra năm lăng hồng quang tới. Từ khi hối đoái năm lăng hồng quang về sau, Á Huy đi đâu đều lái xe. Hôm nay là nhậm phát tiên phụ mặc cho Huy Dũng lên quan tài rời táng ngày, cái này tiếp người nhiệm vụ, tự nhiên rơi xuống Á Huy trên đầu. Á Huy, tới như thế sớm a? Cửu thúc, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Ta biểu di phu cũng chờ gấp. Á Huy đang nói, đột nhiên trông thấy từ trong nhà đi ra bốn mắt đạo trưởng, lập tức giật mình, thất thanh nói, ngươi làm sao ở đây? Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Ta làm sao lại không thể ở nơi này? Bốn mắt đạo trưởng vừa mới đột phá, toàn thân khí thế còn không thể thu liêm đến nỗi, có loại hùng hổ dọa người hương vị. Ta, ngươi lần trước không phải đi rồi sao? Từ lần trước đánh lén bốn mắt đạo trưởng về sau, A Huy vẫn cho là bốn mắt đạo trưởng đã rời đi, giờ phút này nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng, còn tưởng rằng là tìm đến mình tính sổ, lập tức trong lòng phát run, trong lòng kêu to xong, đi liền không thể trở về rồi. Bốn mắt đạo trưởng nhếch miệng, xoay người lại rửa mặt. Mấy ngày nay cùng ngồi đàm đạo, tăng thêm đột phá cảnh giới, bốn mắt đạo trưởng tâm tình thoải mái cực kỳ, đã sớm đem vài ngày trước bị đánh cướp sự tình quên đến ngoài chín tầng mây. Mắt thấy bốn mắt đạo trưởng không có truy cứu, A Huy lúc này mới an tâm không ít, nhưng vẫn là có chút nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên, trên mông có bản trông giống như. Gặp đây, Lạc Dạ không khỏi im lặng, gia hỏa này thật đúng là không có làm chuyện xấu thiên phú a, mặc dù tâm đủ hắc, nhưng là da mặt hoàn toàn không đủ dày, còn muốn tăng cường. Rất nhanh cựu thúc đem đồ vật thu thập xong, đang muốn mang theo văn tài cùng thu sinh ly mở. Lạc Dạ đột nhiên mở miệng, cười nói, Lâm đạo hữu, ta xuống núi đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua pháp sự là thế nào làm, nếu là dễ dàng, có thể hay không mang ta mở mang tầm mắt. Ba ngày này, mấy người đàm luận đều là lý luận tri thức, hôm nay lên quan tài rời táng, mặc dù là trận tiểu pháp sự tình, nhưng dù sao dính đến thực tế bận dụng. Trên giấy học được cuối cùng cảm giác cạn, Lạc Dạ há có không đi lý lẽ. Huống chi, Lạc Dạ còn có một cái khác mục đích. Cửu thúc tử đều đồng ý, gật đầu đáp ứng, chợt nhớ ra cái gì đó, lại xông trong phòng hô, sư đệ, ngươi có đi hay không? Bốn mắt đạo trưởng nhíu môi, nói, không phải liền là lên quan tài rời táng sao, ta chính là ăn chén cơm này, có gì đáng xem, còn không bằng chừa chút thời gian tu luyện. Hắn vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, tự nhiên không nguyện ý chạy khắp nơi động. Sau đó, Lạc Dạ cùng cựu thuốc sư đầu ngồi năm lăng hồng quang tiến về Nhâm gia mộ tổ. Lạc Dạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong mang theo một chút hiếu kỳ, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc thưởng thức thời đại này cảnh sát. Không thể không nói, thời đại này hoàn cảnh sát thực so hậu thế muốn tốt quá nhiều, thiên lam nước thanh, hết kêu ve nóng nảy, sinh cơ bừng bừng. A Huy gặp Lạc Dạ trên nét mặt mang theo hiếu kỳ, lại nhịn không được bắt đầu khoe khoang, cười tủm tỉm nói, Lạc đạo trưởng, ngươi trước kia không có ngồi qua cái này ô tô à? Đây chính là từ ngoại quốc nhập khẩu tới, toàn Trung Quốc đều chỉ có chiếc này. Ngươi nhìn ta trên tay mang đồng hồ, trên cổ mang, những này đều là hàng ngoại quốc, có tiền cũng mua không được. Lạc Dạ kém chút một ngụm lao huyết phun tới, trong lòng im lặng đến cực điểm. Lao tử thế nhưng là hệ thống, ngươi cái này túc chủ vậy mà tại hệ thống trước mặt khoe khoang, thật không sợ chết sao? Nhưng là A Huy hoàn toàn không có ánh mắt kính, còn tưởng rằng Lạc Dạ là không có ý tứ đâu, tiếp tục nói, chờ rút xong, ta lái xe mang các ngươi hảo hảo tản bộ một vòng, lại mời các ngươi đi uống ngoại quốc trà. Kỳ thật ta cũng biết, các ngươi những đạo sĩ này, hoặc là ở tại nông thôn, hoặc là tại rừng sâu núi thẳm từ bên trong, thời gian trôi qua có ý gì? Nhìn một cái ta, uống vào dương trà, lái ô tô, mang theo đồng hồ, uống vào rượu tây. A Huy liễu lo không ngừng, từ khi đạt được hệ thống về sau, có thể nói là mở mày mở mặt. Dừng xe. Lạc Dạ nhàn nhạt phun ra hai chữ. A Huy có chút giảm tốc, nhưng cũng không có dừng xe, mà là liễu lo không ngừng nói, đạo trưởng, đừng nóng giận nha, nghĩa địa cách nơi này mấy chục dặm đường đâu, ngươi bây giờ xuống xe lời nói, chờ ngươi đi qua trời đã tối rồi. Đúng vậy a, Lâm đạo trưởng, cái này ô tô ngồi vẫn là thật thoải mái. Văn Tài không cần mặt mũi nói. Cửu thúc trừng Văn Tài một chút, mở miệng khuyên nhủ, Lâm đạo hữu, A Huy người này không quá biết nói chuyện, ngươi chớ cùng hắn so đo. Cửu thúc lo lắng Lạc Dạ dưới cơn nóng giận sẽ làm ra xúc động tiến hành, dù sao, tiên thiên cường giả uy nghiêm không dung mạo phạm. Cùng hắn so đo, cần thiết hay không? Ta là chê hắn mở quá chậm. Lạc Dạ liếc mắt, chợt đưa tay chộp một cái, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lạc Dạ cùng A Huy hai người liền điều cái vị trí. Sau đó, chỉ gặp Lạc Dạ ly hợp hộp số nước chảy mây trôi, một cước chân ga xuống dưới, ô tô liền như là mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Chậm một chút, chậm một chút. A Huy ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, lập tức quá sợ hãi, ô tô đã mất đi khống chế cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà, một giây sau, Lạc Dạ một cái trôi đi, thân xe hất lên, A Huy mặt trực tiếp bị đặt ở pha lê bên trên, trong miệng cho chặn lại trở về. Lạc Dạ thân là hệ thống, tự mang xa thần cấp kỹ thuật điều khiển, tăng thêm bản thân là tiên tiên cường giả, tinh thần lực, lực khống chế đều viễn siêu thường nhân, kỹ thuật điều khiển cũng không phải A Huy so ra mà vượt. Ô tô lái đến nghĩa địa, nhân ra người đã sớm đang đợi. Mẹ. Cửa xe mở ra, A Huy một đầu cắm ra, nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Trên đường đi không cài dây an toàn, A Huy bị quăng đến đầu váng mắt hoa, tự mình lái xe cùng ngồi xe cũng không đồng dạng, xe say xe. Biểu ca. Nhậm Đình Đình chạy tới, móc ra khăn tay, đau lòng cho A Huy lau miệng. Lần trước hối đoái cản thi bí thuật đạt được 1000 không điểm tích lũy, A Huy một chút liền phát đạt, ba ngày này, trên cơ bản đều là tại hối đoái các loại hiện đại đồ trang điểm, đồng hồ, túi sách loại hình, mà những vật này tự nhiên bị đưa cho Nhậm Đình Đình. Mấy ngày lễ vật thế công phía dưới, Nhậm Đình Đình cũng trên cơ bản luôn hãm. Hai người trên cơ bản xác nhận tình lữ quan hệ, rất có điểm tân hôn yến người, như keo như sơn, anh em hương vị. Một bên Nhậm Phát gặp đây, nét miệng cũng không nhiều lời cái gì. Nếu là trước đây, Nhậm Phát nhưng nhìn không dậy nổi người ngoại sinh này, nhưng bây giờ, người ngoại sinh này không biết từ nơi nào cùng người phương Tây dựng vào quan hệ, làm chút vật ly kỳ cổ quái, bỏ lớn vật hiếm có đưa ra ngoài còn đem huyện thành quan lão ra cho giải quyết. Mắt thấy A Huy liền muốn thăng quan, Nhậm Phát không những sẽ không ngăn cản đoạn nhân duyên này, ngược lại muốn dựng vào A Huy đầu này thuận gió thuyền. Chương 16, thu hồn cửu thúc. Cửu thúc tốt. Bốn phía có không ít đến giúp đỡ cùng xem náo nhiệt hương thân, cửu thúc bối phận tương đối lớn, lại là đạo sĩ, nhận đám người tôn kính. Về phần bên cạnh Lạc Dạng, thì cùng Văn Tài, Thu Sinh đồng dạng bị xem như cửu thúc đồ đệ, trực tiếp bị không để ý đến. Cửu thúc, vất vả. Nhậm Phát cười tiến lên chào hỏi, nói, ta đã sắp xếp người đem hương án cống phẩm đều chuẩn bị xong, ngài xem thử còn thiếu cái gì, ta bên trong an bài. Cửu thúc không có trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lạc Dạng, nói, Lạc đạo hữu, không biết ngươi đối với chỗ này nhưng có cái gì cái nhìn. Nhậm Phát thấy thế, trong lòng mười phần giận mình, âm thầm suy đoán người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, nhìn làm sao Cửu thúc đối với hắn mười phần tôn kính bộ dáng. Địa khí cuồn cuộn, là khối phong thủy bảo địa. Lạc Dạ liếc mắt qua, có thể nhìn thấy có một đầu nhỏ xíu địa mạch trải qua nơi đây, mà mặc cho Huy Dũng mộ phần liền táng ở địa mạch đỉnh chót. Hừ, gia gia của ta mộ địa đương nhiên là phong thủy bảo địa, trên trấn người nào không biết. Một đạo kiêu hành thanh âm vang lên, Nhậm Đình Đình vị Á Huy đi tới, một mặt bất mãn trừng mắt Lạc Dạ. Rất hiển nhiên, biết là Lạc Dạ hại nàng âu yếm Á Huy biểu ca say xe. Lạc Dạ lơ đễnh, tiếp tục nói ra, ta đối phong thủy sự tình không tinh thông, nhưng ta có thể nhìn thấy, này mộ phần chôn ở địa mạch phía trên. Chỉ tiếc, địa khí cần lưu động mới có tác dụng, mới có thể sinh sôi không ngừng phù hộ hậu nhân. Mà này mộ phần bị xi măng phong kín, áp chế địa khí không thể lưu động, liền biến thành tử khí, hoang khí. Không những vô ích, ngược lại có hại. Đây cũng là mặc cho Huy Dũng lại biến thành cương thi nguyên nhân. A, khó trách những năm này ta Nhậm gia sinh ý ngày muốn du hạ. Nhậm Phát sắc mặt đại biến. Cửu thúc mặc dù không phải tiên tiên, không nhìn thấy trong địa mạch tử khí, nhưng lại có thể thông qua phong thủy thuật phân tích ra vấn đề khác. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, năm đó là ai giúp mặc trò công nhìn phong thủy? Làm sao lại như thế ác độc? Nói đến đây, Nhậm Phát sắc mặt có chút xấu hổ, nói, năm đó mảnh đất này là vị tia thầy phong thủy mộ tổ địa, về sau bị tiên phụ dùng một chút thủ đoạn mua xuống. Lạc Dạ cũng là im lặng, người nhà họ Nhậm tâm thật là lớn. Đoạt người khác mộ tổ địa, còn dám để người khác hỗ trợ xem phong thủy, đây không phải muốn chết là cái gì? Cái kia thầy phong thủy coi như có lương tâm, bảo ngươi 20 năm sau lên quan tài rời táng, hại ngươi nửa đời người, không sợ ngươi cả một đời, hại ngươi nhất đại không sợ ngươi 18 đời. Nếu không các ngươi Nhậm gia đời đời kiếp kiếp đều lật người không nổi. Cửu thúc một mặt nghiêm túc, cũng không biết là thống hận cái kia thầy phong thủy hại người vẫn còn bất mãn Nhậm gia cướp đoạt. Nhưng là, Lạc Dạ lại không nhìn như vậy. Theo Lạc Dạ, lên quan tài rời táng một chuyện, hơn phân nửa cũng là cái kia thầy phong thủy tính toán. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng được một cái cương thi, đem Nhậm gia toàn bộ hại chết. Điểm này, chỉ sợ Cửu thúc cũng hoàn toàn không ngờ tới. Nhậm lão gia sắc mặt khó coi, cho dù ai gặp được loại chuyện này, chỉ sợ đều khó mà bình tĩnh, chỉ có thể thỉnh cầu Cửu thúc xuất thủ giải trừ nguy cơ. Cửu thúc triển khai hương án, vẽ bùa vung nước, điểm hương tế bái hoàn tất về sau, liền có thể động thổ. Rất nhanh, mộ phần xi măng bị nện nát, mộ phần thổ bị gỡ ra, lộ ra một cái quan tài. Cái này cố quan tài lại không phải giống phổ thông quan tài như thế, đất bằng bày ra, mà là cách dùng táng, chính là đào một cái hố, dọc theo để bảo, mà trong quan tài thi thể bên cạnh như là một người giống nhau là đứng thẳng tư thế. Lên quan tài. Cửu thúc vung tay lên, người bên ngoài lập tức cầm dây thừng đem quan tài bao lấy, kéo đi lên. Chư vị, hôm nay là mặc cho công uy dũng trùng kiến mặt trời ngày, phàm tuổi tác 36, 22, 35, 48, thuộc gà, thuộc châu người hết thể né tránh. Phong thủy học cho rằng, cầm tinh cùng người chết tương xung lúc, người sống nên né tránh. Nếu không đối người sống cùng người chết ra thuộc khí vận đều sẽ có ảnh hưởng. Mở quan tài. Đám người cậy mở nắp quan tài, đột nhiên, một đạo hắc khí phóng lên tận trời, chợt xung quanh trong rừng cây, chim tước kinh bay, quả đen vần quanh. Cửu thúc trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, vội vàng tiến lên. Chỉ gặp trong quan tài một cỗ thi thể nằm thẳng, diện mục sinh động như thật, giống như người sống. Cha, nhi tử bất hiếu. Gia gia. Nhậm Phát cùng nữ nhi Nhậm Đình Đình lập tức quỳ rạp xuống đất, vùi đầu khóc giống. Đây là khóc lễ. T. Cửu thúc hít sâu một hơi. Tục nữ nói, thiên đạo luân hồi, thân tử đạo tiêu. Người bình thường chết rồi, thi thể đều sẽ chậm rãi hư thối, bay về giữa thiên địa, mà xuất hiện thi thể bất hủ tình huống, hơn phân nửa là không rõ chi che đậy. Lạc đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Cửu thúc ánh mắt nhìn về phía Lạc Dạ, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Dù sao, Lạc Dạ là tiên thiên cao thủ, mà lại là cản thi phái truyền nhân, đối với thi thể, không có người so Lạc Dạ càng lành nghề. Thi thể bất hủ, lòng có oán khí. Chúng ta thấy thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là người nhà họ Nhậm định làm như thế nào. Lạc Dạ thản nhiên nói. Tục ngữ nói, pháp không truyền lục nhĩ, sự tình không hỏi hai người, trận này pháp sự là Nhậm gia mời Cửu thúc làm, Lạc Dạ là người ngoài, tự nhiên không tiện nhúng tay, mà lại, Lạc Dạ trong lòng có ý định khác. Cửu thúc, khối này mộ địa còn có thể dùng sao? Huyệt này tên là chuồn chuồn điểm, chuồn chuồn một điểm lại điểm, chắc chắn sẽ không điểm tại cùng một cái vị trí, cái này huyệt đã phế bỏ. Cửu thúc lắc đầu. A, vậy làm sao bây giờ? Cửu thúc sắc mặt nghiêm trọng, nói, ta đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Không được, tuyệt đối không được. Nhậm Phát không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Đã như vậy, trước tiên đem quan tài nhấc về nghĩa trang đi. Cửu thúc khe khẽ thở dài. Bất quá, Cửu thúc cũng không có để ở trong lòng, hắn sớm có đối sách. Mà lại, bây giờ nghĩa trang còn có Lạc Dạ cái này tiên thiên cao thủ, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm. Văn Tài, Thu Sinh, các ngươi lưu tại nơi này điểm cái hương hoa mai trận, đốt thành bộ dáng gì trở về nói cho ta. Cửu thúc nói. Nha. Văn Tài vừa bắt đầu thủ. Lúc này, Lạc Dạ nói ra, việc này vẫn là giao cho ta tới làm đi. Đã dạng này, vậy cảm ơn Lạc đạo trưởng. Văn Tài đem hương đến hướng Lạc Dạ trong tay bị lại, thật nhanh chui vào xe van. Bây giờ đi về, có thể dựng ô tô. Văn Tài cũng không muốn đi mấy chục dặm đường núi trở về, không biết lớn nhỏ. Cửu thúc quát lớn một câu, chợt đối Lạc Dạ chắp tay, làm phiền Lạc đạo hữu. Đám người sau khi đi, mộ địa chỉ còn Lạc Dạ một người, tiến tính đáng sợ. Lạc Dạ điểm cái hoa mai trận, chợt lại cho mộ địa mỗi khối trên bia mộ hương, cuối cùng đứng tại một chỗ ngôi mộ mới trước đó. Đây là một chỗ ngôi mộ mới, nghe nói là một cái tân lương, còn chưa qua cửa liền tao ngộ tai vạ bất ngờ chết rồi. Đồng Tiểu Ngọc, chính là ngươi. Lạc Dạ cong ngón đúng ra, lòng bàn tay bay ra mấy khối ngọc, rơi vào mộ phần thổ trung quanh, hình thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem chọn ngôi mộ vây lại. Cái này mấy khối ngọc là hắn mấy ngày nay lâm thời luyện chế pháp khí, không phải lợi hại gì đồ vật, nhưng dùng tại nơi này đầy đủ. Rất nhanh, từng đoàn sương mù tràn ngập ra. Rõ ràng trên bầu trời, nắng nóng như lửa, nhưng khối này nghĩa địa lại bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Lạc Dạ mở miệng, tiếng như hồng trung đại lữ, chấn động mà ra. Lập tức, mộ phần sương mù như nước sôi sôi trào, quay cuồng lên. Chương 17, cương thi phục sinh rộng ba thước mộ địa, giờ phút này, hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Ra đi. Lạc Dạ miệng phun chân ngôn, ẩn chứa đạo gia chân ngôn uy lực, có thể kinh hồn động phách. Sau một khắc, cả tòa mộ phần sương mù đều điên cuồng quay cuồng lên. Ông, một từng nhàn nhạt ba quang dập dờn mà lên. Phản phất có một tầng vô hình lồng giam, sương mù tràn ngập, bị trói buộc tại nho nhỏ khu vực bên trong, không cách nào tránh thoát. Người là ai? Một đạo như chu bạc, lại dẫn một chút thanh âm u lanh vang lên, chợt, mộ phần trong sương mù, ngưng tụ ra một khuôn mặt người. Mặt người cùng trên bia mộ ảnh chụp giống nhau như lúc, ước chừng 20 tuổi, diện mạo thanh tú động lòng người, chỉ bất quá, thần sắc mang theo một chút kinh sợ. Đồng Tiểu Ngọc từ khi tử vong về sau, bị mai táng ở đây, ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm sau mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, chỉ có thể dựa vào trong địa mạch đâm khí duy trì hồn phách ngưng tụ trạng thái. Bình thường, nơi đây nghĩa địa rất ít người tới, cho dù là người đến cũng nhìn không thấy nàng, khiến cho nàng tịch mịch vô cùng. Hôm nay lại đột nhiên có người biết được nàng ở chỗ này, mà lại tựa hồ vẫn là cái đạo sĩ, cái này khiến Đồng Tiểu Ngọc không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao, nàng hiện tại là quỷ, dựa theo truyền thuyết, đạo sĩ đều là bắt quỷ. Ngươi không cần sợ hãi. Lạc Dạ cũng không phải bắt quỷ đạo sĩ, mà lại, cho dù là đạo sĩ bắt quỷ, bắt cũng là nguy hại nhân gian ác quỷ, về phần phổ thông du hồn giả quỷ, gặp được sau nhiều nhất niệm kinh siêu độ một phen, dù sao, bắt quỷ cũng là cần tiêu hao pháp lực. Tốn công mà không có kết quả sự tình, không ai có thể sẽ làm. Mà bây giờ, tại thời đại mạt pháp này, đừng nói ác quỷ lệ quỷ, liền xem như cô hồn giả quỷ đều rất khó nhìn thấy, cho nên đạo sĩ chén cơm này cũng càng ngày càng không thể ăn, ngược lại là thời phong thủy trôi qua rất tới nhuận. Đồng Tiểu Ngọc ngoài ý muốn bỏ mình, lại có thể tại thời đại mạt pháp này bên trong, ngưng tụ hồn phách kéo dài không tiêu tan, mà lại tựa hồ còn tu luyện ra một điểm đạo hạnh. Viên này liền không đơn giản, đủ để chứng minh Đồng Tiểu Ngọc hồn phách cùng người thường khác biệt, mà trên bia mộ, Đồng Tiểu Ngọc bát tự cũng đã chứng minh điểm này. Đồng Tiểu Ngọc chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Thời gian này ra đời người, chính là trời sinh âm hồn, là hồn tu hạt giống tốt. Lạc Dạ chuyến này, tự nhiên là vì thu phục Đồng Tiểu Ngọc mà tới. Đồng Tiểu Ngọc trời sinh âm hồn, nếu là tăng thêm hắn bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trưởng thành là một sự giúp đỡ lớn. Đồng Tiểu Ngọc, hồn phách của ngươi ngơ ngơ ngác ngác ở nơi này, một khi tao ngộ phòng vũ lôi điện, mộ phần thổ di chuyển, rất có thể liền sẽ tan thành mây khói. Nếu là gặp được tà tu đạo sĩ, nói không chừng đem ngươi hồn phách trộm tới luyện chế thành lệ quỷ, thương thiên hại lý, sinh sinh tử tử không thể siêu sinh. Lạc Dạ tự nhiên hiểu được đánh một gậy cho một cái táo ngọt đạo lý, khuyên, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta rời đi, ta nhưng hộ ngươi an toàn, đồng thời trợ giúp ngươi tu luyện, về sau trở thành vị tiên, thậm chí là sống lại cũng không phải không có khả năng. Đạo trưởng, ta thật có thể sống thêm tới sao? Đồng Tiểu Ngọc nghe vậy, thần sắc đột nhiên trở nên hết sức kích động. Nàng dù sao chỉ là một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử, khát vọng ngoại giới sinh hoạt, lại thế nào cam tâm cả ngày lẫn đêm nằm tại cái này băng lãnh trong quan tài đâu? Ta không thể nói nhất định có thể, nhưng có cơ hội. Lạc Dạ lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn thân là hệ thống, về sau xuyên qua chư thiên vạn giới, nếu như tiến vào những cái kia thần ma vị diện, chưa hẳn không thể giúp Đồng Tiểu Ngọc tìm kiếm được trùng sinh chi pháp. Đồng Tiểu Ngọc trầm tư một hồi, gật đầu nói, đạo trưởng, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lúc trước, Lạc Dạ đại bổng thêm táo ngọt Đồng Tiểu Ngọc làm sao có thể nghe không hiểu, nếu như nàng không đáp ứng, nói không chừng Lạc Dạ liền muốn biến thành thay trời hành đạo bắt quỷ đạo sĩ. Đi theo Lạc Dạ chẳng những có thể lấy đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, còn có cơ hội phục hoạt chủ sinh. Đồng Tiểu Ngọc lại không đốc, tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Lạc Dạ khẽ bước cằm, nói, hồn phách của ngươi còn chưa đủ mạnh, tại ban ngày không nên xuất hiện, ta chỗ này có một khối âm ngọc, ngươi liền tạm thời sống nhờ trong đó đi, chờ sau này ta tìm tới tốt hơn vật liệu, sẽ giúp ngươi luyện chế một kiện pháp khí. Khối này âm ngọc là bốn mắt đạo trưởng tại một cái trong cổ mộ phát hiện, có thể hấp thu âm khí, Đồng Tiểu Ngọc sống nhờ ở trong đó, cũng không cần lo lắng nhận ngoại giới dương khí quấy nhiễu. Đồng Tiểu Ngọc khẽ bước cằm, đang muốn ra, lại đột nhiên run lên, phản phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình, lập tức lộ ra tiếng khóc, đạo trưởng, ta ra không được a. A, ta quên đem trận pháp triệt tiêu. Lạc Dạ vỗ đầu, chân tay vỗ một cái, chống rông sinh ra một cỗ hấp lực, đem trên mặt đất ngọc phiến bỏ vào trong túi. Đồng Tiểu Ngọc cảm giác được trong không khí áp lực biến mất vô tung vô ảnh, chợt hóa thành một sợi khói xanh, bay vào âm ngọc bên trong. Lạc Dạ ước lượng ngọc phiến, thiện tay để vào túi. Đạo trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu? Trong túi truyền đến Đồng Tiểu Ngọc thanh âm. Đạo trưởng xưng hô thế này ta không quá quen thuộc, về sau liền gọi ta tiên sinh đi. Lạc Dạ nói, chúng ta bây giờ về nghĩa trang, ban đêm còn có một trận vở kịch chờ lấy đâu. Lạc Dạ không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đều vượt qua mười mấy mét, liền phảng phất lục địa thần tiên. Đây chính là tiên tiên chi cảnh, ngự khí mà đi, so khinh công đều mạnh hơn được nhiều. Chờ Lạc Xuyên trở lại nghĩa trang, vừa vặn gặp phải ăn cơm trưa. Cửu thúc cùng hai cái đồ đệ vây quanh ở trên bàn ăn cơm, trên mặt bàn bày biện mấy bản gà vị thịt cá, bình thường nghĩa trang cũng không có tốt như vậy sinh hoạt. Những này đồ ăn đều là Nhậm Phát phái người đưa tới, có rượu ngon thức ăn ngon, Cửu Thúc liền đem hai cái đồ đệ cùng một chỗ lưu lại ăn cơm. Lạc đạo hữu trở về, vừa bạn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Cửu Thúc đang muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói, Lạc trên người đạo hữu làm sao lại một cô rất mạnh âm khí? Nha. Lạc Dạ cười cười, móc ra âm ngọc, nói, ở trên đường trở về gặp được một con âm hồn, thuận tay thu, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Thì ra là thế. Cửu Thúc cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy, chỉ là một con âm hồn, đối với tiên tiên cảnh giới Lạc Dạ tự nhiên không đáng kể. Chợt, Cửu Thúc nhớ tới sự tình vừa rồi, thần sắc trở nên có chút cấp bách, hỏi, không biết Hương Hoa Mai trận tình huống thế nào? Tình huống không phải rất tốt. Lạc Dạ lấy ra ba chi tàn hương. Để cho người ta kỳ quái là, cái này ba nén hương đều không có đốt xong, mà lại, trong đó một chi ngay cả một nửa đều không có đốt tới liền dập tắt. Hai ngắn một dài. Quả nhiên không ổn. Cửu Thúc thần sắc đột nhiên biến đổi. Sư phó, cái gì là hai ngắn một dài a? Một bên, Thu Sinh nhịn không được hỏi. Người tối kỵ không hay xảy ra, hương tối kỵ hai ngắn một dài, nhưng hết lần này tới lần khác liền đốt thành dạng này. Cửu Thúc lắc đầu, khẽ khẽ thở dài nói, hương hai đầu một dài, trong nhà tất có người tang. Trong nhà có người tang, có phải hay không nói nhâm ra a? Văn Tài Hiếu kỳ nói. Đương nhiên là nhâm ra, chẳng lẽ là nơi này a? Cửu Thúc tức giận nói. Dừng một chút, Cửu Thúc ngữ khí trở nên có chút nặng nề, ta vốn cho rằng Nhâm lão thái gia thi thể chỉ là cơ duyên xảo hợp nhục thân bất hủ, hiện tại xem ra là lòng có oán khí, cương mà bất hủ. Chỉ sợ Nhâm lão thái gia muốn biến cương thi. Cương thi, vậy làm sao bây giờ a? Văn Tài cùng Thu Thủy sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là giao trộn. Lạc Dạ cười nói, cương thi cũng bất quá là bộ thi thể, có gì phải sợ. Cửu Thúc nghe vậy con mắt có chút sáng lên. Hắn suýt nữa quên mất, Lạc Dạ thế nhưng là cản thi phái đích truyền, hơn nữa còn là tiên tiên cao thủ. Coi như Nhâm lão thái gia biến thành cương thi, tại Lạc Dạ vị này chuyên môn chơi thi thể người trong nghề trước mặt, lại lật lên sóng gió gì. Chương 18, cương thi xuất lồng. Lạc Dạ thần sắc hơi động một chút, nói, xem ra tựa hồ là Nhâm lão thái gia thi thể có biến cho nên, có thể để cho ta nhìn qua. Đang có ý này, Cửu Thúc gật đầu đáp ứng. Hắn muốn là giống mời Lạc Dạ nhìn xem Nhâm lão thái gia thi thể ở vào loại nào tình huống. Mặc dù Cửu Thúc nhìn ra được Nhâm lão thái gia thi thể có thi biến dấu hiệu, nhưng là đối với thi thể cùng cương thi hiểu rõ, nhưng kém xa tít tắp cản thi phái người. Cửu Thúc buông xuống bắt búa, liền mang theo Lạc Dạ đi tới phòng chứa thi thể. Phòng chứa thi thể trung ương, một ngụm gỗ trinh nam quan tài vẹn vẹn bày ra tại ghế dài phía trên. Cho dù là cách quan tài, Lạc Dạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt thi khí đang tràn ngập, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy, nhưng là Lạc Dạ pháp nhãn lại có thể nhìn thấy, từng đạo màu xám và khí, thi khí cùng tử khí từ trong quan tài tản ra. Mở quan tài, Văn Tài cùng Thu Thủy một người một bên, chậm rãi đem nắp quan tài đẩy ra. Hoa, phát phúc. Cửu Thúc sắc mặt đột nhiên một bên, vội vàng tiến lên xem xét. Chỉ gặp trong quan tài, trước đó sinh động như thật thi thể, lúc này đã trở nên có chút sưng lên. Mà lại, thi thể móng tay cùng tóc đều so trước đó muốn lớn rất nhiều. Càng khiến người ta giật mình là, tại thi thể khỏe miệng, vậy mà lộ ra hai viên nhọn răng nanh. Xem ra Nhâm lão thái gia xác thực muốn biến thành cương thi. Lạc Dạ trong mắt lóe ra tinh quang, trong lòng tính toán cái gì? Lạc đạo hữu, các ngươi cản thi phái là trong cái này người trong nghề, không biết ngươi thấy thế nào? Cửu Thúc hỏi. Lạc Dạ lạnh nhạt nói, cỗ thi thể này mặc dù đã bắt đầu thi biến, nhưng cũng không hề biến thành cương thi, muốn hủy đi rất dễ dàng, một mùi lửa liền có thể đốt sạch sẽ. Thế nhưng là người nhà họ Nhâm không đồng ý hỏa táng a. Cửu Thúc cười khổ nói, chúng ta ăn chén cơm này, chỉ có thể đề nghị, cuối cùng quyền quyết định vẫn là quyết định bởi tại cố chủ, người nhà họ Nhâm không đồng ý, nếu như chúng ta tùy tiện đem thi thể tiêu hủy, chỉ sợ muốn ăn kiệt cáo. Dừng một chút, Cửu Thúc lại nói, không biết đạo hữu nhưng có biện pháp gì, có thể ngăn cản thi biến. Lạc Dạ khẽ bước cằm, nói ra, đã như vậy, vậy trước tiên dùng phong linh phù đem thi thể phong ấn, các ngươi mau chóng tìm dương khí sung túc địa phương đem thi thể an táng đi, kể từ đó, thi khí bị dương khí ăn mòn, cũng liền không có gì nguy hiểm. Như thế rất tốt. Cửu Thúc hô, Văn Tài, ngươi đi chuẩn bị bút mực đao kiếm. Mà lúc này, Lạc Dạ đi đến quan tài trước, nhìn xem trong quan tài thi thể, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cũng chỉ như bút, ở giữa không trung nhẹ nhàng bắt đầu huy động. Có thể nhìn thấy, từng đạo bạch mang từ Lạc Dạ đầu ngón tay bắn ra mà ra, ở giữa không trung, ngưng tụ thành từng đạo kỳ quái phù văn. Hư không bẽ bừa, thiên tiên thủ đoạn quả nhiên cao thầm mặt chắc. Cửu Thúc trong mắt tràn đầy hâm mộ. Từng nét đùa chú ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, tản ra ánh bạch quang, liền như là từng đầu linh hoạt con lương, chui vào thi thể bên trong. Lạc Dạ hai tay không ngừng nghỉ, liên tục chỉ vào, đem từng nét đùa chú đánh vào thi thể toàn thân. Có thể nhìn thấy, từng đầu phù văn như là tiểu xà tại thi thể mặt ngoài du động, cuối cùng đan vào một chỗ, hình thành một trường to lớn mạng lưới, đem cả bộ thi thể đều bao vây lại. Thời gian dần trôi qua, Lạc Dạ cái trán có chút gặp mồ hôi, mà lúc này, phù văn cũng hoạch định cuối cùng một bút. Lạc Dạ chập ngón tay như kiếm, điểm tại thi thể mi tâm. Ông. Lập tức, thi thể mặt ngoài tất cả phù văn đồng thời run lên. Nhâm lão thái gia thi thể đột nhiên mở ra hai mắt. Định. Lạc Dạ tốc độ nhanh như thiểm điện, điểm tại thi thể mi tâm, lập tức bàn tay nhẹ nhàng một vòng, đem Nhâm lão thái gia hai mắt khép lại. Cùng lúc đó, Nhâm lão thái gia trên người phù văn cũng chậm rãi ẩn vào thi thể bên trong. Đây hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, một bên Cửu Thúc cũng không nhìn thấy một màn này. Lạc Dạ vẽ phù cũng không phải là phong linh phù, mà là luyện thi phù. Luyện thi phù, tên như ý nghĩa, luyện chế thi thể sử dụng. Hấp thu luyện thi phù về sau, Nhâm lão thái gia thi thể không những sẽ không khôi phục bình thường, ngược lại sẽ gia tốc dị biến. Mà lại, Lạc Dạ Vệ cũng không phải phổ thông luyện thi phủ, mà là cao cấp luyện thi phủ, bên trong ẩn chứa chân khí của hắn hẳn giống. Chờ cỗ thi thể này biến thành cương thi về sau, liền có thể cùng hắn sinh ra cảm ứng, biến thành hắn khôi lỗi chi thi. Không sai, Lạc Dạ muốn thu phục cổ cương thi này. Thi thể chia làm tử thi, hành thi, cương thi. Hành thi chính là bốn mắt đạo trưởng bình thường chỗ đuổi thi thể. Trải qua đơn giản dược vật xử lý dán lên phù lục, có thể tiến hành đơn giản khống chế hành thi cường đại, ở chỗ thi thể khi còn sống cường độ, hậu thiên không cách nào trưởng thành. Mà cương thi lại không giống. Cương thi có thể hấp thu giữa thiên địa âm khí, hoán khí cùng tử khí, tiến hành tu luyện. Tại trong phim ảnh, Nhâm lão thái gia biến thành cương thi về sau, trải qua mấy lần chiến đấu càng đổi càng mạnh, chính là đạo lý kia. Bất quá, cương thi nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Một cỗ thi thể muốn biến thành cương thi, cực kỳ khó khăn. Nhâm lão thái gia thi thể chôn ở địa mạch phía dưới, tập hợp hoán khí, tử khí, lại bị khai quật ra, hấp thu nhân khí, tập thiên thời địa lợi nhân hòa mới dị biến thành cương thi. Tốt như vậy vật liệu, Lạc Dạ làm sao có thể bỏ qua? Nếu như thu phục cổ cương thi này, tuyệt đối có thể trở thành một cái chiến lược giúp đỡ. Cửu Thúc tự nhiên không biết Lạc Dạ dự định. Lúc này, Cửu Thúc đã an bài văn tài cùng thu sinh tại trên quan tài đạn đầy máu gà đấu mực. Theo Cửu Thúc, có Lạc Dạ phong linh phủ, tăng thêm máu gà đấu mực, hẳn là vạn vô nhất thất, chờ sáng mai liền đi nhâm ra, để nhâm ra sớm một chút tàn táng, việc này liền chấm dứt. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Sau khi màn đêm buông xuống, nghĩa trang bầu không khí càng phát âm trầm. Trong viện cây hoè, dưới tác dụng của trận pháp, lá cây nhẹ nhàng run run, hấp thu trong thiên địa này âm khí, phát ra phần phật thanh âm, giống như là có quỷ tiếu. Tại mắt thường không cách nào nhìn thấy tình huống dưới, giữa không trung, từng đạo âm khí tụ lại, điên cuồng hướng phòng chứa thi thể dũng mãnh lao tới. Nếu như lúc này mở ra nhâm lao thái gia quan tài liền sẽ phát hiện, tại nhiệm lao thái gia trên thân, nổi lên từng đạo màu trắng phù văn, chính là ban ngày Lạc Dạ lưu lại. Lúc này, tại phù văn tác dụng dưới, trong không khí âm khí liền như là bị nam châm hấp dẫn lấy, điên cuồng hướng quan tài bên trong quản chú đi vào. Theo âm khí rót vào, Nhâm lão thái gia thi thể cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên bản mấy cái centimet dài móng tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Mà lại, khóe miệng kia hai viên nhỏ răng cũng thay đổi thành kinh khủng răng nanh. Giống. Nhâm lão thái gia hai mắt đột nhiên mở ra, con mắt đã không phải là thường nhân con mắt, mà là tràn đầy máu đỏ tươi sắc, con ngươi như mũi kim lớn nhỏ. Một cỗ cường đại thi khí từ Nhâm lão thái gia trong thi thể tràn ngập ra. Xoạt xoạt. Vẽ lên máu gà đấu mực quan tài như là một mảnh giấy bị xé nứt. Một cỗ cường đại thi khí ba động mà ra, mang theo một trận đũ phòng, đem phòng chứa thi thể đèn trong dập tắt. Nhâm lão thái gia vươn người đứng dậy, chợt cứng ngắc nhảy ra quan tài, rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối. Chương 19, Nhâm gia đại loạn trời tối người yên, A Huy ngủ được mơ mơ màng màng, chính mơ tới mình cùng biểu muội kết hôn, nhập động phòng, sẽ phải cùng chung đêm xuân thời điểm. Đột nhiên, một đạo kinh lôi trong đầu nổ vang. A Huy lập tức một héo, từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại. Túc chủ xin chú ý, cương thi đã xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến chính là mở ra, túc chủ lập tức tiến về nhâm gia, bảo hộ nhâm gia trà con an toàn. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 10.000 điểm tích lũy, thất bại trừ phạt, tử vong. A Huy lập tức toàn thân chấn động, một cái lý ngư đã đỉnh liền từ trên giường bỏ lên, thật nhanh mặc xong quần áo chạy ra ngoài. Rất khó tin tưởng, cái này đại mập mạp lại có thân thủ linh hoạt như vậy, chỉ có thể cảm thán, tiềm năng của người là vô hạn. Tập hợp, tất cả đều cho lão tử rời giường, cút ra đây. A Huy chạy đến trong viện, thổi lên khẩn cấp tập hợp cái còi. Đội trưởng, đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì a? Có chuyện gì không thể ngày mai nói a? Có người phàn nàn, có người lề mà lề mề, 5-6 phút đồng hồ trôi qua, vậy mà không ai mặc quần áo tử tế. A Huy lập tức nổi giận, các người đám người kêu bình thường lười nhác coi như xong, hiện tại đơn giản chính là bắt ta mệnh nói đùa á ẩm. A Huy trực tiếp móc ra thương, chỉ lên trời bắn một phát súng, giận dữ hét, một phút bên trong cút ngay cho ta ra, nếu không bắn chết các ngươi. Hoa. Một đám thủ hạ đều nhìn ra A Huy là làm thật, nhao nhao như thiểm điện mặc quần áo, liền phảng phất cái mông lửa, vọt ra. A Huy nhẹ gật đầu, nói, tất cả đều cho ta cầm lấy ra hỏa, tiến đến nhâm ra. Đội trưởng, như thế đêm hôm khuya khoắt, đi nhận chức nhà làm gì? Có người không hiểu hỏi. Ngươi ngốc à, đi nhận chức nhà, đương nhiên là cướp cô dâu. Có người tự cho là thông minh. Chớ ồn ào, tới đó các ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh là được rồi. A Huy cũng không ngốc, cũng không có đem cương thi sự tình nói ra, nếu không bọn này nhuyễn đã nói không chừng nửa đường liền chạy ra. Một đoàn người ôm súng, trùng trùng điệp điệp hướng nhâm ra tiến đến. Mà lúc này, tiểu trấn trên đường phố, một đạo hắc ảnh nhảy ra ngoài. Mượn yếu ớt ánh trăng, có thể thấy rõ, bóng đen này người mặc một thân áo liệm, hai mắt xuyên suốt hồng quang, hai tay thẳng tắp duỗi về phía trước, bén nhọn móng tay ở dưới ánh trăng phản xạ ra sâu kín hàn mang, khoảng chừng dài nửa xích. Tại cương thi sau lưng cách đó không xa, một bóng người như lâm thế trích tiên, tại nóc nhà bay bọn. Người này tự nhiên là Lạc Dạ. Tại nhiệm lao thái gia hóa thành cương thi sát na, Lạc Dạ lưu tại chân khí trong cơ thể hạt giống liền có phản ứng. Lạc Dạ cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là một mình đi theo cương thi đến đây. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng hệ thống cho Á Huy phát đi tin tức. Mặc dù Lạc Dạ có thể tùy tiện thu phục đầu này cương thi, nhưng cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là lưu cho Á Huy kiếm lấy điểm tích lũy. Dù sao, tốc chủ kiếm lấy điểm tích lũy càng nhiều, Lạc Dạ thân là hệ thống, liền càng dễ dàng thăng cấp. Cương thi cùng người không giống, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, mặc dù thân thể cứng ngắc, nhưng là tốc độ rất nhanh, không phải hành thi có thể sánh được. Cũng không lâu lắm, cương thi liền đi tới nhâm gia đại trạch. Cương thi cũng không có từ cửa chính tiến vào, mà là nhảy lên một bên tường đây, trực tiếp tiến vào hậu viện. Đó cũng không phải cương thi có năng lực suy tính, mà là bởi vì cương thi phục sinh về sau, tất nhiên sẽ truy tìm chí thân huyết mạch, mà Nhâm lão gia liền ở tại hậu viện. Lúc này, Nhậm Phát ngay tại thư phòng chỉnh lý sổ sách, gần nhất trong nhà sinh ý là ngày càng lụ bại, cơ hồ đem tóc của hắn đều sổ bạch. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa sổ bạo liệt, một thân ảnh xông vào. Cha! Nhậm Phát nhận ra người, lập tức phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Nhưng mà, biến thành cương thi Nhâm lão thái gia làm sao có thể nhận biết đứa con trai này, tại cương thi trong mắt, Nhậm Phát chỉ là một đạo mỹ vị huyết từ thôi. Giống! Cương thi phát ra rít lên một tiếng, nhảy qua 3-4 mét, móng tay như chủy thủ hướng Nhậm Phát cầm tới. Lúc này, Nhậm Phát sớm đã bị hù đầu nào trong không, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, phụ thân của mình chết mấy chục năm, làm sao lại đột nhiên sống. Nhưng vào lúc này, dấu ở hắc ám bên trong lạc dạ ngón tay gõ gõ. Giữa không trung, không khí có chút ba động. Cương thi chân tựa hồ bị một đạo vô hình dây thừng đẩy ta một chút, bén nhọn móng tay dán Nhậm Phát khuôn mặt đảo qua, đâm vào một bên bàn đọc sách bên trong. Cứng rắn gỗ thật bàn đọc sách vậy mà như là đậu hũ, bị cắt đến vỡ nát. Tê. Nhậm Phát hít sâu một hơi, rốt cục lấy lại tinh thần, sắc mặt biến thành trắng bệch như tờ giấy. Nghe gần trong gang tấc cương thi miệng bên trong phun ra tanh hôi thi khí, Nhậm Phát một trận buồn nôn, bất quá, tốt xấu hắn cũng là kinh lịch không ít mưa gió người, mặc dù không biết vì cái gì phụ thân thi thể sẽ sống tới mà lại muốn giết mình, nhưng Nhậm Phát biết, nhất định phải chạy, không trốn chỉ có thể một con đường chết. Có ai không? Nhậm Phát xoay người chạy, đồng thời quát to lên, mọi người mau dậy đi. Nghe được lao ra tiếng cầu cứu, lập tức, toàn bộ Nhậm phủ đại viện đều hành động, bọn hạ nhân nhao nhao đến đây cứu giá. Nhưng mà, đương những người này nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Nhâm lão thái gia về sau, nào dám tiến lên. Chớ đi, chớ đi, ai cứu ta, ta thưởng hắn 1000 khối đại dương. Nhậm Phát lớn tiếng la lên. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có giúp vụ, 1000 khối đại dương ở thời đại này, tuyệt đối là một bút cự phú. Có mấy cái người trẻ tuổi cả lớn, đầu não linh hoạt, nhìn nhau, tìm tới một cây khoảng chừng cánh tay thô dây gai, làm thành dây từng bộ, muốn đem cương thi vây khốn. Rất hiển nhiên, bọn hắn đánh giá cao mình cũng đánh giá thấp cương thi thực lực. Chỉ gặp cương thi đưa tay chộp một cái, đem trên người dây từng bộ kéo đứt, trực tiếp đem dây từng một đầu khác mấy người quăng bay đi ra ngoài. Những người khác gặp đây, nhao nhao dọa đến hai chân run lập cập, điên cuồng hướng trên đường cái bỏ chạy. Có tiền cũng phải có mệnh hoa mới được, ca một cái gia đình chạy hùng hục, vừa vặn đụng đầu vào chạy tới A Huy trên thân. Chạy mau đi, Nhâm lão thái gia biến thành cương thi. Gia đình đứng lên liền chạy. A Huy trong lòng hơi hồi hộp một chút, kêu to không tốt, không muốn vẫn là tới chậm. Nếu là người nhà họ Nhâm chết rồi, vậy hắn nhiệm vụ coi như thất bại. Nhanh, mau cùng ta đi vào đánh cương thi. A Huy vội vã không nén nổi đi đến phòng đi. Nhưng mà, để hắn lúng túng là, sau lưng lại không người hưởng. Một đám đội cảnh sát viên hai mặt nhìn nhau, nuốt lấy nước bọt, nói, đội trưởng, đây chính là cương thi, chúng ta nếu không vẫn là trở về đi. Sợ cái gì? Chúng ta trong tay có súng, còn có lựu đạn, đừng nói là cương thi, liền xem như yêu quái cũng giống vậy chơi chết hắn. A Huy cả giận nói, các ngươi nếu ai dám đương đạo binh, lão tử trước bắn chết hắn. Dừng một chút, A Huy cũng lấy ra đại bổng thêm táo ngọt biện pháp, nói, lần này cần là đánh bại cương thi, lão tử cho các ngươi phát hồng bao, mỗi người 1000 khối đại dương. Nhìn thấy cái này đồng hồ không có, mỗi người các ngươi một khối, còn có ta chiếc xe kia, về sau liền cho các ngươi mở. Đội trưởng, ngươi nói là sự thật. Một đám thủ hạ đều 10 phần ý động. Ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. Nhưng người nào nếu là xuất công không xuất lực, tham sống sợ chết, đừng trách lao tử trở mặt không quen biết. A Huy sụ mặt nói. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là đội cảnh sát, bảo vệ các hương thân an toàn chính là chúng ta trách nhiệm. Một đám thủ hạ nhao nhao vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. A Huy tự nhiên biết đám người kia là ai, nhưng loại thời điểm này cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể trước đem liền dùng. Đến tương lai, sẽ chậm chậm đổi một nhóm thủ hạ đắc lực mới được. Chương 20, địa âm động Nhâm gia đã đại loạn. Gà bay chó chạy. Trong viện, Nhậm Phát vây quanh giả sơn vòng quanh vòng, may mắn lúc này cương thi mới vừa vặn tỉnh lại, cũng không linh biến, mấy lần đều bị Nhậm Phát hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Những người khác lẫn mất xa xa, cho dù là Nhậm Đình Đình cũng chỉ có thể làm nhìn xem, không dám lên trước. May mắn, lúc này cương thi một lòng truy đuổi Nhậm Phát, muốn hấp thụ Nhậm Phát cái này người thân huyết khí, cũng không có đôi những người khác xuất thủ, nếu không, một cái đều chạy không được. Nhưng loại tình huống này cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu, một khi chờ cương thi ăn hết Nhậm Phát, đến lúc đó, toàn bộ Nhâm gia đều sẽ máu chảy phiêu sử. Biểu Di Phu, ta A Huy tới cứu ngươi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gào, chợt A Huy mang theo một đám bảo an tìm súng bập vào. Nhậm Phát lúc đầu toàn tâm toàn ý mang theo cương thi vòng quanh vòng, bị A Huy giống to một tiếng dọa cái lảo đảo, lập tức cắm cái té ngã. Giống. Cương thi hai tay như chủy thủ hướng Nhậm Phát cắm bảo. A Huy, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ta muốn bị ngươi hại chết. Nhậm Phát kêu to. Đúng lúc này, A Huy trong tay súng mổ rẹ tuôn ra tia lửa chói mắt, hai đạo tiếng súng vang lên. Ầm. Ầm. A Huy trải qua hệ thống cường hóa về sau, tố chất thân thể cũng tăng lên không ít, thương pháp có thể nói chỉ đâu đánh đó. Cương thi toàn thân run lên, bị đánh cái lảo đảo, như lưỡi dao móng tay đâm vào giả sơn trong viên đá. Nhậm Phát gặp đây, nắm lấy cơ hội, một lăn lông lốc, từ dưới hòn non bộ mặt lăn ra. Cương thi gầm thét, một bàn tay đập nát giả sơn. Sau đó lanh lợi hướng Nhậm Phát đuổi theo. A Huy, nhanh nổ súng. Nhậm Phát một bên chạy, một bên hô to. Khai hỏa. A Huy một ngựa đi đầu, sau lưng 10 cái bảo an xếp thành một hàng, rìm súng, đồng thời bóc cò. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng như là pháo vang lên. Có thể nhìn thấy, trong đêm tối, từng đoàn ánh lửa chói mắt tại cương thi trên thân nổ tung. Cương thi toàn thân chấn động, liền như là rút bị kinh phong run rẩy lên. Nhưng mà, rất nhanh, khói bụi tan hết. Cương thi lại lần nữa khôi phục bình thường, miệng bên trong phun ra ra màu đen thi khí, rất hiển nhiên, đạn căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. "Đội trưởng, cương thi giống như đánh không chết a." Một cái bảo an nuốt lấy nước bọn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Lúc đầu bình thường trong tay bọn họ cầm súng, cái gì còn không sợ, nhưng là hiện tại trước mặt đối đầu chính là cương thi, ngay cả thương đều đánh không chết, chờ cương thi giết tới, đây chẳng phải là mạng nhỏ đều muốn không có. A Huy quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác thần sắc cũng kém không nhiều, thậm chí có mấy cái nhát gan, hai cái đùi đã tại run run rẩy rẩy, cơ hồ muốn đoạt đường đào tẩu. Súng bắn bất tử, chúng ta còn có lựu đạn, còn có thuốc nổ, ta cũng không tin nổ bất tử hắn. A Huy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia hung ác, sau đó móc ra một cái cây dưa hồng lựu đạn, hướng cương thi đập tới. Cách đó không xa, hắc ám bên trong, Lạc Dạ nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết vũ khí nóng lực sát thương, dạng này đối với hắn tương lai trở lại xã hội hiện đại cũng sẽ có rất tốt giá trị tham khảo. Ầm ầm, bộ phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Một cái mắt, toàn bộ nhâm gia đại viện đều chấn động mạnh một cái. Ánh lửa nổ tung, một đoàn vi hình mây hình nấm phóng lên tận trời. Cương đại khí lãng giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà tới. Đem bốn phía một chút đá vụn, gạch đều tung bay đến giữa không trung. Cương thi ở vào trung tâm vụ nổ, nhận lực trùng kích lớn nhất, trực tiếp bị tạt bay, ầm vang một tiếng đem giả sơn đều va sụp. Đá vụn quần quật mà rơi, đem cương thi chôn ở phía dưới, hình thành một cái cự đại đống đá. Chết rồi, chúng ta thắng, chúng ta đem cương thi giết chết. Tất cả mọi người hoan hô. Một mực nút ở phía xa Nhậm Đình Đình lúc này cũng rốt cục buông xuống sợ hãi, chạy tới, khoác lên A Huy tay, lã chã trừ khóc trong mắt, tràn đầy sùng bái sát thái. Bên cạnh, Nhậm Phát thần sắc bi thương, dù sao, cái này cương thi là phụ thân của hắn. A Huy, hôm nay nhờ có ngươi. Nhậm Phát khe khẽ thở dài, cuối cùng là triệt để công nhận A Huy. Xoạt xoạt. Đột nhiên, trong núi giả phát ra tiếng vang chói tai, chợt toàn bộ đống đá cũng hơi chấn động. Giả Sơn, cương thi không chết. Đột nhiên, một cái bảo an đội viên thất kinh kêu to lên. Trong lòng mọi người giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức nhao nhao hít vào khí lạnh. Chỉ gặp đống đá vỡ ra, một con khô cạn đại thủ đưa ra ngoài, đem xốc xếp hòn đá đảo đến một bên. Ngay sau đó, là đầu lâu, thân thể. Cương thi mỗi lộ ra một điểm thân thể, đám người hô hấp liền nhẹ một phần, đến cuối cùng, cơ hồ cũng không dám hít thở. Lúc này, cương thi bộ dáng cũng cực kỳ thê thảm, nguyên bản trên người áo liệm đã biến thành nát vải, mũ không biết bị tạc bay đến đi nơi nào. Hai tay cứng rắn có thể mở ra tảng đá móng tay, lúc này cũng toàn bộ bị bẻ gãy, thậm chí ngay cả răng nanh đều bị đoạn mất một tay. Cương thi trên lồng ngực, một cái cự đại động, cơ hồ trước sau trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong khô quắt nội tạng. Chẳng nếu xương sườn càng là giống cốt thứ ra bên ngoài lật ra ra. Cương thi nện bước bị tạc đến vặn bẹo biến hình hai chân, nhảy lên nhảy lên nhảy ra ngoài, mỗi một bước, đứt gãy xương cốt ở giữa đều sẽ ma sát ra chói tai thanh âm. Khủng bố như thế một màn, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Nhậm Đình Đình càng là nhịn không được hét dầm lên. "Biểu muội, đừng sợ, có ta ở đây đâu." A Huy hai chân run lập cập, hai tay run run rẩy rẩy bắt cỏ, nói, nhanh nổ súng, cương thi trèo trống không được bao lâu. Mau đánh chết hắn. Thủ hạ khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao bắt cỏ. Theo tiếng súng nổi lên bốn phía, khói lửa bên trong, cương thi trên thân lại bị đánh ra mấy cái lỗ thương. Cương thi bước chân tiến tới lập tức chấn động, ngừng lại. Giống. Cuối cùng, cương thi phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, chợt quay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Mau đuổi theo a. A Huy tinh thần tỉnh táo, cầm thương liền đuổi theo, đi ra cửa, lại phát hiện sau lưng không có người hưởng ứng, chàng diện lập tức liền lúng túng. A Huy tự nhiên không dám một người đuổi theo cương thi, chỉ có thể quay lại thân đến, đem thủ hạ mẹ chó máu xối đầu, phế vật, tất cả đều là phế vật, tham sống sợ chết. Ngươi không sợ chết chính ngươi đuổi theo a? Có người nhỏ giọng nói. Ta đương nhiên không sợ, nhưng ta đi, cương thi lại trở về làm sao bây giờ? Ta làm sao yên tâm đi? Ta biểu di phu cùng biểu mội giao cho các ngươi đám phế vật này bảo hộ. A Huy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. A Huy, đêm nay nhờ có ngươi. Nhân Phát thở dài một tiếng nói, cương thi dù sao cũng là phụ thân ta, đã chạy, việc này coi như xong. Ngày mai ta đi hỏi một chút tiểu thúc, nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện. A Huy con mắt có chút nhất chuyện, cũng không biết nghĩ tới điều gì chủ ý xấu. Lúc này, Lạc Dạ đã đi theo cương thi đi tới trên chân phía sau núi. Phía sau núi bên trên, địa mạch tung hành, nghĩa địa trải rộng, âm khí mười phần nặng, đừng bảo là ban đêm, bình thường ban ngày đều có rất ít người dám một mình lên núi. Tiến vào phía sau núi, khắp nơi âm trầm, lộ ra quỷ ảnh trùng điệp. Lạc Dạ tự nhiên không sợ cái này, đi theo từ đằng xa tại cương thi sau lưng. Cũng không biết đi bao xa, cương thi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lạc Dạ thân hình lóe lên, đuổi theo, chỉ gặp một cái âm trầm sơn động xuất hiện ở trước mắt. Cảm nhận được trong sơn động phát ra nồng hậu dày đặc âm mạch chi khí, Lạc Dạ con mắt lập tức sáng lên. Chương 21, luyện thi phía sau núi bên trên, địa mạch tung hành, nghĩa địa trải rộng, âm khí mười phần nặng, màn đêm buông xuống về sau, khắp nơi âm trầm, khô đằng cây giả dây dưa, bị gió thổi qua, giống như trùng điệp quỷ ảnh. Lạc Dạ mượn mờ nhạt ánh trăng đi tới một chỗ hẻm núi, ở phía trước là một cái đầm nước. Mượn ánh trăng nhàn nhạt có thể nhìn thấy, trong đầm nước phản xạ ra từng tầng quang mang trong suốt, lại là băng tinh. Tại cái này chói chang ngày mùa hè ban đêm, cái đầm nước này vậy mà kết băng, thật nặng âm khí, vậy mà có thể ngưng nước hóa băng. Lạc Dạ con mắt có chút sáng lên, lần theo trong không khí âm khí nhìn lại, chỉ gặp tại đầm nước cuối cùng có một cái cao khoảng một trượng sơn động. Sơn động bị cây mây che lấp, trong đầm nước nước chính là từ trong đó chảy ra. Lạc Dạ nhắm mắt có chút cảm ứng một phen, quả nhiên bất kỳ nhưng, hắn tại cương thi trên thân lưu lại chân khí hạt giống biểu hiện, cương thi liền trốn ở trong sân động. Không nghĩ tới nơi này vậy mà ẩn giấu đi một đầu âm mạch, cũng chỉ có cương thi loại sinh vật này có thể tìm tới loại này nơi tốt. Lạc Dạ có chút cảm thán. Tại trong phim ảnh, cương thi lần thứ nhất bị cựu thúc cưỡng chế di rời thời điểm chính là bản thân bị trọng thương, về sau qua vài ngày nữa lúc trở lại lần nữa, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực tăng nhiều, ngay cả cựu thúc đều không hàng phục được. Về sau vẫn là kết hợp bốn mắt đạo trưởng đám người chi lực, cơ duyên xảo hợp mới đem cương thi tiêu diệt. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cương thi liền hẳn là tìm được chỗ này âm mạch, hấp thu trong đó âm khí mới để khôi phục. Lạc Dạ phi thân nhảy lên, tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, liền tiến vào trong sân động. Trong sân động cũng không là bức, nhưng lại âm lanh vô cùng, sâu kín hàn phong đập vào mặt. Tốt nồng hậu dày đặc âm khí. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh màu trắng bay ra, rơi vào giữa không trung, chính là nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc. Chỉ gặp Đồng Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, nhắm mắt say mê nói, đó là cái nơi tốt, ta rất thích nơi này. Này trong động có một đầu âm mạch, âm khí nồng đậm, chính là các ngươi quỷ vật thích hoàn cảnh, đương nhiên là nơi tốt. Lạc Dạ dọc theo cương thi lưu lại dấu chân, không nhanh không chậm đi vào. Đồng Tiểu Ngọc thì nhẹ nhàng du đãng ở phía sau hắn, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Không bao lâu, Lạc Dạ chạy tới cuối sân động. Nơi đây, từng cây thạch nhũ măng đất bằng mà lên, bốn phía vách đá phảng phất là pha lê đổ bê tông, bên trong lóe ra điểm điểm kim quang, giống như trong đêm tối sao trời chói lọi. Thật xinh đẹp địa phương. Đồng Tiểu Ngọc mừng rỡ bay về phía trước. Không thể không nói, chẳng những là nữ nhân đối cái này sáng lấp lánh đồ vật không có chút nào sức chống cự, nữ quỷ cũng là như thế. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, chợt một đạo vết thương chồng chất thân ảnh nào ra. Đồng Tiểu Thư sau khi tiến vào, kinh động đến cương thi, bị đuổi theo chạy ra. Tiên sinh, mau cứu ta. Đồng Tiểu Thư thất kinh. Cương thi không còn trong ngũ hành, đối quỷ vật cũng là có lực sát thương. Mà Đồng Tiểu Ngọc đạo hạnh không sâu, đối đầu người bình thường còn có thể mê hoặc một hai, nhưng đối đầu với không có hồn phách cương thi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khắc chế năng lực. Lạc Dạ không chút hoang mang, chờ cương thi đi vào trước mặt, mới chập ngón tay như kiếm, như thiểm điện điểm vào cương thi mi tâm, đồng thời miệng bên trong khẽ nhả một chữ, định. Chợt, cương thi chân khí trong cơ thể hạt giống bị kích phát. Chỉ gặp một đạo bạch quang dâng lên, cương thi mặt ngoài toát ra từng đạo cổ quái phù văn, như mạng nện, đem cương thi vây ở trong đó. Giống. Cương thi phẫn nộ giống to, không ngừng giãy giụa, lại bị chân khí phù lục gắt gao khóa lại. Sau đó, Lạc Dạ bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng khắc họa lên tới. Tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Đồng Tiểu Ngọc tò mò hỏi. Luyện thi. Lạc Dạ cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, nơi đây âm khí tràn đầy, đối hồn thể vô cùng có chỗ tốt, chính ngươi tìm một chỗ tu luyện đi. Đồng Tiểu Ngọc không dám đánh nhiễu Lạc Dạ chính sự, liền trôi giạt đến nơi hẻo lánh, tìm một cái cao ngất thạch nhũ ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, hai đầu trắng non bắp chân nhoáng một cái nhoáng một cái, như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn xem Lạc Dạ. Lạc Dạ lấy tiên thiên chân khí làm mực, chập ngón tay như kiếm, trên mặt đất cứng rắn nham thạch mặt ngoài, khắc họa ra từng đầu phù văn. Rất nhanh, một cái cự đại cổ quái phù văn liền xuất hiện. Xa xa nhìn qua, giống như là một ngụm khắc họa vô số phồn hoa quan tài, lại giống là một cái thay đổi hình bắt quái đồ án. Đây chính là cản thi trong bí thuật luyện thi trận pháp. Mặc dù trước đó Lạc Dạ tại cương thi thể nội lưu lại chân khí hạt giống, nhưng muốn chân chính khống chế cổ cương thi này, còn cần thông qua bí pháp luyện chế một phen. Mà lại luyện chế quá trình chi, có thể gia nhập một chút tài liệu chân quý, tăng lên cương thi uy lực. Lấy Lạc Dạ thực lực bây giờ, luyện chế một bộ thiết giáp thi cũng không khó. Phổ thông thiết giáp thi cần đem thi thể chôn giấu tại trong mỏ cả bồi dưỡng 10 năm mới có thể thành công. Nhưng là cương thi bản thân liền có hấp thu thiên địa âm khí năng lực, tăng thêm nơi đây chất chứa một đầu phong phú âm mạch, đủ để trèo chống trận pháp vận chuyển. Cho nên luyện chế thiết giáp thi tốc độ có thể thật to rút ngắn. Lạc Dạ đưa tay trộn một cái, đem cương thi ném tới trung tâm trận pháp. Sau đó đưa tay bóp một cái pháp quyết, nhẹ nhàng gỗ, cả tòa trận pháp ầm vang vận chuyển lại. Lập tức từng đạo âm khí như là sát khí gặp được nam châm, bị điên cuồng hấp dẫn tới, trong sân động nổi lên từng đợt u lanh hàn phong. Người ở chỗ này nhìn xem, đừng quấy rối. Ta cũng không phải tiểu hải tử, mới sẽ không quấy rối đâu. Đồng Tiểu Ngọc còn giữ lại cái này khi còn sống thiếu nữ tâm tính, thử hử, có chút bất mãn. Lạc Dạ cười cười, chợt rời đi sân động, chờ lúc hắn trở lại, trong tay đã mang theo hai đầu lợn rừng. Phốc phốc, một trường cắt ra, trực tiếp đem lợn rừng đầu bổ xuống. Huyết dịch đỏ thắm giống như là suối phun phun ra ngoài, chảy vào trong trận pháp. Hai đầu lợn rừng huyết dịch, lập tức liền đem cương thi nhuộm thành huyết nhân. Những này huyết khí là cho cương thi tu bổ thân thể sử dụng. Có thể nhìn thấy, hấp thu huyết khí về sau, cương thi trên thân gãy xương, nhục thể vỡ vụn địa phương, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lạc Dạ sớm coi đón trước, lấy ra một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu, đầu nhập vào trong trận pháp. Lúc này mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến hừng đông lúc, hai đầu lợn rừng huyết khí đã bị thôn vệ không còn, nguyên liệu chỉ để lại hai tấm thô dày da lợn rừng. Mà trong trận pháp, cương thi trên người ngoại thương đã cơ bản khép lại. Có thể nhìn thấy, theo âm khí tầm bổ, cương thi trên thân những cái kia hư thối làn da cũng bắt đầu chốc ra, lộ ra đen nhánh làn da lóe ra như kim loại quang trạch. Căn cứ cái tốc độ này có thể suy đoán, không bao lâu, cổ cương thi này liền có thể hóa thành thiết giáp thi. Thiết giáp thi lực phòng ngự cực kỳ cường đại, phổ thông hậu thiên võ giả căn bản không có khả năng phá mất phòng ngự của hắn, có thể nói là vô địch tồn tại, mà lại, cương thi không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, đủ để cùng tiên thiên cường giả tranh phong. Lạc Dạ đứng dậy, đang chuẩn bị lại bắt hai đầu giá vật, đột nhiên sững sờ, trong đầu dần hiện ra một đạo nhắc nhở, túc chủ quét hình pháp khí thất tinh đồng tiền kiếm một thanh, giá trị 5000 điểm tích lũy. Chương 22, A Huy phát tài cơ hội đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm để Lạc Dạ bước chân có chút dừng lại. A Huy gia hỏa này làm cái quỷ gì, làm sao đem cựu thúc thất tinh đồng tiền kiếm đều đổi? Lạc Dạ nhắm mắt trầm tư, tâm thần chìm vào hệ thống, rốt cục hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai, like, tối hôm qua A Huy đổi đi cương thi về sau, liền đem cương thi phục sinh sự tình đẩy lên cựu thúc chiến thân. Đến cùng phải hay không cựu thúc làm, cũng không trọng yếu, A Huy muốn bất quá là vào một cái người lấy cớ mà thôi. Ngày thứ hai, đưa A Huy mang người đi vào nghĩa trang lúc, vừa lúc đụng phải bốn mắt đạo trưởng Cát Thi, liền thuận nước đẩy thuyền, đem tối hôm qua cương thi phục sinh sự tình đẩy lên cựu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng trên đầu. Lấy xua đuổi cương thi giết người cấp của tội danh, trực tiếp đem cựu thúc, bốn mắt đạo trưởng, Văn Tài cùng Thu Thủy tất cả đều bắt. Cựu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng cũng không phải tiên tiên chi cảnh, đối đầu súng ống nhưng không có Lạc Dạ như vậy dùng tốc lực lượng, tăng thêm dân không đấu với quan tư tưởng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. A Huy tự nhiên biết cương thi không phải cựu thúc xua đuổi, dù sao hệ thống nhiệm vụ trước đó có nhắc nhở, cần cựu thúc phối hợp mới có thể chế phục cương thi. A Huy muốn làm, chẳng qua là mượn cớ đem cựu thúc bảo bối thu hết một lần mà thôi. A Huy đối cựu thúc những bảo bối kia thế nhưng là thèm nhỏ dại đã lâu. Đinh, hối đoái thất tinh đồng tiền kiếm một thanh, giá trị 5.000 điểm tích lũy. Đinh, hối đoái hồ lô pháp khí một cái, giá trị 1.000 điểm tích lũy. Đinh, hối đoái trừ tà phù 10 tấm, ngũ hành phù 5 trường, cản thi phù 5 tấm, giá trị 2.000 điểm tích lũy. Đinh, Mao Sơn phù lục bách khoa toàn thư một bộ, giá trị 1.000.000 điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Đinh, quét hình Mao Sơn pháp thuật chân giải một bộ, giá trị 1.000.000 điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Đinh, quét hình Mao Sơn trận pháp bản thiếu một bộ, giá trị 8.000 điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Hối đoái, đương nhiên hối đoái, tất cả đều cho ta đổi. A Huy cơ hồ đem nghĩa trang phá ba thước, chọn vẹn đổi được 38.000 điểm tích lũy. Tăng thêm trước đó tại bốn mắt đạo trưởng trên thân thu tập được điểm tích lũy, lúc này, A Huy trên người điểm tích lũy khoảng chừng 5 bằng nhiều. Ha ha ha. Phát, ta phát. A Huy mừng rỡ như điên, giống như là rút bị kinh phong đồng dạng khoa tay múa chân. Doa đến thủ hạ đều lẫn mất xa xa. Lạc Dạ gặp này không còn gì để nói, bất quá cũng không thể không cảm thán, A Huy tiểu tử này quả nhiên là tâm hắc thủ hắc, lần này liền đem cựu thúc nhiều năm mất và tất cả đều thu hết, tuần lột ra đều không có ác như vậy. Chờ cựu thúc trở về, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Bất quá, A Huy cái này túc chủ tâm hắc, đạt được chỗ tốt nhiều nhất lại là Lạc Dạ cái hệ thống này. Mao Sơn pháp thuật chân giải, Mao Sơn trận pháp bản thiếu, Mao Sơn phù lục bách khoa toàn thư. Cái này ba bộ bí tịch đều là Mao Sơn không chuyển ra ngoài chi vật, bị quét ghi chép hệ thống về sau, Lạc Dạ trực tiếp liền học được. Trong sân động, Đồng Tiểu Ngọc gặp Lạc Dạ đi đến một nửa, đột nhiên dừng bước, ngây người hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, trong lòng kỳ quái, đang muốn tiến lên điều tra. Đột nhiên, hai tay bóp một cái pháp quyết, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một cái nắm đấm lớn hỏa cầu. Hỏa cầu mặc dù không lớn, nhưng một cỗ cực nóng khí tức lan tràn ra, để âm khí âm u sơn động đều trở nên nóng bức. Đồng Tiểu Ngọc thân là âm hồn, càng là có loại mồ hôi đầm địa, cơ hồ muốn bị nướng cháy cảm giác, không thể không lẫn mất xa xa. Đi. Lạc Dạ hai mắt mở ra, con ngón búng ra, hỏa cầu lập tức nổ bắn ra mà ra, ầm vang đập vào cách đó không xa trên thạch bích. Với anh, hỏa cầu nổ tung, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Lập tức, toàn bộ sơn động cũng vì đó chấn động. Sương mù phiêu tán, có thể nhìn thấy vách đá cứng rắn phía trên lưu lại một cái ba thước bao sâu cái hố, bốn phía nham thạch bên trên hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng, như là mạng nện lan tràn đến nơi xa. Không nghĩ tới ngũ hành cơ sở pháp thuật, hỏa cầu thuật uy lực liền có như thế to lớn, so phổ thông lựu đạn lực sát thương còn mạnh hơn được nhiều. Lạc Dạ tự nói, thần sắc hết sức hài lòng. Chợt, Lạc Dạ bắt đầu không ngừng sở thí nghiệm học được các loại pháp thuật. Trong sân động, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng oanh minh. May mắn nơi đây vắng vẻ, cơ hồ không có người sẽ tới, nếu không, để cho người ta nghe được, còn tưởng rằng có người tại khai sơn nổ thạch đâu. Chỉ gặp Lạc Dạ hai tay bấm một cái cổ quái pháp quyết, chợt ngón tay một điểm, một đạo nhỏ xíu điện quang nổ bắn ra mà ra. Giang giác, điện quang màu tím còn không có đuôi thô, lại đem một cây trượng hứa thô thạch nhũ đánh cho hai đoạn. Điện quang thạch hỏa, từng đầu nhỏ bé điện xà trên mặt đất du tẩu, đem âm khí chung quanh xua tan trong không. Đồng Tiểu Ngọc hét lên một tiếng, doa đến trốn đến hang động chỗ sâu nhất. Lôi pháp đối với nàng loại này quỷ vật mà nói, chính là khắc tinh. Chạm vào hẳn phải chết. Liên tiếp thi triển pháp thuật, nếu như là những người khác, đã sớm chân khí khô kiệt, nhưng đối với Lạc Dạ tới nói, thân là hệ thống, chân khí trong cơ thể quần quần không dứt, vĩnh viễn không cần phải lo lắng chân khí không đủ tình huống xuất hiện. Cuối cùng hắn đem các loại pháp thuật đều thi triển một lần, trong lòng có một thứ đại khái hiểu rõ. Nếu như đơn thuần luận lực phá hoại, tự nhiên lấy hỏa cầu thuật là nhất, nhưng muốn nói lực sát thương, vẫn là lôi pháp mạnh nhất. Trường tâm lôi vừa ra, cho dù là cách xa xa, Đồng Tiểu Ngọc đều kém chút hồn phi phách tán. Chợt, Lạc Dạ bắt đầu một lần nữa bố trí trận pháp. Trước đó, hắn bố trí trận pháp là cản thi trong bí thuật ghi lại luyện thi trận pháp. Nhưng bây giờ đạt được Mao Sơn trận pháp về sau, hắn không khỏi không cảm khái, Mao Sơn không hổ là đạo giáo đại phái, ngàn năm truyền thừa, trận pháp nhất đạo thần diệu vô biên. Có nhiều chỗ, so cản thi trong bí thuật ghi lại trận pháp muốn càng hơn một bậc. Trận pháp cải tạo về sau, lập tức sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Toàn bộ động phủ âm khí đều điên cuồng hướng trung tâm trận pháp dũng mãnh lao tới, ở giữa không trung, thậm chí hóa thành một cái vi hình âm khí cái phế ước. Lạc Dạ nói với Đồng Tiểu Ngọc, trận pháp trải qua ta cải tạo, hấp thu âm khí tốc độ tăng nhanh gấp 10, ngươi đừng lãng phí cơ hội, cũng tiến vào trận pháp tu luyện đi. Đồng Tiểu Ngọc khẽ bước cằm, thân hình lóe lên, phiêu lạc đến trong trận pháp. Cường đại âm khí lưu điên cuồng hướng trung ương trận pháp cương thi thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng còn có rất lớn một bộ phận không có bị hấp thu, tiêu tán tại bốn phía, những này âm khí tự nhiên tiện nghi đồng tiểu ngọc. Thời gian dần trôi qua, trung tâm trận pháp trở nên tối om một mảnh, giống như bị một lớp vải đèn che lấp, đây thật là âm khí nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Lạc Dạ có thể cảm ứng được, trong địa mạch âm khí bị điên cuồng rút ra, thời gian dần trôi qua, có nhiều chỗ đã trống không. Lúc đầu, bình thường tình huống, âm mạch bên trong âm khí là một loại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, chỉ cần không phải bị rút lấy quá nhiều, liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là dựa theo hiện tại loại tốc độ này, đầu này vốn là không lớn âm mạch, rất có thể sẽ bị trực tiếp dành thời gian biến thành phế mạch. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu, tại cái này mạt pháp thời đại, loại này âm mạch sẽ chỉ sinh sôi ra các loại tạp vật, tai họa sinh linh. Gặp hết thể đều bình thường, Lạc Dạ tại cửa sơn động bày ra một cái đơn giản trận pháp, phòng ngừa nhân loại cùng động vật xâm nhập, lúc này mới rời đi. Rời đi về sau, hắn tự nhiên là thẳng đến nha môn mà đi. Chương 23, trở về hương trấn nha môn tự nhiên không thể so với trong thành ngục giam phong bế nghiêm mật, cái gọi là nhà giam, bất quá là một cái tiểu viện tử. Viện tử dùng gạch đá xây trúc, so phổ thông kiến trúc muốn hơi cao một chút, tứ phía phong bế, có chút cùng loại phương Bắc tứ hợp viện. Trong viện, khắp nơi tán loạn lấy ghế hùm, đinh giường chờ thẩm vấn công cụ, mà bên trong gian phòng thì là dùng hàng rào sắt phong bế, phòng ngừa phạm nhân đào thoát. Lúc này, Cửu Thúc, bốn mắt đạo trưởng, Văn Tài cùng Thu Bốn liền bị giam giữ nơi này. Sư phó, làm sao bây giờ à? Đợi lát nữa bọn hắn sẽ không phải đối với chúng ta dùng hình đi. Văn Tài vẻ mặt cầu xin. Coi như không dùng hình, chúng ta đem Nhâm Lão Thái gia thi thể làm mất rồi, khẳng định cũng muốn chịu không nổi. Thu Sinh đủ rũ cúi đầu nói, em đẹp một cô thi thể, làm sao lại không cánh mà bay đâu? Mà lại, nghe bọn hắn nói, còn giống như biến thành cương thi. Cửu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng ngồi tại một bên khác, cũng không để ý tới hai cái đồ đệ. Sư Minh, việc này có chút kỳ quái, dựa theo tình huống bình thường, Nhâm Lão Thái gia thi thể coi như thi biến cũng hẳn là có 2-3 ngày quá trình mới đúng. Bốn mắt đạo trưởng nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Sư Minh, ngươi nhìn thấy Lạc đạo hữu không có?" "Không có, một buổi sáng sớm liền không thấy tung ảnh của hắn." Cửu Thúc lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi nói: "Cảm thi phải nhưng có để cương thi sớm thi biến thủ đoạn? Sắp thực có một ít thủ đoạn đặc thù có thể dị hóa thi thể." Bốn mắt đạo trưởng lập tức giật mình: "Sư Minh, ý của ngươi là, chuyện này là hắn làm?" "Coi như không phải, chỉ sợ cũng cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Vị này Lạc đạo hữu không đơn giản a." Cửu Thúc rất có thâm ý nói: "Để cương thi sớm thi biến, đối với hắn vị này cản thi phái chuyển nhân đến nói hẳn không phải là việc khó. Chỉ bất quá, để cho ta không nghĩ ra là, đã đêm qua hắn xua đuổi cương thi đi Nhâm ra, vì cái gì không thương tổn một người liền rời đi rồi. Lấy thực lực của hắn, coi như đem Nhâm ra giết sạch cũng không phải việc khó đi. Khó mà nói, khó mà nói. Vị này Lạc đạo hữu lai lịch bí ẩn, hành vi cổ quái. Nhìn không thấu a." Cửu Thúc lắc đầu, thần sắc có chút cảm thán. Đúng lúc này, cổng sân đột nhiên mở ra, một đội bảo an xếp hàng mà tiến. Không thể không nói, trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, bọn này bảo an tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Song song, lần này khẳng định là đến thẩm vấn chúng ta. Văn Tài kêu to. Nhưng mà, đi tới lại không phải người khác, lại là Lạc Dạ. Mà A Huy vậy mà bồi sau lưng Lạc Dạ, trên mặt cười theo, một bộ thận trọng bộ dáng. Lạc đạo trưởng. Cứu mạng A Lạc đạo trưởng. Văn Tài kêu to. Cửu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng ánh mắt lập tức đọc lại. Chớ quấy rầy, lan tăn cái gì đâu. Một cái bảo an mắng to. Sau một khắc, đầu hắn bên trên liền chịu một bàn tay. Têu la cái gì, không biết đối Cửu Thúc chút tôn trọng sao. A Huy quay đầu, đối Cửu Thúc mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: "Cửu Thúc, xin lỗi. Trải qua chúng ta điều tra, hết thảy đều là hiểu lầm, sự tình đã biết rõ ràng. Các vị có thể đi về." Cửu Thúc hừ hừ, không nói gì, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Tục ngữ nói dân không đấu với quan, trong lòng tức giận vậy cũng phải kìm nén. "Ta tới chậm, chư vị chịu khổ." Lạc Dạ chắp tay một cái, hãy nay nói. Nét mặt của hắn cũng không phải là giả vờ, chuyện này xác thực cũng là bởi vì hắn mà lên. Lạc Dạ bản có thể trực tiếp dùng hệ thống mệnh lệnh để A Huy thả người, sở dĩ tự mình đến một chuyến, chính là bởi vậy. Cửu Thúc hừ hừ, hắn đã ở trong nội tâm nhận định chuyện ngày hôm qua là Lạc Dạ làm ra, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lạc đạo hưu nói gì vậy chứ, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết lúc nào có thể ra đâu. Bốn mắt đạo trưởng cười nói. Đa tạ Lạc đạo trưởng. Văn Tài cùng Thu Thủy rối rít nói tạ. Lạc Dạ cười cười, nói, đã chư vị không sao, việc nơi này đã xong, ta cũng nên rời đi. Lạc đạo hưu muốn về núi vẫn là tiếp tục lịch luyện. Không biết nhưng có gặp nhau ngày. Bốn mắt đạo trưởng ánh mắt lấp lóe, trong mắt lại có ý tứ chờ mong. Hắn bây giờ đạo pháp tiến triển không ít, nhưng muốn tiến thêm một bước, chỉ có bái nhập cản thi phái mới có hy vọng. Cho nên, hắn mười phần hy vọng có thể đi theo tại Lạc Dạ vị này tiên thiên cao thủ bên người. Lạc Dạ tự nhiên nhìn ra điều này, nhưng hắn lại không cách nào dẫn người rời đi, cười nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Dừng một chút, Lạc Dạ lật tay lấy ra hai chuyện vật, nói, ta trước khi đến, A Huy đã đem nghĩa trang dò xét, đồ vật bên trong đều bị dọn đi xung công, cái này hai kiện pháp khí là ta hỏi A Huy đòi lại, tại vật này quy nguyên chủ đi. Cửu Thúc yên lặng tiếp nhận pháp khí, đột nhiên mở miệng hỏi, Lạc đạo hữu, kia cương thi. Cương thi từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện. Lạc Dạ để lại một câu nói, chợt nhẹ lướt đi, mỗi một bước đều vượt qua vài chục trượng, như trích tiên lâm trần, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Sư Minh, xem ra chuyện ngày hôm qua xác thực cùng Lạc đạo hữu có quan hệ, bất quá, cương thi đã không có thương tổn tính mạng người, mà lại hắn cũng đáp ứng cương thi về sau sẽ không lại xuất hiện, việc này liền để hắn đi qua đi. Cửu Thúc thần sắc im lặng, cuối cùng yếu ớt thở dài. Lại nói bên này, Lạc Dạ rời đi trên trấn về sau, lần nữa về tới trong núi sâu. Miệng huyệt động trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có dã thú động đậy vết tích, cũng không có người đi qua. Thanh tịnh trong đầm nước, có thể nhìn thấy có từng đầu cá con đang du động. Nguyên bản, nơi này đầm nước bị âm khí ăn mòn, loài cá không cách nào sống sót, nhưng bây giờ lại có ngư du vào, có thể thấy được, trong đầm nước âm khí đã bị rút sạch. Tiến vào hang động về sau, Lạc Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong huyệt động nhiệt độ lên cao không ít, trong không khí âm khí đã trở nên 10 phần mỏng manh, dựa theo cái tốc độ này, không bao lâu, nơi này âm khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, biến thành một cái bình thường sân động. Tại trung tâm trận pháp, lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xếp bằng ở trong trận pháp, tại trong hố sâu còn có một bộ cương thi tồn tại. Sau đó mấy ngày, Lạc Dạ một mực thủ hộ tại trận pháp bên cạnh, không ngừng đánh vào các loại pháp quyết, những pháp quyết này đều là luyện chế thiết giáp thi cùng khống thi sử dụng. Trong lúc đó, Lạc Dạ cũng mấy lần trong núi đi săn, đem con mồi huyết khí rót vào hố sâu, cung cấp cương thi hấp thu. Thời gian dần trôi qua, có thể nhìn thấy cương thi nguyên bản hư thối làn da cùng triệt để mọc tốt, những cái kia đứt gãy xương cốt, đột xuất cốt thứ cũng tất cả đều không thấy, thậm chí tại huyết khí tẩm bổ phía dưới, cương thi thân thể khẳng kheo cũng thời gian dần trôi qua bám mãn. Trong không khí âm khí đã cơ hồ hoàn toàn biến mất, mà trong trận pháp nguyên bản nồng đậm như mực âm khí cũng biến thành cực kỳ mờ nhạt, giống như một tầng lụa mỏng. Lúc này thiết giáp thi cùng luyện chế đến hồi cuối, giống cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo tiếng gầm gừ tại trong hố sâu vang lên, một thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Lúc này cương thi nên gọi là thiết giáp thi đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, khô quét huyết nhục trở nên sung mãn, thân thể cũng cao lớn vài tấc, da tay ngăm đen phản xạ ra màu đồng cổ quang trạch cùng lâu dài tại mặt trời đã khuất bạo chiếu người không sai biệt lắm, chỉ có tinh hồng con mắt cùng khoe miệng răng nanh biểu hiện ra cương thi bản tính. Lạc Dạ đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, thiết giáp thi hơi chấn động một chút, chợt quỳ sát xuống dưới. Chúc mừng tiên sinh. Một thân ảnh từ phía sau phiêu nhiên mà tới, chính là Đồng Tiểu Ngọc. Lúc này Đồng Tiểu Ngọc thân ảnh đã rắn chắc thêm không ít, nếu như không nhìn kỹ, cùng thường nhân cơ hồ không khác. Rất hiển nhiên, cái âm mạch này khô kiệt để nàng cũng được không ít chỗ tốt. Đại công cáo thành, cũng nên trở về. Lạc Dạ vây tay, Đồng Tiểu Ngọc lập tức nhu thuận bay vào bên hông hắn ngọc phiến. Chợt, Lạc Dạ đem thiết giáp thi thu nhập hệ thống không gian, cả người biến mất không thấy gì nữa. Chương 24, thủy nhà mưa thu qua đi, hàn phong lạnh tấu xương. Miếu thành hoàng trong viện, ba viên cao tới cây ngân hạnh lúc này tất cả đều trở nên trụi lủi, một đêm mưa gió về sau, trên mặt đất trải tràn đầy một tầng kim sắc nát lá. Lúc này, giữa không trung, quang mang có chút lóe lên, chợt trong viện nhiều hơn một người tới. Tiên sinh, đây chính là ngươi sinh hoạt thế giới sao? Một thân ảnh từ bên hông hắn trong ngọc bội bay ra, mang theo một chút thần sắc tò mò, đánh giá bốn phía. Bây giờ Đồng Tiểu Ngọc trải qua âm mạch tầm bổ về sau, đã có thể ban ngày hiện hình, chỉ cần không phải thời gian dài bại lộ tại dưới mặt trời là được. Lạc Dạ nhìn qua lộn xộn không chịu nổi viện tử, khẽ lắc đầu, chợt tay kết pháp quyết. Thanh Bụi Thuật, đây là Mao Sơn cơ bản pháp thuật. Đối với người tu luyện tới nói, không có khả năng có quá nhiều thời gian đi quét dọn vệ sinh, cho nên liền nghiên cứu ra loại cuộc sống này phụ trợ tính pháp thuật. Chợt, một đạo gió nhẹ nhộn nhạo, chậm rãi tạo thành một cái luồng khí xoáy, liền như là một cái vi hình vòi rồng, những nơi đi qua, trong viện cảnh khô lá rụng nhau nhau bị cuốn lên, cuối cùng toàn bộ bị hút vào nơi hẻo lánh bên trong trong giỏ rác. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ phòng ở trơn bóng như mới. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp một cỗ to lớn máy xúc chậm rãi hướng bên này lái tới. Vánh xích cùng đường cái ma sắt phát ra chói tai âm thanh, tiếng mắng chửi hỗn hợp cùng một chỗ, để an tĩnh đường đi trở nên mười phần huyên náo. Lạc Dạ, ngươi trở về lúc nào? Người tới nhìn thấy Lạc Dạ xuất hiện, thần sắc lập tức giật mình. Đối phương không phải người khác, chính là Từ Mập Mạp. Từ Mập Mạp trước khi đến, cố ý phái người tiến đến tìm hiểu, nghĩ thừa dịp Lạc Dạ không ở nhà, phái máy xúc đem miếu thành hoàng cái này hộ không chịu di rời cho san bằng, nào biết được vừa tới liền gặp gỡ chính chủ. Từ Mập Mạp sắc mặt biến hóa không chừng, chợt cắn răng nói, Lạc Dạ, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, đã ngươi trở về, vậy thì thật là tốt, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là xéo đi, hoặc là ta hủy nhà ngươi cái này miếu hoang, sau đó để cho người đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi ném ra bên ngoài. Lạc Dạ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Một bên, không có người nhìn thấy địa phương, Đồng Tiểu Ngọc cũng là giận tím mặt, nói, tiên sinh, người này thật càng rỡ, để cho ta đi giáo huấn hắn. Lạc Dạ khoát tay áo, nói, ba ngày ngươi không thích hợp xuất thủ, ta tự sẽ giải quyết. Chỉ là phàm nhân, vậy mà cũng dám đối tiên sinh vô lễ, thật sự là không biết sống chết. Đồng Tiểu Ngọc cười lạnh. Nàng mới biết được, làm tiên thiên cường giả Lạc Dạ là bực nào đáng sợ. Giống trước mắt loại phàm nhân này, đừng nói 100 cái, liền xem như 1000 cái, 1000 cái cũng không đả thương được Lạc Dạ một quặng tóc gáy. Lạc Dạ không nhanh không chậm nói ra, từ mập mạp, cái này miếu là sư phụ ta lưu lại, trải qua hơn 400 năm, lịch sử đều dao động không được, ngươi càng không khả năng hủy đi đến rơi. Còn ngươi ngày hôm trước lái xe đụng bị thương ta, bút chứng này, ta sẽ mặt khác tính với ngươi. Lạc Dạ đứng lặng tại cổng, giống như một tôn cao lớn bia đá không thể dung chuyển, để cho người ta chấn động theo. Cùng ta tính, ta nhìn ngươi quên đi thôi. Chỉ bằng ngươi, một cái không cha không mẹ con hoàng, cũng dám cùng ta tử ra đối nghịch. Hôm nay, ngươi cái này miếu hoang, lão tử hủy đi định. Đừng nói ta không để ý đồng học chi tình, muốn trách thì trách chính ngươi không biết thời thế. Lúc này, một bên đám người xem náo nhiệt bên trong cũng truyền ra thanh âm nói, Tiểu Lạc à, ngươi vẫn là đáp ứng từ lao bản đi, đừng cầm trứng gà cùng tảng đá dây vào a. Đúng vậy a, ngươi làm không qua bọn hắn, cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi mình. Ta nhìn a, hắn chính là suy nghĩ nhiều thường ý tiền. Cái gì sư phó di vật, bất quá là ngụy trang thôi, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là lòng tham. Trong đám người một đạo niệm mai âm thanh càng chói tai. Lạc Dạ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như kiếm mang quét tới. Người nói chuyện gọi Vương Thẩm, là trên đường mua món kho, ngày bình thường liền thích nói láo đầu dễ, nếu như là chuyện khác, Lạc Dạ sẽ không để ý, nhưng dính đến sư phó sự tình, Lạc Dạ tuyệt không cho phép nhẫn người khác nói nửa câu nói xấu, nổi giận nói, "Vương Thẩm, có nói người nhàn thoại thời gian còn không bằng quản tốt chuyện nhà mình, nghe nói lao công ngươi cầm phá dỡ khoản ở bên ngoài nuôi người sinh viên đại học, ngươi còn có thời gian rỗi tại cái này ngồi chém gió, tâm cũng thật là lớn." Mọi người nhất thời ầm vang cười to. Vương Thẩm sắc mặt đột nhiên tối đen, miệng bên trong mắng, "Rùa nhỏ con non." Xoạt xoạt, đột nhiên, đỉnh đầu một cây to bằng cánh tay nhánh cây đứt gãy, vừa lúc đập vào Vương Thẩm trên mặt, nguyên bản một trương bánh nướng mặt triệt để bị san bằng. "Ôi, ta phải chết. Mau đánh xe cấp cứu đưa ta đi bệnh viện." Vương Thẩm bị khóc sói gào. Nhìn qua được đưa đi bệnh viện Vương Thẩm, Lạc Dạ bất đắc dĩ chừng Đồng Tiểu Ngọc một chút, Đồng Tiểu Ngọc thì ngồi ở trên nhánh cây nghịch ngậm thẻ lưỡi. Ngoại trừ nàng còn có ai có thể làm ra loại này thần không biết quỷ không sợ thủ đoạn? "Họ Lạc, ngươi thấy không có, cả con đường người đều ủng hộ ta, ngươi châu chấu đá xe không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta." Lạc Dạ khẽ lắc đầu, nói, "Ta không ngăn cản người khác phát tài, cũng không hâm mộ người khác tài phú, càng sẽ không bởi vì tiền mà vứt bỏ trong lòng ta thứ trọng yếu nhất." Mã Lạc Qua Bích, trang cái gì trang? Từ mập mạp đối căm tức chính là nhìn thấy Lạc Dạ loại này phong khinh vân đạm khí chất, cùng so sánh, mình liền phảng phất một thân hơi tiền đổ nhà quê đồng dạng. "Cho ta hủy đi, toàn bộ san bằng." Từ mập mạp vung tay lên, sau lưng máy xúc lập tức cầm ầm lái tới. Dài hơn 10 thước cánh tay máy co duỗi, phát ra chói hai tiếng va chạm. To lớn xẻng đấu cũng có rộng hơn 1 mét, giống như sắt thép quái thú ma chảo, hướng miếu thành hoàng đại môn chậm rãi đè ép tới. Lạc Dạ đứng tại cao lớn máy xúc trước mặt, nhìn qua tựa như là quái thú trước con kiến, kém xa. Nhưng mà, Lạc Dạ lại giống như một khối thiên bi, kiên cường, lạnh nhạt nhìn đối phương. Xoạt xoạt, to lớn xẻng đấu tại Lạc Dạ đỉnh đầu dừng lại. Máy xúc lái xe bất đắc dĩ nói, "Người khác không đi, ta cũng không dám, vạn nhất xảy ra án mạng, ta phải ngồi tù." "Đồ vô dụng, cho ta xuống tới, ta đến." Từ mập mạp bò lên trên máy xúc, hung ác tiếng nói, "Lão tử đem ngươi cả người lẫn tưởng cùng một chỗ đẩy, cùng lắm thì ta bồi cái 180 bạn." "Họ Lạc, ta cũng không tin người không sợ." Từ mập mạp điều khiển máy xúc, to lớn xẻng đấu hung hăng hướng Lạc Dạ quét tới. Loại này cỡ lớn máy xúc xẻng đấu khoảng chừng 1 tấn nhiều, đừng nói là nhân thể, liền xem như côn sắt cũng có thể nện biến hình. Thảm án sắp liền muốn phát sinh. Tất cả người xem náo nhiệt đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra kế tiếp. "Không muốn." Một đạo kinh hô đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, ai cũng không thấy được, một thân ảnh lóe lên mà ra, thân hình cao lớn ngăn tại Lạc Dạ trước người, như sắt thép đổ bê tông đen nhánh hai tay bỗng nhiên chống lên, một mực bắt lấy máy xúc xẻng đấu. Xoạt xoạt, máy xúc lập tức chấn động mạnh một cái, cánh tay máy phát ra ken két chói tai âm thanh, lại bị cưỡng ép dừng lại. Chương 25, liền hỏi cương thi các ngươi có sợ hay không, trong dự liệu kêu thảm cùng máu tanh tràn diện cũng không có phát sinh. Nhưng mà, vẻ mặt của mọi người lại càng khiếp sợ hơn. Chỉ gặp, cao cao máy xúc cánh tay dài phía dưới, một thân ảnh cao lớn dùng hai tay nâng xuống ép xẻng đấu, cánh tay máy không ngừng phát ra xoạt 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 thanh âm, lại không cách nào hạ lạc nửa phần. "Cái này sao có thể?" Có người kinh hô. "Trời ạ, đây là người sao? Lại có người có thể nâng lên một khung máy xúc. Ta phải nhanh vỗ xuống đến, ta có loại dự cảm sự tình hôm nay muốn lửa." Có người vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp. Hẳn là từ lão bản ngừng máy xúc đi, nếu không loại này máy xúc ngay cả lâu đều có thể hủy đi, nhân thể làm sao có thể chống đỡ được. Có người lắc đầu, căn bản không tin. Nhưng mà, máy xúc bên trên, Từ mập mạp đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm. Bởi vì, căn bản không giống ngoại nhân nói, hắn chẳng những không có dừng lại máy xúc, ngược lại gia tăng mã lực, nhưng mà, vô luận hắn ra sao dùng sức ép đòn bẩy, máy xúc cánh tay dài chính là không thể đi xuống, bị quái nhân kia gắt gao chống được. Lúc này, cách đó không xa, một bóng người điên cuồng lao đến. "Sư Minh, người không sao chứ?" Người tới chính là Lạc Dạ sư muội Lạc Dao, 18-19 tuổi dáng vẻ, đi một đầu đuôi ngựa, thanh xuân tịnh lệ trên khuôn mặt lại treo đầy lo lắng cùng vẻ lo lắng, một đôi ngọc thủ không ngừng trên người Lạc Dạ sờ tới sờ lui, xem xét hắn có bị thương hay không. Lạc Dạ có chút bất đắc dĩ giơ hai tay lên, nói, "Tốt tốt, ta không sao. Vừa mới đào cơ lại không nện xuống đến. Ngươi còn nói, ngươi có phải hay không đốc?" Đào cơ xuống tới đều không né tránh. Lạc Dao đổ ập xuống một chầu thoá mạ, nói nói nước mắt như là chân châu rớt xuống, "Sư phó đi, ta cũng chỉ có ngươi một người thân, ngươi nếu là có vài việc gì đó, ta về sau làm sao bây giờ? Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Giao Giao, ngươi tại sao trở lại? Còn không phải là vì ngươi. Ta nghe Hoàng Bánh nói ngươi bị đánh, lại phải biết Từ mập mạp muốn tới hủy nhà, ta biết ngươi tính xấu mềm không được cứng cũng xong, lúc này mới vội vội vàng vàng gấp trở về." Lạc Giao xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói ra, "Lần này ngươi yên tâm đi, ta tìm tới chúng ta giám đốc, nàng đáp ứng ta sẽ không hủy nhà." Thuận Lạc Giao ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ tử chậm rãi mà tới. Người tới người mặc một thân màu trắng Âu phục, 25-26 dáng vẻ, một đầu tiểu hồng sắc phá sóng tóc dài bị kẹp tóc cố định trụ, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, lại không mất thành thục thời thượng. "Đây là công ty của chúng ta giám đốc, Diệp Tân Vân." Lạc Giao giới thiệu nói. "Người tốt, ngươi là Giao Giao sư Minh đi, ta thường xuyên nghe Giao Giao nhắc lên ngươi." Diệp Tân Vân rất chủ động vươn tay chào hỏi. Cô nàng này khẳng định không nói ta lời hữu ích. Lạc Dạ đưa tay nhẹ nắm một chút liền thu hồi, nhưng này ôn nhuận chân nhắn cảm giác vẫn là trong lòng hắn lưu lại một tia dư vị. "Vậy ngươi có thể nghĩ sai, Giao Giao chỉ sợ không có đem ngươi khen đến bầu trời. Nàng tại công ty của chúng ta thực tập, không biết có bao nhiêu ưu tú thanh niên muốn theo đuổi nàng đều không vào mắt của nàng đâu, hôm nay nhìn thấy ngươi người sư huynh này, quả nhiên khí chất phi phàm. Diệp Tân Vân mang theo thâm ý nói, có đúng không? Ha ha. Lạc Dạ cười ha hả, hỏi, Diệp tổng hôm nay tới đây có gì muốn làm? Tự nhiên là giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Nói đến đây, Diệp Tân Vân trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói, quay đầu đối bốn phía ăn dưa quần chúng nói, làm lao thành khu nhà đầu tư, danh hạ công trình náo động lên hủy nhà sự tình, cho các vị mang đến phiền phức, đối với cái này ta biểu thị áy náy. Các vị nếu như không nguyện ý rời đi, công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ không hủy nhà. Cái gì? Không phá hủy? Như vậy sao được chứ? Có người sốt ruột kêu to. Đúng vậy a, nhất định phải hủy đi, chúng ta đều chờ đợi bồi thường tiền mua phòng ốc đâu. Ai nói không hủy đi? Tiểu Lạc a, ngươi cũng không thể vì mình tư tâm hại khổ mọi người a. Có người đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Dạ. Lạc Dạ đối với cái này mà không biểu tình, lạnh nhạt đối lại. Mà Lạc Giao thì sắc mặt tái đi, không nghĩ tới Di Vãng Hương thân vậy mà trở nên như thế lạ lẫm. Diệp Tân Vân thấy thế, không khỏi nở nụ cười, giải thích nói, cái này một mảnh công ty của chúng ta vẫn là thu mua, mọi người không cần lo lắng bồi thường khoản. Chỉ là, công ty của chúng ta cải biến khai phát phương án, quyết định đem đầu này cổ nhai bảo lưu lại đến làm phong cảnh đường phố, các vị có thể tự do lựa chọn dọn đi vẫn là lưu lại. Sau đó, Diệp Tân Vân vừa nóng tình trả lời một vài vấn đề, lộ ra bình dị gần gũi. Lạc Dạ thấp giọng hỏi, mảnh này nhà đầu tư không phải từ ra sao? Ngươi cái này giám đốc là chỗ nào xuất hiện? Sư Minh, ngươi quên ta là tại Thiên Vân tập đoàn thực tập. Lao thành khu nhà đầu tư là Thiên Vân tập đoàn, chỉ bất quá đem phá rỡ công trình diễn hai nơi đi ra mà thôi. Bằng không vài tỷ công trình là từ ra có thể có khả năng. Mà lúc này, máy xúc bên trên, Từ Mập Mạp ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn đương nhiên nhận biết Diệp Tân Vân, cũng rõ ràng Diệp Tân Vân thân phận. Trong lòng lập tức khủng hoảng. Bởi vì, trước đó diễn hai nơi công trình thời điểm, Thiên Vân người của tập đoàn liền liên tục dặn dò qua tuyệt đối không thể xuất hiện ảnh hưởng Thiên Vân tập đoàn hình tượng sự tình, nhưng bây giờ, quả nhiên, sau một khắc, Diệp Tân Vân để cho người ta thấy được nàng làm một đại tập đoàn giám đốc lôi lệ phong hành, chỉ gặp nàng nhìn về phía Từ Mập Mạp, lạnh giọng, ngươi chính là Từ Phú Quý nhi tử. Thật to gan, hôm nay may mắn không có náo ra đại sự, nếu không cha ngươi cũng không giữ được ngươi, trở về nói cho Từ Phú Quý, từ nay về sau, Thiên Vân tập đoàn danh hạ nghiệp vụ sẽ không tiếp tục cùng các ngươi hợp tác. Diệp tổng, ta cũng là vì tăng tốc công trình tiến độ a. Từ Đại Bảo cũng đúng còn muốn giải thích. Diệp Tân Vân sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quát lên, cho ngươi 10 giây đồng hồ, lan ra tầm mắt của ta, nếu không, nhà ngươi ngay cả hiện tại công trình khoản cũng không cần kết toán. Từ Đại Bảo sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Lạc Giao vậy mà có thể chuyển đến Thiên Vân người của tập đoàn, mà lại đối phương còn trùng hợp nhìn thấy hắn hủy nhà, lần này, từ ra toàn xong. Nghĩ hủy đi liền hủy đi, muốn đi thì đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lạc Dạ thần sắc hờ hững, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, đập đi. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh bạo ánh mắt một màn phát sinh. Chỉ gặp Lạc Dạ bên người quái nhân kia bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, như là dã thú, toàn thân cơ bắp cao cao gồ lên, lập tức cả chiếc máy xúc đều run rẩy lên. Có người phát hiện máy xúc dưới đáy lại bị chậm rãi giơ lên, bánh xích vang lên kẹt kẹt, dần dần rời đi mặt đất. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Quá cũng không phải là muốn. Làm sao có thể có loại quái vật này? Dạ, khẳng định là ảo giác. Từ Mập Mạp trong lòng lưu tư, phía sau lưng ngứa ra khí lạnh, hiện tại hắn đã hối hận, vì cái gì mình phải chạy đến máy xúc phía trên tới? Giống. Thiết Giáp Thi phát ra rít lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hất lên. Cả chiếc máy xúc lập tức tới cái 180 độ lớn đảo ngược, bị trùng điệp đập bay trên mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất xi măng bên trên lập tức hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Từ Mập Mạp bị trực tiếp từ trong phòng điều khiển quăng bay đi ra, trùng điệp đâm vào một bên hàng cây bên đường bên trên, ngất đi. Chương 26, Diệp ra một đài cao lớn máy xúc bị xoay chuyển tới, nện ở đường cái ở giữa, cửa xe bật mèo, cửa sổ xe pha lê cũng nát một chỗ. Trong lúc nhất thời, cả con đường đều lặng ngắt như tờ, yên tĩnh chỉ còn lại gió thu gợi lên lá rụng thanh âm. Trời ạ, hắn còn là người sao? Ta khẳng định là xuất hiện ảo giác, nhân lực làm sao có thể mang nổi một cỗ mười mấy tấn máy xúc? Có người liều mạng đập cái này mặt mình. Ta vỗ xuống tới, là thật, ta có loại dự cảm muốn phát hỏa. Một cái tuổi trẻ nam tử hưng phấn kêu to lên. Nhưng mà, một cái đại thủ từ bên cạnh rối ra, bắt đi điện thoại di động của hắn, dùng sức nghiền một cái, ken két mấy lần, mới tinh quả táo ít liền biến thành một phấn. Ngươi! Nam tử trẻ tuổi đang muốn nổi giận, đột nhiên nhìn thấy một đôi tinh hồng con mắt nhìn mình long long, lập tức đánh cái dùng mình, không dám nói lời nào. Bóp nát điện thoại di động tự nhiên là Thiết Giáp Thi, tối hôm qua những ngày, Thiết Giáp Thi chậm rãi đi trở về Lạc Dạ bên người, lần nữa không nhúc nhích ngây người. Lạc Dạ cũng không muốn đoạn video này lưu truyền ra đi, tại hắn đối với thế giới này tu sĩ tình huống còn không hiểu rõ tình huống dưới, tạm thời còn không muốn trêu chọc phiền phức. Sở dĩ phân phó Thiết Giáp Thi động thủ, bất quá là một loại trấn nhiếp thủ đoạn. Không có video làm chứng cứ, sự tình hôm nay cho dù lan truyền ra ngoài, nói mà không có bằng chứng cũng không có người sẽ tin tưởng. Chư vị náo nhiệt cũng nhìn, liền tản đi đi. Lạc Dạ hướng bốn phía chắp tay, chợt mang theo Lạc Giao cùng Diệp Tân Vân tiến vào miếu thành hoàng. Lúc này, mặt đường bên trên mới lần nữa huyên náo. Miếu thành hoàng bên trong, Lạc Dạ pha một bình trà. Địa phương nhỏ, cũng không có gì tốt lá trà, Diệp tổng chấp nhận một chút. Ta cũng không có như vậy yếu ớt. Diệp Tân Vân lướt qua một ngụm, con mắt lập tức sáng lên. Trà ngon. Diệp Tân Vân đối trà đạo không có nhiều như vậy giải, nhưng nàng xuất thân quyết định nàng uống trà đều là đỉnh cấp, cho nên trà ngon nàng vẫn là phân biệt ra được. Trước mắt lá trà hình dạng không sợ hãi, nhưng màu trà trong suốt như hộ phách, xem xét liền xuất từ cực tốt hoàn cảnh. Nước trà cửa vào bình thản, Hạ hầu sau lại có một cấu ngọt dâng lên, hương khí quanh quẩn đầu lưỡi, dư vị vô tận, so với trong nhà nàng những cái kia đỉnh cấp đặc cùng cũng không kém. Nàng nhưng lại không biết, những này lá trà chính là lạc dạ từ dân quốc thời kỳ mang tới, ở thời kỳ đó hoàn cảnh không coi ô nhiễm, lá trà phẩm chất tự nhiên so hiện tại tốt hơn nhiều. Là rất tốt uống, ngọt ngào. Lạc Dao cười hì hì nói, dễ uống là được. Lạc Dạ cười nhạt một tiếng. Diệp Tân Vân ánh mắt chớp lên, tò mò nhìn Lạc Dạ. Trước kia, nàng cũng nhiều lần từ Lạc Dao trong miệng đã nghe qua chuyện của người đàn ông này, mặc dù hình dung hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nàng có thể cảm giác được, kia là một nữ hài đối đại ca ca sùng bái chi tình. Nhưng là, hôm nay thật gặp Lạc Dạ về sau, Diệp Tân Vân mới phát hiện, nam nhân trước mắt này trên thân thật sự có một đoàn mê vụ, để cho người ta không nhìn rõ ràng. Diệp tiểu thư không uống. Lạc Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Diệp Tân Vân nên tiếp cặp tia sáng tỏ thấu triệt con mắt, lập tức run lên trong lòng, hốt hoảng tránh đi ánh mắt, không tự chủ được cầm lên chén trà. Lúc này, Diệp Tân Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mình cũng coi là xuất sinh danh môn, đại nhân vật gì chưa thấy qua, mà lại trải qua cửa hàng, kinh lịch mưa gió, dĩ vãng chỉ có người khác không dám nhìn thẳng phần của mình, cái nào đến viên. Diệp Tân Vân đè xuống khiếp sợ trong lòng, cười hỏi, tại sao không gọi bên ngoài vị bằng hữu nào tiến đến cùng uống chén trà? Hắn tính cách có điểm lạ, đầu óc cũng không quá linh quang, không thích nhiều người địa phương, một mình hắn đợi là được. Lạc Dạ cười nói. Diệp Tân Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng càng tò mò. Một bình trà về sau, Diệp Tân Vân đứng dậy cáo từ, nói, Giao Giao, hôm nay cũng phát sinh không ít sự tình, ngươi liền nghỉ ngơi bồi bồi ngươi ca ca đi, quay đầu ta sẽ cùng Hờ Giờ nói. Kia, yeah. Tạ ơn Diệp Tổng. Lạc Giao tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Lạc Dạ nghĩ nghĩ, đột nhiên móc ra một trương lá bửa, nói, đa tạ Diệp Tổng đối nhà ta Giao Giao chiếu cố. Chúng ta cửa nhỏ miếu nhỏ cũng không có gì tốt đồ vật, trương này phù bình an đưa cho Diệp Tổng làm lễ vật đi. Một bên, Lạc Giao nhìn thấy Lạc Dạ móc ra phù lục, kém chút đều dọa đến nghẹn quá khí đi, mình vị này tổng giám đốc là ai? Đây chính là cửa hàng tinh anh, hiện đại độc lập nữ tính, có thể tin cái này. Diệp Tân Vân không phản bắt được, nhưng theo lễ phép vẫn là nhận. Diệp Tân Vân rời đi miếu thành hoàng về sau, trên xe bấm một số điện thoại, đem sự tình hôm nay nói một lần. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, truyền tới một dàn mua mà thanh âm uy nghiêm, có thể lật tung một khung máy xúc, người này chẳng những là võ đạo tông sư, chỉ sợ vẫn là khổ luyện tông sư. Việc này có lẽ đối với chúng ta Diệp gia là một cái chuyện cơ, ngươi lập tức trở về tới. Diệp Tân Vân lập tức quay đầu, lái xe thẳng đến Diệp gia mà đi. Đưa tiễn Diệp Tân Vân, Lạc Giao rốt cục nhịn không được hỏi, "Sư Minh, cái kia đại thúc là ai a? Thật là lợi hại." Kỳ thật nàng đã sớm nhịn không nổi, chỉ bất quá ngay trước mặt Diệp Tân Vân không tiện hỏi. "Hắn là ta một người bạn, về sau sẽ thường xuyên ở chỗ này." Lạc Dạ không có giải thích quá nhiều, dù sao cương thi loại vật này vẫn là quá mức huyền ảo, chờ về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nói cho Lạc Giao cũng không muộn. Thời gian không còn sớm, nên nấu cơm. Lạc Dạ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cười nói, "Ta đi mua đồ ăn, ngươi có đi hay không?" "Đi a, đương nhiên đi. Từ nhỏ đến lớn, lần nào mua thức ăn không phải ta đi trả giá. Nếu không có ta, tiền của ngươi 2-3 lần liền phải tiêu hết." "Đúng thế, nhà ta Giao Giao nhưng lợi hại, từ nhỏ đã là làm ăn liệu." Lạc Dạ cười nói. "Kia là?" Lạc Giao mắt to cong thành một nhà, mười phần đắc ý. Lạc Dạ từ phòng bếp cầm giỏ rau, Lạc Giao thì kéo cánh tay của hắn, hai người đi cùng một chỗ, ngược lại là lộ ra mười phần hài hòa. "Ta ngược lại thật ra quên đi, chúng ta cái này tuyên bố phá rỡ về sau, chợ bán thức ăn liền đóng lại, chúng ta mua thức ăn phải đi siêu thị, không dùng được giỏ rau." Lạc Dạ đi đến trên nửa đường, đột nhiên cười khổ nói, "Làm sao lại không cần dùng? Siêu thị sóc liệu túi còn muốn tiền đâu, mà lại không bảo vệ môi trường." Lạc Dao khẽ nói, "Ngươi từ nhỏ đã là vung tay quá chán cũng không biết tiết kiệm một chút. Mỗi lần đều muốn ta giúp ngươi tiết kiệm tiền. Nhưng là ta làm sao nhớ kỹ, mỗi lần ta tiết kiệm tới tiền, cuối cùng đều biến thành đồ ăn vặt rơi xuống trong bụng của ngươi đi." "Có sao, ta làm sao không nhớ rõ?" Lạc Dao thẻ lưỡi. Nhưng mà, vừa mới còn nói muốn tiết kiệm tiền, rất nhanh, Lạc Dao liền kiến thức đến cái gì gọi là vung tay quá chán. Lạc Dạ đi vào sinh tới khu, cua nước, tôm trực tiếp mỏ một chậu. Sau đó cái khác gà vịt thịt cá thì càng không cần nói, chuyên cho tốt, hoàn toàn không nhìn giá cả. Còn có đồ ăn vặt cùng hoa quả, cũng giống vậy đều không ít, đều là Lạc Dao thích ăn. "Ta ca ải, ngươi mua cũng quá là nhiều đi. Ngươi có phải hay không thất tình sau cam chịu, đem tổn lấy cưới vợ tiền đều lấy ra rồi?" Lạc Dao giật mình kêu lên. "Ngươi cũng quá coi thường ta." Lạc Dạ cười ha ha, nói, "Ngươi bình thường rất ít trở về, ăn bữa ngon thế nào? Chúng ta khi còn bé ăn nhiều như vậy khổ đó là bởi vì không có tiền. Hiện tại có tiền đương nhiên muốn đối mình tốt một chút. Ngươi ở bên ngoài cũng tuyệt đối đừng tỉnh. Tục ngữ nói nghèo nuôi con trai tử giàu nuôi con gái, ngươi bình thường không gặp thứ gì tốt, nếu là có người cho ngươi điểm chỗ tốt vậy ngươi còn không bị hắn lừa gạt đi rồi. Ta mới sẽ không cùng người khác đi đâu." Lạc Dao cắt một tiếng, trong mắt lại tràn đầy cảm động. Chương 27, lần nữa xuyên qua cua nước, tôm, sông tôm còn có cá mẹ tăng thêm các loại gà vịt thịt cá, trang tràn đầy hai đại túi. Tăng thêm các loại hoa quả đồ ăn vặt, chuyến này xuống tới liền xài 2-3 ngàn, thấy Lạc Dao không ngừng lẻ lưới. Lạc Dạ gặp này không khỏi cười một tiếng, nói, "Chúng ta hiện tại ra công tác, kiếm tiền liền phải đối với mình tốt đi một chút. Đừng bất an bất mặc, tiền không phải tỉnh ra. Quay đầu ta cho ngươi chuẩn bị tiền ngươi đi mua quần áo đẹp, đã công tác cũng đừng lại mặc cùng tiểu hài giống như." "Tốt, ta đã biết. Lại nói ta có tiền lương, tiền của ngươi vẫn là giữ lại tìm cho ta cái tốt tàu tử đi." Lạc Dao thẻ lưỡi. Trở lại miếu thành hoàng, Lạc Dao đem trong tay tràn đầy đồ ăn vặt hướng cũ nát một trên ghế salon quăng ra, cả người kém chút mệt mỏi tê liệt. Bất quá, tràn đầy đồ ăn vặt, trong lòng vẫn là đắc ý, ngươi phải xem tivi hoặc là chơi một lát máy tính đều được, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Lạc Dạ mang theo Sinh Tươi liền tiến vào phòng bếp. Ngươi được hay không a? Cua nước những vật kia ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua, nếu không chúng ta vẫn là tìm video hiện học đi, chớ lãng phí tốt như vậy vật liệu. Lạc Dao lo lắng nói. Ngươi thoải mái tinh thần chờ lấy ăn là được rồi. Ta thế nhưng là đặc cấp đầu bếp tay nghề. Trong phòng bếp truyền đến Lạc Dạ tràn đầy tự tin thanh âm. Dừng a, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Lạc Dao thâm biểu hoài nghi. Bất quá, Lạc Dạ nói cũng không phải khoác lác. Hắn hiện tại hệ thống phụ thân, phàm là quét hình qua kỹ năng đều sẽ tự động tinh thông. Tăng thêm hắn thân là tiên thiên cường giả lực khống chế, làm ra tay nghề sẽ chỉ so với cái kia đặc cấp đầu bếp còn lợi hại hơn. Rất nhanh, Lạc Dao biểu thị không yên lòng, nhiều như vậy mắc như vậy nguyên liệu nấu ăn, nếu để cho Lạc Dạ trà đạp vậy coi như mất khóc. Nhưng mà, đương Lạc Dao đi vào phòng bếp, rất nhanh liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp Lạc Dạ cầm trong tay một khối đậu hũ, đang dùng dao phay không ngừng tại lòng bàn tay huy động. Theo một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác về sau, một khối hoàn chỉnh đậu hũ vẫn là một khối hoàn chỉnh đậu hũ, tựa hồ không có biến hóa. Trong nồi nước đã nấu mở, Lạc Dạ đem đậu hũ bị thả vào trong nước, một cái mắt, cả khối đậu hũ hóa thành một đoàn mảnh khảnh đậu hũ kia. Đao công này, thần. Lạc Dao trợn mắt hốt hoồm, không thể tin được nói, sư minh, ngươi có phải hay không thay đổi địa vị, đầu nhập mới phương Đông môn hạ rồi? Cái gì? Mới phương Đông à? Ta đây không phải bình thường ở nhà không có việc gì, mỗi ngày tự mình làm cơm luyện ra được mà. Lạc Dạ cười cười, chợt nắm lên một con tôm bự, hai ngón tay vê lên một cây cây tăm, nhẹ nhàng vẩy một cái, tôm nơi đôi đầu kia màu đen tôm tuyến liền bay ra. Chợt Lạc Dạ hai cánh tay nhẹ nhàng bóp, một đoàn óng ánh sáng long lanh tôm bóc vỏ liền bị ép ra ngoài, toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ. Rất nhanh, mười mấy con tôm bóc vỏ liền bị truyền bá ra, Lạc Dạ tiện tay để vào trong nồi, sau đó gia nhập gia vị, một bát tôm bóc vỏ đậu hũ kia canh liền ra nồi. Người trước lấp lấp bao tử, cái khác đồ ăn còn phải chờ một hồi. Lạc Dao còn ở vào trong lúc khiếp sợ, ngốc ngốc tiếp nhận cái thìa uống một ngụm, đầu lưỡi đều kém chút nuốt lấy. Quá tốt uống. Nhìn xem Lạc Dao như đứa bé con đồng dạng lẻ lưới, Lạc Dạ cũng là mỉm cười, trong lòng mười phần thỏa mãn. Cùng xuyên qua và giới, sáo lộ túc chủ so ra, cuộc sống bây giờ ngược lại để hắn cảm thấy vui mừng cùng thỏa mãn. Một trận này tiệc một mực ăn vào ban đêm, Lạc Dao cơ hồ không có ngừng nữa, thẳng đến cuối cùng thật sự là không ăn được, mới sở lấy mình quần quần cái bụng cảm thán nói, tháng này mập bệnh giảm, một khi trở lại trước giải phong a. Ban đêm, tiên tĩnh tinh không bị một tầng nhàn nhạt mây đen che đậy. Gió thu có chút quét, lộ ra thanh lãnh túc lạnh. Trong viện, Lạc Dạ dưới tảng cây không ngừng khắc họa lấy cái gì. Có thể nhìn thấy, từng đạo bạch quang nhàn nhạt ở giữa không trung thoáng hiện, chợt rất nhanh liền thu lại. Trong sân, ba cây to lớn cây ngân hạnh đã mấy trăm năm lịch sử. Loại này cổ thụ, tuổi tác lâu về sau đều sẽ có nhất định hấp thu linh khí năng lực. Mặc dù trong không khí linh khí mỏng manh đến cơ hồ không phát hiện được, nhưng lấy cái này ba cây ngân hạnh làm trận pháp căn cơ, vẫn là có chỗ tốt. Rất nhanh, lấy cây ngân hạnh làm trục tuyến, đan vào một chỗ, ở trung tâm, tám khối âm ngọc bị tuyên khắc bên trên trùng điệp phù văn. Lấy bắt quái đồ án, chôn ở phiến đá phía dưới. Sau đó, Lạc Dạ bấm tay một điểm, một đạo chân khí bắn vào trong bắt quái, cả tòa trận pháp ông một tiếng rung nhẹ, vận chuyển. Lúc này, có thể cảm giác được, từng đạo nhỏ bé gió đang ba viên cây ngân hạnh chỉ gặp xoay quanh. Rời rạc trong không khí mỏng manh linh khí cùng âm khí đều bị hấp dẫn tới. Xã hội hiện đại linh khí thật sự là quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách trèo chống tiên thiên cường giả bình thường tu luyện. Bất quá có trận pháp này, cũng là có chút ít còn hơn không, tối thiểu nhất đối với Đồng Tiểu Ngọc tới nói, có thể có cái ngưng tụ âm hồn địa phương. Lạc Dạ vỗ tay, khẽ khẽ thở dài, may mắn hắn là hệ thống, không cần đến tu luyện, nếu không trường kỳ sinh hoạt tại loại này trọc khí hỗn tạp xã hội trong đô thị, tu vi đều sẽ rút lui. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Đồng Tiểu Ngọc cũng kém không nhiều nên trở về tới đi. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên tiến vào miếu thành hoàng, rơi vào cao cao cây ngân hạnh sao phía trên. Ta cho ngươi đi đưa dao dao, làm sao đi lâu như vậy? Trên người ngươi làm sao có mùi máu tươi? Lạc Dao hiện tại ở tại trường học, ngày thứ hai còn muốn đi làm, cho nên sau bữa cơm tối liền trở về. Lạc Dạ thì phân phó Đồng Tiểu Ngọc gâm thầm bảo hộ Lạc Dao trở về. Nhưng bây giờ lại cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, không khỏi sắc mặt trầm xuống. "Tốt, không có việc gì, ngươi người tiểu sư muội kia đã an toàn đến trường học ngủ tiếp đi." Đồng Tiểu Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Trên người ta mùi máu tươi, chẳng qua là giúp ngươi xử lý một chút ban ngày người kia. Ngươi giết hắn, ta chính là dọa hắn dừng lại, hắn từ trên thang lầu lăn xuống đi, coi như không chết, khẳng định cũng thay đổi thành ngu ngốc rồi đi." Đồng Tiểu Ngọc cười hì hì nói. Lạc Dạ cũng không có hỏi tới xuống dưới, sắc mặt lộ ra rất bình thản. Đối với từ mập mạp sinh tử hắn cũng không thèm để ý, tôm tép nhại nhép mà thôi. Đồng Tiểu Ngọc phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng dựa vào dưới cây ghế đá, nếu không phải trên người âm hàn khí tức, ngược lại càng giống là Trích Tiên Lâm trận. Có tụ linh trận chính là thoải mái hơn, phía ngoài không khí quá đủ ngầu, đối ta hồn lực tiêu hao rất lớn. Lạc Dạ khẽ bước cằm, nói, lúc ta không có ở đây, ngươi liền đợi trong trận pháp tu luyện đi, tận lực đừng đi ra ngoài đi lại. Đương nhiên, nếu như hôm nay dạng này, có người muốn phá hư miếu thành hoàng, ngươi cũng không cần lưu tình. Ngươi muốn rời khỏi? Đồng Tiểu Ngọc hơi chấn động một chút. Ta muốn đi trước một cái thế giới khác một đoạn thời gian. Hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, khả năng đoạn thì mấy ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về. Lạc Dạ cũng định lần nữa mở ra xuyên qua. Làm hệ thống, hắn nhất định phải không ngừng xuyên qua, khóa lại càng nhiều tốc chủ mới có thể tăng lên chính mình. Vậy ngươi mang ta lên đi, ta cũng nghĩ nhìn xem thế giới khác là dạng gì. Đồng Tiểu Ngọc con mắt lập tức sáng lên, đôi mắt đẹp hề hề ngóng trông hắn. ngươi bây giờ chỗ thế giới đối ngươi mà nói không phải liền là thế giới khác sao? Lạc Dạ thản nhiên nói, thực lực của ngươi vẫn là quá kém, hồn phách không đủ ngưng kết, tiến vào thế giới khác nhận lực đẩy rất có thể sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Chờ ngươi lúc nào tu vi đạt tới tiên tiên rồi nói sau. Hừ, không phải liền là tiên tiên sao, có gì đặc biệt hơn người? Bản tiểu thư sớm muộn sẽ đạt tới. Đồng Tiểu Ngọc nhếch miệng, có chút hâm mộ lại có chút bất mãn. Mà lúc này, Lạc Dạ đã mở khải đường hầm không thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Chương 28, phế vật ta tinh thượng hải, vốn chỉ là một cái xa xôi nhỏ địa, từ cường quốc dùng đại pháo mở ra Trung Quốc đại môn, tại Thượng Hải mở phụ thành lập thương hội, phát triển hải vận, Thượng Hải liền dần dần thành Trung Quốc phát triển nhất địa khu, dù là tại trăm năm về sau, cũng giống như thế. Dân quốc thời kỳ Thượng Hải, mặc dù không giống trăm năm về sau cao như vậy lâu san sát, nhưng vẫn là ngựa xe như nước, là toàn châu Á giàu nhất, lớn nhất, phồn hoa nhất, tự do nhất, nhất dân chủ thành thị, xứng viễn Đông Minh Châu. Lúc này Thượng Hải bãi, ngư long hỗn tạp, không chỉ có cường quốc xâm lấn, cũng có quân phiệt các thứ, còn có bang phái san sát. Trong đó, lại lấy cá sấu giúp cùng phủ đầu bang cường đại nhất, hai đại bang phái tranh đấu không ngớt, bất phân cao thấp. Tại Thượng Hải bãi một cỗ tàu điện bên trên, chuyến ra trận trận gào to cùng chửi mắng thanh âm. Mấy người trẻ tuổi dây dưa đánh nhau ở cùng một chỗ, máu tươi cùng răng bay tứ tung. Lúc này Thượng Hải bãi, mỗi ngày có hắc bang sống mái với nhau, trên đường cái mỗi ngày người chết, người bên cạnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đối với dạng này ẩu đả, mặc dù không có hắc bang sống mái với nhau đặc sắc, nhưng cũng có thể đổ cái biệt vui, không ít người đều có chút hăng hái la lên, kêu lên. Thậm chí, có không ít người đều ngồi qua đứng, một bộ không thấy được kết cục không chịu xuống xe bộ dáng. Rất nhanh, đánh nhau liền phân ra được thắng bại. Làm người ta giật mình chính là, trong đó một phương rõ ràng là hai người trẻ tuổi, trong đó còn có một cái 200-300 cân đại mập mạp, thế nhưng là, tại đối phương một cái gầy yếu gã đeo kính trong tay, lại không hề có lực hoàn thủ, bị đánh chạy trối chết, răng đều rơi mất hai cái. Cái này bốn mắt tử chẳng lẽ là Hoắc Nguyên Giáp chuyển nhân? Tính võ hội người, bằng không làm sao lợi hại như vậy? Cái gì a? Cái này bốn mắt con nít là cái giả quỷ Tây Dương, vừa du học trở về, tại hiệu buôn Tây Dương tiến dịch, làm sao công phu gì? Bên cạnh có người giễu cợt nói, không phải bốn mắt trời gà quá mạnh, mà là kia hai tên giá hỏa quá phế vật, kia hai tên giá hỏa một cái gọi A Tinh một cái gọi Phì Tử Thông, ngày ngày nhớ gia nhập hắc bang lại ngay cả gà cũng không dám giết, kết quả người ta không muốn, chỉ có thể ở trên đường xin cơm ngồi ăn rồi chờ chết. Đều là cái này một người trên đường phố, rất nhanh, liền có người vạch trần một béo một gầy thân phận của hai người. Ha ha ha, gà cũng không dám giết, cũng muốn làm hắc bang. Dạng này người, quả nhiên là phế vật. Người bên cạnh nhao nhao cười nhạo. Tại cái này người phương Tây lớn nhất, người Trung Quốc kém một bậc giống nô tài đồng dạng thời đại, thật vất vả gặp được so với mình còn cấp thấp người, đương nhiên là nắm chặt thời gian chế giễu hắn. Lúc này, A Tinh đang bị bốn mắt tử đặt ở trên mặt đất, không ngừng đánh. Bên cạnh trào phúng âm thanh truyền vào trong tai, bén nhọn chói tai, để hắn nghiến răng nghiến lợi, ta không phải phế vật, ta không phải phế vật. Nắm đấm nắm chặt, nhưng trong đầu lại hiện ra khi còn bé, bị đánh hình tượng, phản kháng sẽ chỉ bị đánh đến nghiêm trọng hơn, không nếu như để cho hắn đánh mấy lần, chờ hắn hết giận liền không đánh. A Tinh nắm đấm nắm chặt lại buông ra, tựa hồ tìm cho mình đến lý do. Một thanh âm tại A Tinh trong đầu vang lên, ngươi chính là phế vật. Thanh âm đột ngột, chói tai, như là một cây châm, đâm vào A Tinh trong lòng. A Tinh bị đâm trọt đau đớn, trong lòng kêu to lên, ta không phải phế vật, chờ ta gia nhập hắc bang, những người này đều tốt hơn nhìn. Ngươi chính là phế vật. Âm thanh kia vang lên lần nữa, nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm cho mình lý do, cường giả là sẽ không cho mình tìm lý do. Ngươi nói chờ sau này báo thủ, đợi lát nữa ngươi bị đánh chết đây. Còn thế nào báo thủ? Có thù liền muốn lập tức báo, ngươi không phải muốn làm một cái ác nhân sao? Ác nhân báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Ta đánh không lại, ta đánh không lại. A Tinh trong lòng nhói, đang không ngừng run rẩy. Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước, ngươi liền có thể trở thành cường giả, từ nay về sau, không người nào dám khi dễ ngươi. Âm thanh kia hướng dẫn từng bước. Ngươi là ai? A Tinh bị bốn mắt tử đặt ở dưới thân, lại cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, giống tìm tới người nói chuyện. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai như thế có lực lượng, chẳng lẽ là cá sấu giúp hoặc là phủ đầu bang lão đại? Ngươi không cần tìm, ngươi là không nhìn thấy ta. Ta là không gì làm không được hệ thống. Chỉ cần ngươi cùng hệ thống ký kết khế ước, trở thành tốc chủ, ngươi liền có thể hối đoái vô số tiền tài, bảo vật, võ công. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hệ thống làm không được. Võ công, ta có thể hối đoái võ công, có thể trở thành võ lâm cao thủ sao? A Tinh con mắt to sáng. Khi còn bé, hắn chính là công phu mê, nếu không, cũng không có khả năng tốn hao tất cả tích xúc, mua một bản Như Lai Thần Trưởng Bí Tịch. Chỉ tiếc, quyển bí tịch kia chưa hề liền không có luyện thành công tội. Chỉ cần ngươi ký kết khóa lại hệ thống, từ đây trở thành võ lâm cao thủ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ta ký, ta ký. Mau đưa ta biến thành võ lâm cao thủ. Chúc mừng túc chủ khóa lại thành công. Nhanh, mau đưa ta biến thành võ lâm cao thủ a. A Tinh kêu to. Người bên cạnh đều không ngừng lắc đầu, gia hỏa này xem ra đã bị đánh choáng váng, thất thần trí, bất quá, nhưng không có người đứng ra khuyên can, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Huống chi, đại nhân vẫn là cái giả quỷ Tây Dương, đây chính là cho người phương Tây làm việc, đắc tội không nổi. Kiểm tra đến túc chủ không điểm tích lũy, không cách nào hối đoái bí tịch võ công, tự động quét hình túc chủ ký ức, thẩm tra nhưng hối đoái điểm tích lũy chi vận. Quét hình bắt đầu. Phát hiện tiên thiên võ kỹ Như Lai Thần Trưởng, nhưng hối đoái điểm tích lũy 10.000 điểm. Phải chăng hối đoái? Diệp Quân quét nhìn một trận, phát hiện gia hỏa này quả nhiên là bất học vô thuật, có giá trị chỉ có một bản Như Lai Thần Trưởng. Hối đoái? Nhanh, ta muốn biến thành võ lâm cao thủ. A Tinh cảm thấy mình sắp bị đánh chết. Kiểm tra đến túc chủ chính tao ngộ nguy cơ, tự động vì túc chủ hối đoái tinh anh cấp tán đả kỹ năng, tiêu hao điểm tích lũy 1000 điểm, hối đoái thành công. Đinh. Trong đầu vang lên một tiếng kêu khẽ, A Tinh toàn thân run lên, cảm thấy mình cả người cũng không giống nhau, đầu óc trở nên 10 phần may mắn, toàn thân cơ bắp nguyên bản mềm nhũn, lúc này cũng tràn đầy khí lực. Trên đầu, như mưa rơi nắm đấm không ngừng rơi đập, nhưng mình lại cảm giác chẳng phải đau đớn. Tinh anh cấp tán đả kỹ năng, ở đời sau, tuyệt đối là cấp quốc gia tán đả cao thủ thực lực. Năng lực kháng đòn cũng là siêu cường. Một quốc gia cấp tán đả vận động viên sẽ để ý một cái mềm mại bốn mắt con đít nắm đấm sao? Vào đầu bên trên nắm đấm lần nữa rơi xuống, lần này, A Tinh thân thể tự động sinh ra phản ứng, bản năng né ra. "Ơ, ngươi cái phế vật, lại còn dám tránh?" Bốn mắt tử giận dữ, phi cước đạp tới. "Ốm quẳng." A Tinh trong đầu hiện ra một chiêu thức, hai tay không tự chủ ôm đối phương chân, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, một cái đứng dậy, động tác căn khớp, đem đối phương hung hăng ném xuống đất. "Oành!" Tàu điện đều phảng phất run lên. Trang diện lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn là một phế vật, bị đánh không hề có lực hoàn thủ A Tinh, vậy mà đột nhiên bộc phát. Bốn mắt tử trực tiếp bị ná phủ. Một cái tinh anh cấp tán đã vận động viên ốm quẳng, đủ để đem một người bình thường xương cốt quằn đoạn. Gia hỏa này coi như may mắn. A Tinh lần thứ nhất sử dụng chiêu số này còn không thuần thục, nếu không có thể trực tiếp phế đi hắn. Người dám đánh ta? Ta thế nhưng là giúp người phương Tây làm việc. Bốn mắt tử nổi giận đùng đùng, dãy rủa lấy bò lên. Lao tử đánh chết ngươi. A Tinh vừa mới bị đánh tơi bời, một bụng nộ khí, chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như người phương Tây tới, lúc này cũng ngăn không được hắn. Đi chết đi vương bát đạn. A Tinh trực tiếp một cái lên gối, như một thanh đại truy, hung hăng đâm vào lồng ngực của đối phương bên trên. Hung hãn lực lượng hùng hậu đem bốn mắt tử đụng bay ra ngoài. Ầm. Cửa sổ xe nổ tung, nát bấy pha lê bay tứ tung văng khắp nơi, đem bên cạnh trên mặt mấy người phá mở mấy đạo đấm máu lỗ hồng. Đây chính là lực lượng, đây chính là cường giả cảm giác. A Tinh tùy ý cười ha ha, ha ha ha. Ta rốt cục biến thành võ lâm cao thủ. Nhìn về sau còn có ai dám khi dễ ta. Rốt cục, rít lên một tiếng, phá vỡ bình tĩnh. Giết người. Bốn mắt tử một nửa thân thể mềm nhũn treo ở trên cửa sổ xe, mặt khác một nửa thân thể treo ở ngoài cửa sổ xe, thất khiếu chảy máu, mắt thấy là sống không thành. Kết, tàu điện dừng lại, vô số nhân ngư sâu mà ra, phi nước đại tán loạn. A Tinh cũng cuống quýt lôi kéo Phỉ Tử Thông, lẫn trong đám người, biến mất tại góc đường. Chương 29, ta muốn thu 10 cái tiểu đệ bên ngoài bãi trong một cái hẻm nhỏ, âm u và ướt, mấy con chuột trong góc tán loạn, đảo đông rác. A Tinh lôi kéo Phỉ Tử Thông một đường phi nước đại, trốn vào đầu này hẻm nhỏ, cũng may không có bị người trông thấy. Nếu không, tiếp qua một đoạn, tàu điện liền sẽ lái đến bên ngoài than lý mặt, nơi đó đều là hiệu bộ Tây, bốn mắt con đít chính là giúp người phương Tây làm việc, những cái kia người phương Tây nhất định sẽ giúp bốn mắt con đít sẽ không giúp hắn. Mặc dù mình trở nên lợi hại, nhưng là, kia một mảnh người phương Tây thế nhưng là có súng. A Tinh không cảm thấy mình đánh thắng được tưởng. Hô hô. A Tinh còn tốt, Phi Tử Thông một thân thịt mỡ khoảng chừng 2-300 cân, thô trọng thở phì phò, đem mấy con chuột đều bị hù tán loạn tiến cống thoát nước. Quá kích thích. Nguyên lai, đánh người như thế thoải mái. A Tinh sắc mặt đỏ lên, hưng phấn trong lòng còn không có yên tĩnh lại, máu đang sôi trào. Đây là từ nhỏ đến lớn, hắn lần thứ nhất phản kháng, lần thứ nhất đổ nhào người khác, loại cảm giác này, liền như là huyết mạch phún trương đạt tới đặc thù nào đó cảnh giới. Hô hô. Tinh tử, ngươi thật lợi hại. Phi Tử Thông một mực là tinh tử mã tử, kiên định tín ngưỡng người, nhưng cũng lòng dạ biết rõ tinh tử chính là miệng lợi hại, lại không nghĩ rằng tinh tử thật là võ lâm cao thủ. A Tinh một mặt đắc ý, đây chính là võ lâm cao thủ cảm giác, quá sảng khoái. Hắn vô vô Phỉ Tử Thông bả vai, nói, đó là đương nhiên, ta vẫn luôn là võ lâm cao thủ, chỉ là cao thủ bình thường đều không xuất thủ, vừa ra tay liền muốn giết người. Lần này nếu không phải bốn mắt con nít đem ta ép, ta cũng sẽ không bại lộ thực lực. Ngươi thật lợi hại, nếu là ta cũng có ngươi lợi hại như vậy liền tốt. Phỉ Tử Thông một mặt sùng bái. A Tinh vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi yên tâm, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, có ta liền có ngươi. Ngươi đi trước mua hai cái ngọc ống, chờ ngươi trở về ta dạy cho ngươi công phu. Phi Tử Thông thật hấp tấp chạy ra ngoài. Hô. A Tinh thở một hơi thật dài, cả người giống như một bãi bùn rửa vào tường có quắp trên mặt đất. Vừa rồi hết thảy biến hóa thật sự là quá đột nhiên, mặc dù thực lực của hắn mạnh lên, hành hung bốn mắt tử phi thường thông khoái. Thế nhưng là đương nhiệt huyết lạnh đi, trong lòng nhát gan không thể ngăn chặn lần nữa xông ra. Nếu không phải tại Phi Tử Thông trước mặt dáng chống đỡ mặt mũi, hắn đã sớm không được. A Tinh nghỉ ngơi một hồi về sau, cảm giác khôi phục một chút khí lực, nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nhỏ giọng nói, hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Hệ thống ở khắp mọi nơi. Lạc dạ thanh âm đột ngột vang lên. A Tinh giật nảy mình, hoảng sợ hướng nhìn chung quanh, nhưng là trong hẻm nhỏ cũng không có những người khác, chỉ có cống thoát nước chuột lặng lẽ nhô đầu ra. Đừng xem, hệ thống ở khắp mọi nơi, nhưng là ngươi tìm không thấy hệ thống. Ta tồn tại ở trong đầu của ngươi, ngươi muốn nói chuyện, chỉ cần ở trong lòng nói với ta là được. Ngươi tại ta trong đầu. A Tinh có chút nghĩ không thông, bất quá hắn người này ngược lại là phe lạc quan, không nghĩ ra liền không muốn. Hệ thống, trước ngươi giúp ta biến thành võ lâm cao thủ, ngươi có thể giúp ta đem Phỉ Tử Thông cũng thay đổi thành võ lâm cao thủ sao? Hắn nhưng là huynh đệ của ta. A Tinh giá hỏa này coi như có nghĩa khí. Bởi vì ngươi là túc chủ, cho nên hệ thống có thể trực tiếp tăng thực lực của ngươi lên. Nhưng là, những người khác không được. Bất quá, ngươi có thể hối đoái bí tịch võ công, cho Phỉ Tử Thông tu luyện. A Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được, chính là Phỉ Tử Thông gia hỏa này quá lười, không biết hắn có chịu hay không luyện. Bất quá, coi như hắn không chịu luyện, mình đem bí tịch võ công cho hắn, cũng coi là không có lừa hắn. A Tinh nhẹ gật đầu, nói, hệ thống, ta muốn hối đoái bí tịch võ công, ngươi có còn có cái gì cái khác bí tịch võ công sao? Ta cũng nghĩ nhiều học tập mấy loại. Xoát. A Tinh trong đầu trực tiếp xuất hiện một hình ảnh, phía trên, rực rỡ muôn màu, các loại vật phẩm. Túc chủ, A Tinh. Tuổi tác, 20. Còn thừa điểm tích lũy 9.000 điểm. Nhưng hối đoái bí tịch võ công, Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Quyền Kích, Nhu Thuật. Nhiều như vậy quyền thuật. Ta muốn hết. A Tinh nước bọt đều muốn chảy ra, hận không thể học được thiên hạ tất cả võ công. Hối đoái Vịnh Xuân Quyền, tiêu hao điểm tích lũy 1.000 điểm, trở thành Vịnh Xuân Quyền tinh anh. Hối đoái Thái Cực Quyền, tiêu hao điểm tích lũy 1.000 điểm. Hối đoái Bát Cực Quyền tiêu hao điểm tích lũy 1.000 điểm. Đinh. Điểm tích lũy không đủ. Làm sao không có điểm tích lũy rồi? A Tinh gấp, đằng sau còn có nhiều như vậy bí tịch võ công đâu. Túc chủ có thể kiếm lấy điểm tích lũy, bất quá, không đề nghị túc chủ hối đoái tất cả bí tịch võ công, dù sao, học 100 loại võ công, không bằng đem một loại võ công luyện đến cực hạn. A Tinh một trận ngạc nhiên về sau, lúng ta lung túng nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Ta hiện tại cũng đem điểm tích lũy tiêu hết. Ha ha, hệ thống không phải liền là dùng để hố túc chủ. Lạc Dạ trong lòng cười lạnh. Sở dĩ đem A Tinh điểm tích lũy toàn bộ tiêu hao sạch, một là căn cứ hố túc chủ tâm tư, tiếp theo, cũng là cho A Tinh một chút áp lực, nếu là giữ lại mấy ngàn điểm tích lũy, còn thế nào chơi? Bất quá, muốn con ngựa chạy, còn phải cho ăn cỏ. Túc chủ không nên gấp gáp, ngươi có thể thu thập chân quý vật phẩm, hối đoái điểm tích lũy, cũng có thể thông qua làm nhiệm vụ, thu hoạch điểm tích lũy. Ta nguyện ý làm nhiệm vụ. A Tinh nghĩ thầm, mình cũng không có gì thứ đáng giá, vậy cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ, chỉ hy vọng nhiệm vụ không nên quá khó mới tốt. Bất quá, dù sao mình học xong nhiều như vậy võ công, nếu là nhiệm vụ rất khó khăn làm, cùng lắm thì không làm, đến lúc đó mình tùy tiện dạy phỉ tử thông mấy chiêu không được sao? Không thể không nói, A Tinh gia hỏa này, tiểu thông minh vẫn là thật nhiều. Hắn nhưng lại không biết, những ý nghĩ này, căn bản liền không thể gạt được Lạc Dạ. Bất quá, cho A Tinh tuyên bố nhiệm vụ gì đâu? Điểm này, ngược lại là làm khó Lạc Dạ. Rất hiển nhiên, A Tinh gia hỏa này, mặc dù luôn mồm muốn làm xã hội đen, bất quá khi còn bé bị khi phụ thầm rồi, muốn chuyển biến tới mà thôi, trên thực tế là cái không ôm chí lớn gia hỏa. Nhiệm vụ nếu là rất khó khăn, gia hỏa này nói không chừng thật đúng là sẽ bỏ gánh. Nếu là nhiệm vụ quá đơn giản, vậy liền không có ý nghĩa gì. Nghĩ nghĩ, Lạc Dạ nói ra, túc chủ muốn làm xã hội đen sao có thể không có tiểu đệ? Đinh, phát động nhiệm vụ. Túc chủ trong vòng 3 ngày thu phục 10 cái tiểu đệ. Thành công, ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Thất bại trừng phạt, thu hồi võ công. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nhiệm vụ này có thể cho A Tinh một chút động lực. A Tinh vốn là nghĩ hôn xã hội đen, bây giờ đạt được võ công, một lần nữa tìm về lòng tin, thu tiểu đệ đối với hắn mà nói, ngược lại là một loại động lực. Mà lại, nhiệm vụ này cũng không tính khó. Đương nhiên, cũng phải cho gia hỏa này một chút áp lực. Bởi vì gia hỏa này tựa như lười con lửa, thuộc về đánh một chút động một cái chủng loại kia, không cho điểm áp lực, còn chưa nhất định sẽ làm chuyện. A, võ công còn có thể bị thu hồi. A Tinh sắc mặt đại biến. Từ khi cảm nhận được võ công mang tới chỗ tốt về sau, thể nghiệm lấy mạnh hiếp yếu khoái cảm về sau, gọi hắn lại trở lại lúc trước loại kia bị người tùy tiện khi dễ thời gian. Cái này sao có thể được? 10 cái tiểu đệ mà thôi. Làm đi, ta cũng không tin ta không thu được 10 cái tiểu đệ. Đây là, A Tinh con mắt đột nhiên sáng lên, tiểu đệ cái này không tới. Đầu hẻm nhỏ, phi tử thông cầm 2 cái ngọn ống, chạy nước miếng đi đến. A Tinh, ngươi trước chọn một. Gia hỏa này tính cách mộc lăng, cũng là thực sự, mặc dù thèm không được, nhưng vẫn là đem ngọn ống mang về, chờ A Tinh phân phối. Được rồi, ta không ăn cho hết ngươi. A Tinh con mắt quay tròn dạo qua một vòng, vô phỉ tử thông bà bay, nói, phỉ tử, ngươi nói ta tốt với ngươi không tốt. Tốt. Phỉ tử ăn mặt mũi tràn đầy mơ. Vậy ngươi có nguyện ý hay không làm tiểu đệ của ta? Tốt. Ha ha, cái này không lập tức tìm đến một tiểu đệ. A Tinh cười to, có chút dương dương đắc ý. Lạc Dạ cũng im lặng, quên còn có phỉ tử thông đâu, bất quá hắn nhắc nhở, túc chủ còn có 9 cái tiểu đệ cần thu phục. 9 cái mà thôi, chút lòng thành. A Tinh một mặt tự tin, đã có chút nhẹ nhàng.